Chương 151. Đối với đại môn của Mạnh gia, Dịch Nhiên tương đối quen thuộc, thậm chí lúc còn nhỏ hắn hầu như nhắm mắt lại có thể đi hết toàn bộ Mạnh gia. Khi đó mẫu thân và cứu cứu còn chưa ầm ĩ, hắn và Mạnh Cẩm Vinh mặc dù quan hệ không thể nói cực kỳ thân mật, nhưng cũng có thể ở chung một chỗ so sánh coi bảo bối trên người ai tốt hơn, kiếm pháp của người nào sắc bén hơn. Nhưng trong nháy mắt, tất cả đã vỡ vụn không còn bóng dáng. Giờ chúng ta phải làm gì? Đi vào trực tiếp bắt người đánh hả? Nguyên Tu Vân nói hơi có chút xoắn xuýt, ngươi nhất định phải bắt đầu đánh từ cứu cứu nhà ngươi trước hả? Dầu gì cũng là thân thích, không thể thả tới cuối cùng ư? Dịch Nhiên trả lời trực tiếp bằng một cái liếc mắt, chẳng qua lại trầm mặc một hồi sau đó nói, cứu cứu vẫn để lại cho mẫu thân thu thập đi, dù sao người ông ta phản bội là mẫu thân, bị thương chính là phụ thân, cho dù ta muốn động thủ, cũng phải trải qua đồng ý của hai người bọn họ trước mới được. Ngày hôm nay đi tìm người của Chu gia trước đi, nếu như ta không đoán sai, người của Chu gia hẳn là quản gia trước kia của Dịch gia chúng ta rồi. Nguyên Tu Vân trực tiếp ồ một tiếng, đây quả thật là điển hình của đạp chủ tử thượng vị á. Dịch Nhiên trực tiếp trợn mắt nhìn, hừ lạnh, có hắn mới hối hận. Nói xong câu đó, Lăng Không đứng ở trên thân kiếm được Nguyên Tu Vân dùng tiểu xỏa đản và tiểu kim thụ luyện chế lại một lần nữa, Dịch đại kiếm hô một câu với đại môn Mạnh gia. Chu Tứ Bình đi ra nhận lấy cái chết, trốn được mùng 1, tránh không khỏi 15, sang năm hôm nay sẽ là ngày dỗ của ngươi rồi. Những lời đơn giản đinh thai nhức óc này, vang vọng bầu trời, đem tất cả tu giả trên không trung và trên đất làm kinh hãi giật mình, mà ở giật mình qua đi mọi người cơ hồ là theo bản năng đổi lại một khuôn mặt bát quái đắc ý hưng phấn. Ai ui, đây là như nào rồi? Là có người muốn có xui xẻo rồi ư? Đâu chỉ muốn xui xẻo á? Đơn giản là muốn chết đó. Lại có người gọi ra chủ Chu gia đánh trận chiến sinh tử. Vị đại năng kia thế nhưng là kỳ phân thần rồi, là ai nghĩ quẩn trong lòng hả? Ừ, đây cũng không nhất định là người ta nghĩ quẩn trong lòng, ngươi nhìn vị gọi hàng phía trên kia ra sao thì sẽ biết, thế nhưng người ta là nguyên anh đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa thì tới kỳ phân thần rồi, lại nhìn trên đầu hắn coi. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có một người giúp đỡ không phải sao? Đệ, ngươi đang chọc ta hả? Người kia có thể gọi là giúp đỡ sao? Ngươi nhìn kỹ trên đầu của hắn đi. Trên đầu hắn có bốn ngọn lửa. Đó là một tu giả tứ linh căn, một tứ linh căn, hắn không cản trở là tốt rồi, đoán chừng gia chủ Chu gia vừa ra tới, hắn đã quỳ xuống. Ngươi mới ngu. Đã nói ngươi không nên nhìn ngọn lửa, nhìn tu vi. Cho dù người ta là một tứ linh căn, nhưng vị kia cũng là kỳ nguyên anh rồi. Mắt ngươi mù à? Hai người kỳ nguyên anh đánh một kỳ phân thần, vẫn có thể dẫn đầu thật tốt đó. Ngay lúc hai người kia ầm ĩ khí thế ngất trời, bên cạnh chợt đi ra một nữ tu hộ pháp, gào to hơn hai người bọn họ, im lặng cho ta. Nhìn. Hai người nhất thời im lặng như gà, kèm thêm xung quanh cũng có loại hiệu quả của yên tĩnh, sau đó tất cả mọi người đều chờ xem gia chủ Chu gia có ra ứng chiến hay không. Trên thực tế gia chủ Chu gia không ứng chiến có khả năng cực nhỏ, dù sao loại tình huống gọi đánh ngay trước mặt này rất ít xảy ra, mà một khi có người dám gọi đánh như thế, vậy từ mặt khác đã nói lên người này không chết không thôi. Đối với loại chiến đấu này, nếu như trốn tránh vậy sẽ tổn hại mặt mũi và uy nghiêm rất lớn, thậm chí cũng sẽ ảnh hưởng ở trong lòng, đến cuối cùng có thể sẽ dẫn đến tu vi không cách nào tiến thêm. Cho nên, không vượt ra dự đoán của mọi người, gia chủ Chu gia Chu Tứ Bình từ Mạnh Trạch đi ra, theo hắn đi ra còn có gia chủ của ba nhà Mạnh gia, Khổng gia, Từ gia cùng với nhân vật nòng cốt, sắc mặt của người ba nhà rất khó coi, dù sao tứ đại gia tộc coi như là một chính thể, ở dưới tình huống nào đó, là một vinh đều vinh. Một tổn đều tổn. Hơn nữa lần tụ hội này bản thân bọn họ chính là đang thảo luận một chuyện khiến trong lòng bọn họ có thua thiệt, giờ bị người trước mặt gọi lên đánh cuộc chiến sinh tử, thật sự khiến cho bọn họ có một loại dự cảm xấu. Ngươi là nhãi con rốt nát đến từ đâu? Vậy mà còn vọng tưởng khiên chiến với ta. Mặc dù tu vi của ngươi đã là nguyên anh đại viên mãn, nhưng ngươi nên biết kém một cấp chính là cấp bậc giữa trời và đất, ngươi tìm đến ta đánh cuộc chiến sinh tử, là tới chủ động muốn chết ư? Chu Tứ Bình buộc chặt mặt của mình. Đồng thời nói ra lời nói đường hoàng, cũng đang cẩn thận quan sát mặt của Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân, nhưng cho dù lao đem mắt nhìn tới nở hoa, cũng không nhớ ra hai người kia rốt cuộc là ai. Ngược lại thì trong Khổng gia và Từ gia đứng ở sau lưng lão có người nhịn không được kinh hô thành tiếng, lúc này Nguyên Tu Vân không mang mặt nạ, dù sao mang theo cũng không dùng, Khổng Yên Nhiên nhất định có thể liếc mắt đã nhận ra bốn ngọn lửa trên đầu Y Y. Quả nhiên Khổng Yên Nhiên đem tên của Y Y gọi ra, Nguyên Đạo Hữu. Sao ngươi tới nơi này? Còn cùng người kia đánh tới cửa nữa. Trong nháy mắt tên của Nguyên Tu Vân được gọi ra, Y Y cũng cảm giác được một đường nhìn bén nhọn rơi vào trên người của Y Y, ngay cả đoán cũng không cần đoán Y Y cũng biết đây nhất định là ánh mắt của gia chủ Mạnh gia, lại nói tiếp cũng có thể coi như là cứu cứu của mình. nhưng lúc này cứu cứu của đạo lữ nhà mình dường như hận không thể muốn đem ý gì thiên đao vạn quả, bầm thây vạn khúc. Nhịn không được sờ sờ mặt, Nguyên Tu Vân nói, Khổng đạo hữu, hồi lâu không gặp. Nửa năm này ta thật sự có một số chuyện, cho nên không đi đại hôn của ngươi và Từ đạo hữu, chẳng qua nếu gặp mặt, đợi một lát ta nhất định sẽ bù cho ngươi lễ vật lại lần nữa. Về phần tại sao ta phải cùng một chỗ với người kia? Chỉ có thể nói vị Trương đạo hữu này ở nửa năm trước đã cứu mạng ta, sau đó ta phát hiện hắn vô cùng hợp ý cho nên mang ân cứu mạng, lúc Dũng Tuyển tương báo, Trương đạo hữu sang đây báo thủ, ta cũng chỉ có thể xả thân bồi quân tử. Nguyên Tu Vân nói đến đây suy nghĩ một chút nói, nhìn ở trên phần quen biết, cuộc chiến sinh tử của Trương đạo hữu ta sẽ không ra tay công kích, nhưng dù sao cũng là kém một cấp bậc, cho nên ta sẽ giúp Trương đạo hữu phòng ngự. Những việc khác thì sinh tử đã có mệnh rồi. Dũng Tuyển, suối nguồn tôn trào. Khổng Yên Nhiên bị lời nói dường như rất có đạo lý của Nguyên Tu Vân đây làm cho nghẹn không nhẹ, cái gì gọi là nhìn ở trên phần quen biết, thì không ra tay công kích. Nếu như ngươi thật sự không ra tay, làm gì còn giúp hắn phòng ngự. Hơn nữa người này nhất định là cố ý đi. Nếu bọn họ tới báo thù, nhất định sẽ hỏi thăm tình huống, thế nào cũng phải biết dự định của bọn họ, chuyện đại điển không cử hành đúng hạn rồi. Nghĩ tới đây, ánh mắt Khổng Yên Nhiên trầm xuống. Nàng và Thọ Tề vốn chỉ coi cho rằng ở trong nghịch cảnh bị thương tổn gì đó mới phải xuất hiện tình huống tu vi quay ngược, nhưng tra xét nửa năm, cuối cùng bọn họ tra được lại là bọn họ trúng độc rồi, mà chất độc này quả thực là độc năm đó nàng và Thọ Tề cùng hạ cho người kia, chẳng qua là pha loãng rất nhiều mới không để cho bọn họ trực tiếp phế bỏ toàn bộ tu vi. Bọn họ nghĩ tới nghĩ lui đều không dám nghĩ tới khả năng người kia quay về, mà nếu đổi lại một góc độ khác để suy nghĩ, người kia tự mình trở về không thành. Nhờ người khác trở về làm những gì, không phải là có thể rồi chứ. Vậy Nguyên Tu Vân này là từ trung thế giới tới, vì sao hắn lại vừa vặn xuất hiện ở trong bí cảnh nhận thức với bọn họ. Hơn nữa tình huống lúc đó, giống như hắn đang đặc biệt chờ bọn họ vậy, cuối cùng người này còn đả thương Mạnh Cẩm Vinh. Khổng Yên Nhiên càng nghĩ càng kinh hãi, ngay cả ánh mặt nhìn về phía Nguyên Tu Vân cũng trở nên có chút âm độc, chẳng qua lúc này cũng không có thời gian để cho nàng chất vấn Nguyên Tu Vân cái gì. Chu Tứ Bình vốn đang giả mù sa mưa nói mình không nhớ rõ có thù gì với họ Trương, kết quả lời còn chưa nói hết đã bị Dịch Nhiên một kiếm đâm vào bụng, một kiếm kia mang theo kiếm ý cực kỳ bén nhọn và liệt viêm khiến người ta sợ hãi vô cùng, Chu Tứ Bình dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng trực tiếp. Ăn một thiệt thòi, đan điền và khí huyết đều quần quận kịch liệt. Cuối cùng vẫn dựa vào đồ đệ của mình mới không lùi về sau. Tiểu tử kiêu ngạo quá mức. Xem ra không để cho ngươi chút dạy dỗ, ngươi không biết trời cao đất rộng rồi. Đã như vậy đừng trách lão phu vô tình. Xem trưởng. Chu Tứ Bình gầm lên vỗ tới một trưởng về phía Dịch Nhiên, lòng bàn tay trên không trung bỗng nhiên tản mát ra một đạo điện quang màu vàng, thoạt nhìn thì rất dọa người đấy. Hả? Dĩ nhiên là Lôi Đình. Chu gia chủ đây đang tức giận á. Nguyên Tu Vân ở bên cạnh thấy điện quang này mang theo tràn đầy cương khí trong lòng nhịn không được có chút bận tâm, chẳng qua Dịch Nhiên đứng đối diện ngay cả chân mày cũng không có nhíu một cái, ngược lại còn trực tiếp cười lạnh một tiếng. Chu Tứ Bình không nhận ra hắn, cho nên mới dám sử dụng một chiêu này không chút kiêng kỵ như thế. Nếu như Chu Tứ Bình biết người đứng đối diện chính là tiểu chủ tử trước đây của lão, lúc này nhất định sẽ hối hận khóc lóc tới chảy nước mắt khi dùng một chiêu này. Một chiêu này chính là phụ thân hắn dạy cho Chu Tứ Bình, hơn nữa một chiêu này đối với người trời sinh kiếm thể, căn bản không phá được phòng ngự. Chu Tứ Bình đương nhiên sẽ không biết điểm này, bởi vì có người nói, một chiêu này là phụ thân hắn ở trước mặt người bên ngoài biểu hiện uy nghiêm. Chuyên môn dùng để khoe khoang mình đứng đầu một nhà, kỳ thực đối với nương hắn mà nói chính là đẹp mắt mà thôi. Vì vậy, toàn bộ người xem cuộc chiến đều thấy được một màn vô cùng ly kỳ, đối mặt với một kích toàn lực của đại năng phân thần gia chủ Chu gia, thanh niên ngay từ đầu làm ầm ĩ cuộc chiến sinh tử kia lại đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, chờ xét đánh. Mọi người trong khoảng thời gian ngắn đều cho rằng người này đoán chừng là bị sợ choáng váng, chẳng qua, lúc sấm sét qua đi, vị thanh niên này ngay cả một sợi tóc chưa từng rơi còn đứng tại chỗ uy phong lấm lấm. Người xem cuộc chiến đều bị sợ choáng váng. Trời mẹ, đây có hơi trái lẽ trời rồi á. Nam. Chương 152. Một đám người cả kinh trừng lớn hai mắt lúc Dịch Nhiên không bị thương chút nào, mặc dù bọn họ đã có đủ loại dự đoán, thế nhưng nói thật, trang diện hiện giờ này khẳng định không phải là một trong hình ảnh của bất kỳ người nào bọn họ dự đoán được. Gia chủ Chu gia Chu Tứ Bình lấy cách chủ động công kích cũng không phá vỡ sau khi nhìn thấy hình ảnh như vậy, cũng sửng sốt như những người tu chân khác, chẳng qua rất nhanh lão cũng phản ứng lại lần nữa, mặc dù trong lòng có kinh nghi, nhưng lúc này lại không thể ngẩn ra, một lần công kích không được, vậy dĩ nhiên phải công kích lại lần nữa, lão cũng không tin mỗi một lần công kích của lão người này đều có thể đủ hoàn toàn tránh thoát được. Chu Tứ Bình rất nhanh thì ra chiêu lần thứ hai, chẳng qua lúc này đây lão dùng đã không phải là trưởng tâm lôi đình lúc trước nữa, mà là một loại công kích thuộc tính lôi khác. Theo lần công kích này xuất hiện, bầu trời trên đầu bọn họ đống nhiên từ ban ngày biến thành như đêm tối, mà ở trên bầu trời giăng đầy mây đen kia, từng đạo sấm sét kia chớp như cự long dữ tợn chờ đợi được lao xuống, đem kẻ địch thôn phệ hầu như không còn. Thủ pháp công kích lần này của Chu Tứ Bình ngược lại không phải là phụ thân của Dịch Nhiên dạy nữa, chẳng qua, đối với thủ pháp công kích thoạt nhìn lợi hại vô cùng này, Dịch Nhiên vẫn là ngay cả chân mày cũng không có nhướng một chút, hắn mang mặt nạ nên Chu Tứ Bình không biết hắn, nói cách khác, người này chắc chắn sẽ không dùng sấm sét và lực hỏa viêm đi đối phó hắn, người kiếm thể trời sinh đối với lực sấm sét là có lực phòng ngự rất mạnh, thân thể bản thân bọn họ giống như là một thanh bảo kiếm chưa điêu mài, sấm sét tất nhiên sẽ làm bị thương bọn họ. Nhưng mỗi lần sau khi bị công kích, thân thể của bọn họ tự nhiên cũng sẽ được rèn luyện một phen trở nên càng mạnh thêm. Hơn nữa Dịch Nhiên là hỏa linh căn không sai, nhưng hắn là hỏa linh căn biến dị, trong hỏa linh vốn có một chút lôi linh chi lực, ở mặt công kích này, mặc dù hắn không phải là kiếm tu, cũng lợi hại làm người ta căm phẫn. Nếu như không phải như vậy, hắn cũng không có khả năng ở khi chưa tới 100 tuổi đã trở thành tu giả nguyên anh, tốc độ như vậy cho dù ở trong đại thế giới nhân tài xuất hiện lớp lớp, cũng xứng được một tiếng thiên tài. Cho nên, Chu Tứ Bình vừa chiêu đã sai rồi. Mà ở dưới trường hợp này, một bước sai thì toàn bộ đều sai, kết cục của lão đã được định trước. Mọi người thấy lần này thanh niên kiếm tu vô cùng trâu bò kia rốt cuộc không còn mãi trang bức không nhúc nhích nữa, ở thời điểm sấm sét hạ xuống hắn đem trường kiếm dưới chân trực tiếp khống chế hướng về phía trước bay ra ngoài, ngọn lửa dữ tợn kia như mãnh hổ, đấu với sấm sét của không trung vô cùng náo nhiệt, mãnh hổ đột nhiên lui về sau một bước, sau một khắc lại đánh thẳng tắp về phía Chu Tứ Bình đang thao túng sấm sét. Chu Tứ Bình nhìn mãnh hổ hỏa diễm có chút mộng mị, không phải là đang lòng tranh hổ đấu đó sao? Sao ngươi nói không đấu sẽ không đấu rồi? Lao lúc này, phòng ngự đã không kịp nữa, chỉ có thể cắn răng, điều khiển sấm sét trực kích Dịch Nhiên. Vì vậy Dịch Nhiên đã phô bày lăng không vi bộ trên không trung của hắn giống như ma quỷ vậy, dưới hai mắt tỏa ánh sáng của một đám thanh niên tu giả nhiệt huyết, mà Nguyên Tu Vân lại có thể có nhàn nhạt ba động phía sau hắn, nghĩ đến con kim ô viền đen kia. Nguyên Tu Vân cũng biết bộ pháp của Dịch Nhiên làm thế nào rồi. Nhưng Y Dì nhìn về phía trước mọi cử động của người kia chói mắt hấp dẫn vô số ánh mắt, thật sự là rất khó tưởng tượng rốt cuộc Từ Thọ Tề và Khổng Yên Nhiên tâm lý biến thái thế nào, mới có thể đem người vô cùng kiêu ngạo làm hại tới mất hết tu vi. Nghĩ lại bộ dáng chật vật lúc trước của người này, ngay cả bảo kiếm bổn mạng cũng vứt đi, Nguyên Tu Vân liền không nhịn được trong lòng dâng lên một sát khí, ánh mắt Y Dì lạnh như băng trực tiếp nhìn về phía Từ Thọ Tề và Khổng Yên Nhiên, thù lớn như vậy nhất định phải báo thật tốt. Khổng Yên Nhiên bỗng nhiên cảm thấy cả người lạnh lẽo, nhìn bốn phía, lại chỉ thấy Nguyên Tu Vân mang theo ánh mắt hơi bất đắc dĩ. Nàng nhăn mi lại, rời đi ánh mắt. Nàng luôn cảm thấy người này không đúng, luôn cảm thấy người này vô cùng nguy hiểm. A! Một tiếng gào đem ánh mắt của Nguyên Tu Vân và Khổng Yên Nhiên đều hấp dẫn qua, chỉ nhìn thấy người phát ra âm thanh chính là Chu Tứ Bình trước đó còn cảm thấy mình nắm chắc phần thắng, toàn thân lão lúc này bị ngọn lửa bao vây lấy. Mặc dù ngọn lửa kia cũng không thể trực tiếp đem lão thiêu chết, mà nếu đúng là tiếp tục kéo dài như vậy pháp ý hộ thể của lão cũng sẽ chịu không được. Huống chi vào lúc này Dịch Nhiên đã bắt đầu đọc một đạo pháp quyết lôi phách, dáng vẻ của hắn khiến Chu Tứ Bình nhất thời cảm thấy cả người rét run, lão gần như dùng lực lượng lớn nhất của mình dùng ra một đạo linh phù diệt tắt, đem ngọn lửa tiêu diệt, hoặc là nói ngọn lửa tự động tản ra, ngọn lửa tản ra trong phút chốc biến thành hơn 10 thanh trường kiếm bùng cháy, hơn 10 thanh trường kiếm này lại lần nữa biến thành mấy trăm thanh. Cuối cùng, ở trong tiếng hô hoảng sợ của Chu Tứ Bình, tay phải của Dịch Nhiên ở xa xa hạ xuống, trong khoảnh khắc, mấy trăm thanh trường kiếm giống như mũi tên nhọn ghim thẳng về phía Chu Tứ Bình. A, thật lợi hại. Các tu giả phía dưới hít ngược một hơi khí lạnh. Cùng lúc đó, ở trong tuyệt vọng Chu Tứ Bình cũng không quan tâm thứ gì hô to một tiếng, Khổng huynh cứu ta. Bị gọi tới chính là Khổng Phùng Đức của gia chủ Khổng gia. Vốn việc này một đấu một đơn đả độc đấu, lao ta ra tay chính là phá hư quy củ. Có trở ngại với danh tiếng, nhưng giờ Chu Tứ Bình đã gọi lão ta ra tay cứu giúp, nếu như lão không làm gì, tuyệt đối là không được. Huống chi tứ đại gia tộc lúc này là một thể, ai biết được người đột nhiên nhảy ra này có thể có những âm mưu gì khác hay không. Vì vậy, Khổng Phùng Đức ra tay. Mà ở cùng lúc Khổng Phùng Đức ra tay, Nguyên Tu Vân vẫn an binh bất động cũng giống như tùy ý đối với một chút với ngọn lửa kia, vốn lửa viêm trường kiếm có vẻ dữ tợn, như là đột nhiên bị đánh máu gà thoang cái bùng cháy điên cuồng, ánh đỏ hầu như nửa bầu trời. Sắc mặt Khổng Phùng Đức chợt biến lớn, ánh mắt lão cực kỳ sắc bén nhìn về phía Nguyên Tu Vân, người sau chỉ hơi nhẹ nhàng nở nụ cười với lão, ý biểu đạt của ánh mắt kia tương đối rõ ràng, ngươi không ra tay, ta sẽ không ra tay. Ngươi ra tay, ta đây đương nhiên sẽ không nhìn đơn độc. Nguyên Tu Vân vừa ra tay đó là sát chiêu lợi hại nhất của y, dù cho y có ngũ linh đều là trí bảo tuyệt thế trên thiên bảng, nhưng thứ bậc của thực lực có thể nói nghịch thiên. Tất nhiên tiểu xỏa đản bây giờ đã trở nên rất chim rồi, mặc dù Nguyên Tu Vân chỉ để tiểu xỏa đản ném chút hỏa tinh đến trên người của Chu Tứ Bình, nhưng uy lực của thiên hỏa cửu ưu phệ, làm sao một tu giả kỳ phân thần có thể ngăn cản. Vì vậy, Chu Tứ Bình hầu như ở trong nháy mắt ngọn lửa của tiểu xỏa đản đốt tới lão cũng đã tan thành mây khói rồi. Lúc ngọn lửa kia cháy hết, trên đời đã không còn một người tên là Chu Tứ Bình nữa, kết quả như vậy khiến vô số tu giả xem cuộc chiến cũng không dám tin tưởng. Những người Chu gia khác phản ứng kịp liền muốn động thủ với Dịch Nhiên, kết quả vị này một chút cũng không ham chiến, trực tiếp lôi kéo tay của Nguyên Tu Vân liền chạy. Tốc độ nhanh tới nỗi ngay cả Nguyên Tu Vân bị kéo cũng không phản ứng kịp. Đến lúc chạy rất xa sau đó, hai người thay đổi một y phục lại thay đổi khuôn mặt, Nguyên Tu Vân mới nhướng mày, trước đó không phải ngươi rất vui mừng đó sao? Sao đánh xong đã bỏ chạy rồi? Tâm tình muốn đánh nhau của Dịch Nhiên đã tương đối tốt, ta lại không nốc, người nhiều như thế ở nơi đó nhìn tiếp, ta giết ra chủ Chu gia. Chu gia nhất định sẽ bùng nổ. Có thể một mình đấu, nhưng không chấp nhận quần đầu. Nguyên Tu Vân nghe vậy trực tiếp nở nụ cười, quả nhiên là báo xong thù tâm tình không tệ ngay cả nói đùa cũng sẽ mở ra rồi. Kế tiếp tìm ai? Từ gia hay là Khổng gia? Dịch Nhiên suy nghĩ một lát, Khổng gia đi. Độc dược kia dựa vào bản thân Khổng Yên Nhiên là tuyệt đối lấy không được, ta không biết Khổng Phùng Đức biết chuyện này hay không, nhưng Khổng phu nhân Khổng gia nhất định biết được. Độc kia là của Khổng phu nhân. Sắc mặt Nguyên Tu Vân hơi trầm xuống, đã như vậy, làm sao bà ta có thể nhìn Từ Thọ Tề và Khổng Yên Nhiên bởi vì chúng độc mà Tu Vi rơi xuống. Dịch Nhiên nghĩ tới điểm này hiển nhiên tâm tình không tệ, bà ta chỉ có độc này, cũng không có giải dược. Hơn nữa, kỳ độc đệ nhất của Bách Độc Bảng và linh vật trên thiên bảng cũng không kém bao nhiêu, mặc dù là độc thực cốt này, bà ta cũng chỉ có một phần. Dịch Nhiên vừa nói như vậy Nguyên Tu Vân liền hiểu, nói như vậy vậy chúng ta liền quang minh chính đại đi Khổng gia bái phỏng một cái đi. Dù sao Chu Tứ Bình đã đánh rồi, bọn họ đối với thân phận của ngươi ít nhiều gì cũng nên hoài nghi, thừa dịp trước khi bọn họ suy nghĩ cẩn thận, đem Khổng phu nhân phế bỏ trước đi. Lúc Nguyên Tu Vân nói phế bỏ cười hít mắt, giống như bảo hôm nay ăn cái gì vậy. So với người của tứ đại gia tộc, bọn họ bên này tâm tình sảng khoái tính kế hoạch bước tiếp theo, có thể nói là trên cơ bản toàn là ngu bức. Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân sau khi rời khỏi, tốc độ bọn họ cực nhanh về tới phòng khách Mạnh gia. Dù sao trong lòng khiếp sợ như thế nào đi nữa cũng không thể để cho người khác nhìn náo nhiệt của bọn họ, quan trọng nhất là bọn họ cảm thấy sự tình không ổn, chỉ có sau khi về tới Mạnh gia mới có thể tĩnh hạ tâm ngẫm lại rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Không gia chủ. Gia chủ của chúng ta ở cuối cùng cầu cứu ngài, vì sao ngài không ra tay? Vừa vào phòng khách nhi tử của Chu Tứ Bình nhịn không được mở miệng hỏi, trời biết lúc hắn nhìn thấy phụ thân mình bị đốt chết có bao nhiêu muốn xông ra giết người. Nhưng mà lại là đấu sinh tử. Khổng Phung Đức bị hỏi như thế sắc mặt cũng khó coi, vốn Lao ta không muốn giải thích, nhưng phát hiện rất nhiều người đều có chút nghi hoặc nhìn Lao, Lao chỉ có thể trầm mặt nói một tiếng, ngươi nghĩ rằng ta không ra tay. Chẳng qua ở lúc ta ra tay đồng thời tu giả tứ linh căn bên cạnh kiếm tu kia cũng ra tay. Chẳng qua hắn dùng cũng là lửa, các ngươi không nhìn ra mà thôi. Coi như các ngươi không nhìn ra hắn ra tay, nhưng đến cuối cùng ở trong nháy mắt thế lửa của hỏa diễm trên trường kiếm của kiếm tu họ Trường kia tăng lên nhiều cũng không thấy được sao. Đó chính là tứ linh căn kia ra tay. Trời, vậy mà là hắn. Khổng Yên Nhiên kinh hô thành tiếng, đến lúc này mọi người mới nhớ tới Khổng Yên Nhiên hình như là biết tu giả tứ linh căn kia, nhất thời đều đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Khổng Yên Nhiên. Khổng Yên Nhiên thấy thế biết mình phải giải thích một chút, liền đem chuyện ở bí cảnh nói cho mọi người, sau đó nàng cắn môi suy nghĩ một lát, vẫn là đem trong lòng mình hoài nghi nói ra. Phụ thân, con cho rằng hắn rất kỳ lạ, mặc dù hắn ngay từ đầu ở trong bí cảnh là đang giúp chúng con. Nhưng cuối cùng hắn ra tay với Mạnh đại ca đơn giản là vừa nhanh vừa độc. Ở trước đó, chúng con hoàn toàn không biết hắn dĩ nhiên là một nhân vật lợi hại như thế, còn tưởng rằng hắn chỉ là tán tu nhỏ tới từ trung thế giới mà thôi. Nhưng nếu quả thật là một tán tu bình thường, làm sao có thể dựa vào tứ linh căn đã tu tới kỳ nguyên anh? Chớ nói chi là, ở lúc Thọ Tề phát hiện Minh Tâm Ngọc Long Phôi là giả, tu vi của con và Thọ Tề cũng bởi vì chúng độc mà trực tiếp giảm xuống. Khổng Yên Nhiên càng nói sắc mặt càng khó nhìn. Giờ suy ngẫm lại, xuất hiện loại vấn đề này, tất cả đều là bắt đầu từ lúc nhận biết người gọi là Nguyên Tu Vân kia. Nhất thời, trong lòng mọi người sợ hãi cả kinh. 3. Cờ Z9. Chương 153. Lời của Khổng Yên Nhiên trực tiếp khiến sắc mặt của mọi người đều trở nên nghiêm túc, trước đó bọn họ là hoàn toàn không chú ý tới tu giả tứ linh căn đứng ở bên cạnh kiếm tu kia, thậm chí có một nửa người cho rằng hắn chính là một kẻ không quan trọng gì cả. Nhưng ai có thể đủ nghĩ đến một người như vậy lại là bột ẩn nút chứ? Mà nghĩ đến đây, trong lòng mỗi người đều ít nhiều gì cũng bắt đầu lộ vẻ do dự. Trong đó có nhi tử của Chu Tứ Bình thiếu kiên nhẫn nhất, phụ thân của hắn đã bởi vì hai người kia mà chết, cả chuyện này đều lộ ra quỷ dị, Chu gia bọn họ thật sự không thể xen vào được nữa. Mạnh Thế Thúc, phụ thân đã thân mất đạo tiêu, thứ cho Chu gia chúng con không thể ở chỗ này tiếp tục thương thảo đại sự nữa, chúng con còn phải đi về đem chuyện này nói cho mẫu thân. Chu gia trước đây cũng từng gây thù hằn không ít, trong thời gian kế tiếp Chu gia sẽ thu thân lại, không cách nào giúp đỡ Thế Thúc nữa. Thế Thúc, gọi người nhỏ tuổi hơn cha của họ. Mạnh Hiếu Bác nghe nói như thế mặt không đổi sắc, nói ôn hòa với nhi tử của Chu Tứ Bình, việc này đúng là phải làm, lúc Thế Chất rời đi nhất định phải cẩn thận, nếu như kiếm tu là một hạng người âm hiểm giả dối, chỉ sợ sẽ tiếp tục mai phục ở trên đường. Chu Sung đề phòng mà gật đầu, sau đó không nhiều lời thêm nữa, liền mang theo người của Chu gia rời đi nơi này. Làm nhi tử, hắn cũng không biết trước đây phụ thân đã làm những gì, nhưng hắn lại biết phụ thân chắc chắn là làm một chuyện có thẹn với lòng. Chính bởi vì chuyện này, mẫu thân mới có thể ở mấy năm nay cũng không mở miệng nói một câu với phụ thân. Hắn mơ hồ biết chuyện này có liên quan với một nhà tiểu thiếu gia trước đây của bọn họ, nhưng khi đó hắn đang ở Vân Thiên Cung tu tập, chờ hắn trở về lần nữa mẫu thân và phụ thân đã biến thành tình huống không lời nào để nói. Lúc này đây phụ thân thân tiêu, trực giác của Chu Sung cho rằng không đơn giản như vậy. Phải chờ sau khi hắn đem chuyện này nói cho mẫu thân trước, mẫu thân sẽ nói cho hắn biết năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chờ Chu Sung sau khi rời khỏi, còn lại ba nhà Từ gia, Mạnh gia, Khổng gia trong lúc nhất thời an tĩnh chẳng biết nói gì mới tốt. Rất nhanh thì gia chủ Khổng gia Khổng Phung Đức cau mày mở miệng nói, Yên Nhiên và Thọ Tề ở lại, những người khác đều đi nghỉ trước đi. Từ Thọ Tề và Khổng Yên Nhiên bị điểm danh ở lại, hai người trước là có hơi không hiểu ra sao. Sau đó Khổng Yên Nhiên trợn trừng lớn hai mắt như là xin giúp đỡ vậy, nhìn về phía phụ thân mình, không, không thể nào. Khổng gia chủ cũng không mở miệng trả lời vấn đề của nữ nhi mình, mà là chờ tất cả mọi người rời khỏi. Sau khi chỉ còn lại có ba vị gia chủ ba đại gia tộc cùng Khổng Yên Nhiên, Từ Thọ Tề, mới nói không mang theo chút tình cảm nào với nữ nhi nhà mình, con nghĩ chuyện gì? Con cảm thấy sẽ không xảy ra cái gì? Thọ Tề sao? Con cảm thấy thế nào? Khổng Yên Nhiên lúc này sắc mặt đã trở nên trắng bệnh, ngay cả thân hình đều có chút lung lay sắp đổ, giống như có chuyện gì đó tuyệt đối không xảy ra có thể xảy ra vậy. Mà trên mặt Từ Thọ Tề vốn bình tĩnh cũng hiện ra vẻ dữ tợn, đó là một loại ghen tị và phẫn hận sâu đậm, hắn ta không tự chủ nhìn về phía phụ thân của mình, phát hiện sắc mặt của phụ thân càng thêm khó coi hơn chính mình. Không có khả năng. Tiểu xuất sinh kia làm sao có thể còn sống? Là độc không thể giải, kỳ độc xếp hạng nhất địa bảng. Ngay cả Dịch Tiêu và Mạnh Giao cũng vì thứ này một đêm đầu bạc, bản thân bị trọng thương, hắn làm sao có thể còn sống. Từ Minh Thịnh mở miệng cắn răng nghiến lợi lao tuyệt đối không thể chấp nhận tin tức tên tiểu tạp chủng kia lại vẫn còn sống, cho dù là Dịch Tiêu và Mạnh Giao tự mình đến tìm lao báo thù, lão cũng có thể đủ chấp nhận, mà nếu đúng là đổi thành tên tiểu tạp chủng Dịch Nhân kia, lão ta nỗ lực nhiều năm như vậy chẳng phải là uổng phí. Từ Thọ Tề nhìn kích động hiếm thấy của phụ thân mình, nhịn không được ở trong lòng cười nhạt. Xem đi. Chỉ có lúc liên quan tới nữ nhân kia phụ thân của hắn ta mới có thể kích động như vậy, mẫu thân đối với chuyện này đã phẫn hận đến lạnh lòng rêu cật rồi. Mặc kệ phụ thân hắn ta phẫn nộ như thế nào đi nữa, nữ nhân kia cuối cùng cũng chỉ là đạo lữ của người khác mà thôi. Lời nói của Từ Minh Thịnh làm cho cả bầu không khí đại điện trở nên nặng nề đến cực điểm, bọn họ biết gia tộc gom lại cùng nhau là muốn tụ tập sức lực của mọi người để suy đoán hậu quả xấu, cho nên để phòng chuyện chưa xảy ra. Nhưng giờ hậu quả xấu kia đã bị bọn họ tìm đến. Bọn họ lại không có một người sẵn lòng tin tưởng sự chân thật của nó. Việc này còn chưa có chứng cứ xác thực, không thể kết luận mù quáng. Tu giả gọi là Nguyên Tu Vân kia mặc dù quỷ dị như thế nào đi nữa, nhưng ít ra có một chút có thể xác định hắn tuyệt đối không phải là một kiếm tu, một tu giả tứ linh căn sao đi nữa cũng không thể là tên tiểu tử kia. Hơn nữa kỳ độc đệ nhất địa bảng cho tới giờ cũng chưa có người có thể hiểu, cho nên chúng ta không cần khẩn trương như vậy, chỉ cần tìm một thời gian thám thính thật tốt một chút cái người Nguyên Tu Vân kia là được. Khổng Phung Đức đang lúc mọi người trong trầm mặc mở miệng, có thể từ trên người của hắn chúng ta có thể tìm được cơ hội đột phá. Hơn nữa, hắn lại là một tu giả tứ linh căn có thể tu luyện tới Nguyên Anh, lúc này thế nào cũng lộ ra bất phàm. Có lẽ sau khi tra xét, chúng ta sẽ có thu hoạch không nghĩ tới được. Khổng Phung Đức đối với Nguyên Tu Vân chỉ điểm một ngón tay đã dấy lên hỏa hoạn nửa bầu trời thật sự cảm thấy tương đối hứng thú, lão biết trong nháy mắt y phá bỏ lửa linh xa hộ thể của lão. Ít nhất cũng phải là hỏa linh xếp hạng trước 50 trên thiên bảng mới làm được. Mà giờ, Khổng gia bọn họ có bảo bối lợi hại nhất cũng chẳng là thổ linh xa trong tay bản thân lão, xếp thứ 66 thiên bảng. Gia chủ Khổng gia tuy nói là rất có đạo lý, nhưng thật ra cũng để cho mấy người vốn có chút nghi thần nghi quỷ an tâm một chút. Khổng Yên Nhiên suy nghĩ một lát nói với phụ thân nàng, phụ thân, nếu trước đó ở bên ngoài Nguyên Tu Vân cũng không xé rách mặt với con, còn chủ động giải thích với con hắn chỉ là đền ơn báo ân, giờ ân tình của hắn đã trả, con có thể coi đây là mượn cớ mời hắn tới nhà của chúng ta làm khách, đến lúc đó chỉ cần hắn vào cửa Khổng ra, có bao nhiêu nội tình chúng ta đều có thể đào hắn không còn một mảnh. Sau khi Khổng Phùng Đức suy nghĩ một lát, gật đầu đồng ý đây là cách an toàn nhất cũng nhanh nhất, bất luận là từ phía tứ đại gia tộc hay là từ tư tâm của bản thân lão mà nói, mời Nguyên Tu Vân tới nhà bọn họ đều là tình thế phải làm. Đã như vậy, Khổng huynh, cần chúng ta đi nhà ngươi giúp ngươi tọa trấn không? Tiểu tử kia thế nhưng rất tà môn. Mạnh Hiếu Bác hơi cau mày mở miệng. Khổng Phùng Đức nghe xong lời này, nhịn không được cười xì một tiếng, Mạnh huynh, ngươi cũng quá coi thường ta. Hắn chính là một tu giả nguyên anh sơ kỳ, cho dù là quỷ kế đa đoan như thế nào đi nữa, có thể vận dụng thuật pháp tứ linh khác nhau, nhưng hắn ở trước mặt ta vẫn là không có cách nào vênh mặt được. Phải biết rằng một lực giáng thập hội, cảnh giới thua quá nhiều làm sao hắn có thể bay ra khỏi. Chớ nói chi nơi đó là Khổng gia nữa. Trong lòng Mạnh Hiếu Bác còn có chút cảm thấy bất an, chẳng qua những người khác đều lộ ra vẻ mặt tán đồng, lão cũng không thể nói gì nữa. Chỉ là đợi tới sau khi tất cả mọi người rời đi, Mạnh Hiếu Bác mới ngồi ở trong đại điện, bản thân tự hỏi cẩn thận. Chẳng lẽ là ảo giác của lão sao? Vậy mà lão cảm thấy mọi cử động của kiếm tu họ Trương kia cực kỳ giống cháu trai thân chúng kỳ độc năm đó. Mà nếu như kiếm tu kia thật sự là cháu trai của lão, như vậy Nguyên Tu Vân kia đem Mạnh Cẩm Vinh đánh thành trọng thương, thì không phải là ngẫu nhiên, ngược lại là chuyện cần phải làm rồi. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều rồi thôi. Mạnh Hiếu Bác thở dài. Nhìn không được nhìn cánh tay của mình cơ hồ bị phế bỏ. Đây là chỗ hủy diệt của thân thủ dịch tiêu, nếu như không phải Mạnh Giao ngăn cản, chỉ sợ lao giờ đã là một phế nhân rồi. Nếu giải thích hai người phu thê muội muội cũng có thể không tin, năm đó lao chỉ muốn đặt thành giao dịch với Từ gia mà thôi, lão căn bản cũng không nghĩ đến hai tiểu tử Từ gia và Khổng gia lại có thể làm ra chuyện ác độc như vậy. Chẳng qua giờ nói gì cũng đã muộn, nguyên nhân của bản thân thì nên thừa nhận kết quả đạt được. Cẩm Vinh quá mức tự cho là đúng, bị một lần giáo huấn như thế cũng tốt, nếu như lại không được. Vậy cũng chỉ có giúp đỡ Cẩm Lâm rồi. Sau khi Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên thương lượng xong kế tiếp phải tìm Khổng gia gây phiền phức, đang lo lý do và mượn cớ gì mới được đi tới cửa Khổng gia đây. Kết quả buồn ngủ, thì có người cho y tặng gối nằm. Vậy mà y nhận được truyền âm phù Khổng gia. Đó là một tiểu hỏa kế trong luyện khí các đưa cho y mới biết được Khổng gia ở trong thành thị chính của đại thế giới Thương Lan đều có cơ sở ngầm. Chẳng qua y cũng không tức giận, ngược lại rất vui mừng nhận lấy truyền âm phù. Hầu như không ở lại liền mang theo Dịch Nhiên lại thay đổi một gương mặt khác đi Khổng gia. Khổng Yên Nhiên rất hiển nhiên thật không ngờ Nguyên Tu Vân đã vậy còn không quá cố kỵ mà tới cửa bái phóng, bọn họ cho rằng sau khi Nguyên Tu Vân nhận được truyền âm phù sẽ do dự thật lâu, có thể nhìn thấy dáng vẻ khí định thần nhàn của Nguyên Tu Vân ở ngoài cửa, Khổng Yên Nhiên đã cảm thấy loại cảm giác bất an kia lại dâng lên trong lòng. Nàng nhìn thấy bên cạnh Nguyên Tu Vân đứng một tu giả thân hình cao lớn, đang nghĩ muốn hỏi thân phận rõ ràng, Nguyên Tu Vân chủ động cười híp mắt lên tiếng. Khổng tiên tử, vị này chính là một tu giả hỏa linh căn trong một lúc cao hứng cứu, ta vốn dự định cứu hắn sau đó để hắn rời đi, ai ngờ người này giống như ta là một người đặc biệt trọng ân tình, muốn theo ta báo đáp một lần ân cứu mạng mới đồng ý rời đi. Cho nên ta cũng chỉ có thể mang theo hắn mạo muội tới cửa bái phóng, không biết Khổng tiên tử có thuận tiện hay không. Nếu là Khổng giáo cảm thấy không tiện nói ta có thể để hắn chờ ở ngoài cửa. Khổng Yên Nhiên nghe xong lời này, quả thực cảm giác mình không lời chống đỡ. Nàng thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy tên mặt dày như vậy, cái gì gọi là giống hắn là một người rất trọng ân tình. Còn nữa, nếu không tiện để hắn ta chờ ở bên ngoài, lẽ nào hắn không biết đây là cửa chính Khổng gia sao? Ở cửa Khổng gia, đột nhiên xuất hiện một tu giả cũng không làm gì chỉ đứng ở nơi này, để cho người khác thấy Khổng gia thế nào. Những lời này nói đường hoàng như thế, nhưng khắp nơi đều là sơ hở khiến Khổng Yên Nhiên tức giận. Ha ha, đạo đai khách của Khổng gia là không thể để cho khách nhân ở bên ngoài chờ. Nếu một vị tu giả có nghĩa có tình như thế, Khổng gia chúng ta tự nhiên cũng đồng ý tiếp đãi. Chỉ là mong hai vị đi vào sau đó không cần đi loạn là được, dù sao thành huyền cơ của Khổng gia chúng ta là mê thành nổi danh của cả đại thế giới Thương Lan, coi như trung tâm của thành huyền cơ, đại trạch Khổng gia vẫn là rất nguy hiểm. Nguyên Tu Vân nghe vậy híp mắt cười gật đầu, đây là tự nhiên, đa tạ Khổng tiên tử nhắc nhở. Chúng ta nhất định sẽ cẩn thận một chút ở trong quý gia làm khách. Sau đó sẽ cẩn thận một chút phế bỏ thân mẫu ngươi. Khổng Yên Nhiên nhíu mày, cảm thấy trong nụ cười Nguyên Tu Vân mang theo lạnh lẽo. 3. Chương 154. Mặc dù Khổng Yên Nhiên theo bản năng cảm thấy Nguyên Tu Vân không phải là người tốt, thế nhưng, bất kể là nàng hay là phụ thân của nàng đều cảm thấy vô cùng hứng thú đối với việc Nguyên Tu Vân làm sao mới có thể dựa vào tứ linh căn lên tới kỳ nguyên anh. Nếu đối với người khác có sở cầu lựa chọn để hắn ta đi vào, như vậy mặc kệ cuối cùng là đóng cửa đánh chó hay là dẫn sói vào nhà, kết cục đó đều cần chính bọn nó thừa nhận rồi. Nguyên Tu Vân được từ cửa chính đi vào đại trạch Khổng gia, nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh, mà ở sau khi thụ sủng nhược kinh, đề phòng của y đối với Khổng gia dâng lên. Cái gọi là vô sự xun xoe không gian tức đạo, thế nhưng điểm này y lĩnh hội vô cùng rõ ràng, Khổng gia làm gia tộc thượng tầng trong đại thế giới Thương Lan, cổng chính của nó không thể tùy tùy tiện tiện để một người đi vào như vậy được. Mà quan hệ của y và Khổng gia cũng tuyệt đối không tới loại tình trạng có thể mở cửa chính được. Nguyên Tu Vân nghĩ tới đây, trong lòng khẽ động, ở trước khi cửa chính gần đóng ống tay áo run lên, một hạt hồ lô đã được y tung ra ngoài, nhanh chóng ở ngoài cửa tìm được đất đai, trưởng thành một gốc cây đằng hồ lô nhỏ. Không chuyện xung xoe, không là gian tế cũng là ăn cắp. Thua thiệt ở thiết gia trước đây y cũng không muốn ăn thêm một lần nữa, có tiểu hồ lô đằng này ở bên ngoài, mặc dù y bị nhốt vào động thiên nhỏ khác hoặc là trong tiên bảo cũng có thể trong ngoài tương ứng, phá hỏng tất cả giam cầm. Nguyên đạo hữu, viện tử Khổng gia chúng ta ở trong đại thế giới Thương Lan cũng rất nổi danh, bên trong dựa theo trận pháp khác nhau bố trí trận trong trận, đồng thời còn có kỳ hoa dị thảo từ thế giới khác nhau mang tới đây, rất đáng giá để đạo hữu nhìn đó. Khổng Yên Nhiên đi ở trước mặt của Nguyên Tu Vân, giới thiệu cảnh sắc Khổng gia với y một cách tự nhiên, sau đó nàng chỉ vào một núi đá rừng rậm phía trước cách không xa khẽ nở nụ cười, tựa hồ rất có cảm giác tự hào kiêu ngạo, nơi này là viện Trung Sơn Lâm của chúng ta, là phụ thân thấy được trận pháp tinh diệu ẩn hàm nào đó của núi rừng trời sinh ở nơi này, thấy được cái mình mong muốn có được làm hao phí sức lực lớn, đem cả núi rừng nơi này rời vào trong nhà, mãi cho tới hiện giờ núi rừng. Nơi này chính là mê trận. Nếu hài tử của Khổng gia chúng ta muốn đi ra ngoài thấy cảnh đời thì nhất định phải vượt qua được đấy. Núi rừng trong sân. Nguyên Tu Vân nghe lời này, ngược lại cũng ở trong lòng sinh ra vài phần hứng thú và cảm thán, quả nhiên là danh tác của đại thế giới tùy tùy tiện tiện đem một nơi núi rừng dọn về nhà chẳng hạn, chuyện chim như thế y thì chưa từng làm đâu. Phụ thân của Khổng đạo hữu nhất định là vị đại năng vô cùng lợi hại, mẫu thân của đạo hữu đâu? Nhất định cũng rất lợi hại đi. Khổng Yên Nhiên nghe Nguyên Tu Vân nhắc tới mẫu thân của mình, trên mặt trực tiếp lộ ra biểu tình kiêu ngạo lúc trước, đó là tự nhiên, mẫu thân ta thế nhưng là nhân vật được xếp trên thiên kiều bảng, tất cả mọi người gọi bà ấy là Linh Châu tiên tử đó. Châu hoặc Chu, gốc cây. Nguyên Tu Vân nghe vậy ở trong lòng nhịn không được cười lạnh một tiếng, Linh Châu tiên tử, đó không phải là một thứ đối với linh thảo linh dược vô cùng quen thuộc sao, như vậy thiên hạ chí độc xếp hàng thứ nhất ở trên bảng bách độc kia, cũng có thể hiểu rốt cuộc vì sao Khổng Yên Nhiên có thể lấy được vào tay. Mẫu thân của ngươi cũng lợi hại như vậy á? Quả nhiên không hổ là người của đại gia tộc đại thế giới, ta đây một người từ trung thế giới đi ra, thật đúng là rất hâm mộ. Biểu tình trên mặt Nguyên Tu Vân mang theo mỉm cười nhàn nhạt, giống như ý thực sự rất ước ao vậy. Mặc dù Khổng Yên Nhiên ở trong lòng hoài nghi Nguyên Tu Vân như thế nào đi nữa, lúc này nghe được ý nói như vậy trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười kiêu ngạo tự đắc. Chẳng qua rất nhanh nàng đã phát hiện mình quá ngây thơ rồi, Nguyên Tu Vân này mỗi lần nói lời tán dương xong tất nhiên cũng sẽ không cho sống tốt quá 3 giây. Nếu phụ thân và mẫu thân Khổng đạo hữu đều lợi hại như vậy, Khổng đạo hữu hiển nhiên cũng là thừa thượng khải hạ rồi, hình như trước đây ta nghe nói đạo hữu ngươi chỉ kém vài bước có thể tiến giai nguyên anh hậu kỳ, Khổng đạo hữu ngươi mới bao nhiêu tuổi? Còn trẻ như vậy là có thể tiến giai nguyên anh hậu kỳ, ở trong trung thế giới chúng ta kia quả thực chính là nhân vật thiên tài nghịch thiên á. Được tiếp nối, thừa hưởng. Sắc mặt Khổng Yên Nhiên vốn còn rất là tự đắc thoáng cái khó coi, nàng phải hít sâu nhiều lần mới có thể nhịn được ý nghĩ động thủ trực tiếp với Nguyên Tu Vân. Nghĩ đến lập tức có thể đem người này vây khốn thậm chí là nhốt lại, Khổng Yên Nhiên đè xuống phẫn uất trong lòng mình, trên mặt lộ ra vài phần tiếc nuối và biểu tình khổ sở. Nói đến đây, ta lại có một chút thắc mắc cũng muốn hỏi Nguyên đạo hữu ngươi. Mặc dù ta cho rằng đạo hữu ngươi tuyệt đối sẽ không làm chuyện nguy hại gì với chúng ta, nhưng chuyện này xảy ra cũng có hơi quá trùng hợp, đặt ở trong lòng ta vẫn không thể nào sống yên ổn, lúc này vừa vặn đạo hữu ở nơi này ta cũng liền có thể hỏi rồi. Kết quả là Nguyên Tu Vân chỉ dùng 1 giây cũng biết nàng ta muốn hỏi gì rồi, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó hiểu và nghiêm túc, à, chuyện gì đúng lúc như vậy hả? Đạo hữu cứ nói đừng ngại. Ta tự nhận là từ khi có nhận thức tới về sau cũng chưa từng làm chuyện trái với lương tâm đâu. Biểu tình của Nguyên Tu Vân tương đối thành khẩn, khiến Khổng Yên Nhiên cũng có dao động trong nháy mắt, nhưng nàng vẫn mở miệng nói, ở lần bí cảnh trước đó, đạo hữu ngươi đã thương Mạnh Đại Ca. Mặc dù ra tay hơi nặng, thế nhưng tóm lại là Mạnh Đại Ca ra tay trước. Tiên nhiên khó mà nói được điều gì. Chỉ là, Nguyên đạo hữu ngươi nhất định không biết ở trong bí cảnh lần trước của chúng ta, Minh Tâm Ngọc Long phôi hao hết trăm cay nghìn đắng tìm được lại là giả, ở lúc luyện chế nó chịu không nổi lửa luyện khí nên cứ như thế mà tan mất rồi. Vì thế Thọ Tề thiếu chút nữa tức giận tới hộc máu. Nguyên Tu Vân kinh ngạc há một tiếng, sao như vậy? Khi đó chúng ta người nhiều như vậy bảo vật xuất hiện trước mắt bao người, tại sao có thể có giả được chứ? Hơn nữa, nhiều người cùng nhau tranh đoạt nó như vậy, ngay cả mọi sát chiêu đều đem ra hết sao lại là giả được? Lẽ nào tất cả mọi người mắt đuôi sao? Đuôi còn không nhẹ thì có, trong lòng Nguyên Tu Vân cũng thoải mái rồi. Khổng Yên Nhiên bị nghẹn một cái, thở dài nói, ai biết được. Giờ suy nghĩ lại, bảo vật xuất hiện cũng quá mức dễ dàng. Có lẽ là để che giấu bảo vật thực sự mà xuất hiện thủ thuật che mắt đó thôi. Nguyên Tu Vân gật đầu, nghe ngươi nói như vậy, ta ngược lại cảm thấy rất có thể. Có điều là, tất cả mọi người vì bảo bối giả mà rời đi rồi, bảo bối thật chỉ sợ ai cũng không tìm được đâu. Thật ra bảo bối thật đã bị ta đưa cho đứa nhóc rồi, cho dù ngươi muốn tìm cũng tìm không được, phải tức giận đến hộc máu. Khổng Yên Nhiên nhìn bất kể như thế nào cũng không có cách từ Nguyên Tu Vân nghe được lời bản thân muốn nghe, cũng sẽ không nói tiếp chuyện này nữa, mà là dừng bước hai mắt nhìn thẳng Nguyên Tu Vân đột nhiên nói, còn một chuyện khác nữa, từ sau khi đi ra bí cảnh lần đó ta và Thọ Tề ca ca đã đồng thời trúng độc, tu vi hai chúng ta đều bởi vì trúng độc mà không cách nào tiến lên giai, hơn nữa bởi vì không có cách giải độc, tu vi chúng ta sẽ tiếp tục rơi xuống. Đối với chuyện này, đạo hữu biết gì hay không? Khổng Yên Nhiên đông nhiên trong lúc đó nhắc tới chuyện này, ánh mắt của Nguyên Tu Vân hơi lóe lên, ý nghĩa đương nhiên biết vì sao, bởi vì độc kia chính ý tự mình hạ đó. Có điều là muốn thừa dịp như vậy đột nhiên hỏi để lừa ý nghĩa, cũng không suy nghĩ coi rốt cuộc ý có ngu xuẩn hay không. Dĩ nhiên là như vậy. Nói thật lúc đứng ở trước đại môn Mạnh gia, ta đã nghe được một ít lời đồn đãi về đạo hữu ngươi và từ đạo hữu rồi. Chẳng qua lúc đó ta cho rằng những thứ này đều là tin tức nhàm chán của một số kẻ vô vị truyền lại mà thôi. Thật ra ta không ngờ ngươi và từ đạo hữu thực sự trúng độc. Giờ nhìn lại, tu vi của đạo hữu quả nhiên đã rơi xuống đến nguyên anh sơ kỳ rồi hả? Nguyên Tu Vân cảm thán một câu, sau đó lại bổ đao một câu, vậy là đã rơi xuống tu vi bằng với ta rồi. Khổng Yên Nhiên thiếu chút nữa nghẹn một hơi, sắc mặt cũng không khá hơn, thấy biểu tình của ngươi, dường như còn thật cao hứng. Hiển nhiên Nguyên Tu Vân sẽ không thừa nhận điểm này, ta chỉ là cảm thán thế sự vô thường mà thôi, ai có thể đủ dự đoán được thiên chi kiêu tử cũng có lúc gặp nạn chứ. Có đôi khi thực sự không thể cao hứng quá mức, cái gọi là họa phúc tương y mà, có đôi khi đứng càng cao, lúc rơi xuống cũng càng đau. Nguyên Tu Vân nói đến đây lẳng lặng nhìn chăm chú vào Khổng Yên Nhiên, Khổng đạo hữu ngươi nghĩ đúng hay không? Hơn nữa, nói thật ta đây rất tục, mặc dù tu đạo, vốn là nghịch thiên mà đi, nhưng chung quy ta tin tưởng thiện ác cuối cùng có báo. Loại nhân nào cũng có quả đó, có đôi khi không phải là không báo mà là thời gian chưa tới, ngươi nói coi có đúng hay không chứ? Khổng Yên Nhiên nhìn biểu tình của Nguyên Tu Vân nhàn nhạt không thèm để ý kia, trong lòng đột nhiên dâng lên một khí lạnh, lạnh tới cả người nàng ta cũng cứng cứng, dường như sau một khắc Nguyên Tu Vân có thể đột nhiên hóa thân làm quái thú, một ngụm đem nàng ăn tươi vậy. Chẳng qua rất nhanh Nguyên Tu Vân đã khôi phục dáng vẻ cười nhạt, nghiêm túc vô vô vai Khổng Yên Nhiên nói chân thành, nhưng mà không phải là chúng độc thôi sao, Khổng Yên Nhiên đạo hữu ngươi đã thiện lương lại xinh đẹp, trong nhà lại có phụ thân và mẫu thân lợi hại, cuối cùng nhất định sẽ khổ tận cam lai giải độc thành công. Theo ta biết một chất độc là rất sợ lôi hỏa chi lực, đó giống như chất độc là thứ bẩn, chỉ cần đem đồ bẩn bỏ đi là được rồi, nếu tìm không được cách giải độc, dùng lôi hỏa chi lực ép buộc phá đi hoặc là loại trừ mất chất độc, chắc cũng là có vài phần hiệu quả. Lời nói của Nguyên Tu Vân vô cùng thành khẩn, khiến Khổng Yên Nhiên lại có chút nghi ngờ. Vừa rồi nàng gần như có thể xác định Nguyên Tu Vân là kẻ thù của nàng, nhưng lúc này người này lại vô cùng thành khẩn giúp nàng nghĩ cách giải độc, nếu quả như thật là kẻ thù, làm sao có thể nói như vậy? Sở dĩ nàng khẳng định lời của Nguyên Tu Vân không phải là giả, chính là bởi vì đối với độc trên người nàng, mẫu thân nàng đang nghiên cứu rất lâu sau đó cuối cùng chính là đưa ra cách lấy lôi hỏa chi lực loại trừ độc. Ngươi! Vị đạo hữu này nói thật hay, nghĩ không ra ngươi tuổi còn trẻ, vậy mà cũng đã có chút nghiên cứu cách giải độc rồi. Từ lúc sau khi Yên Nhiên trúng độc, ta gần như đêm không thể chợp mắt, hao phí nửa năm mới nghĩ đến cách lôi hỏa chí dương chi lực, không nghĩ tới đạo hữu mới đến cũng đã nghĩ ra được rồi. Nguyên Tu Vân nghe được âm thanh nhu hòa huyền chuyển đột nhiên tới này trực tiếp ngẩng đầu lên, nhìn về hướng âm thanh chuyển tới, liền thấy một nữ tử xinh đẹp mặc y phục đẹp đẽ quý giá. Nguyên Tu Vân chỉ nhìn thoáng qua là có thể xác định bà ta chính là đầu sỏ gây nên khiến đạo lữ nhà mình trúng độc, nhất thời cười tới vô cùng rực rỡ, tiên tử quá khen, tại hạ chỉ là lúc ở trung thế giới đụng phải ví dụ loại bỏ độc như vậy, lại vừa vận thân mang linh hỏa hơi lợi hại, khống chế thực tế một chút. Mà thôi, chân chính nghĩ ra biện pháp này cũng không phải là ta. Khổng phu nhân nhìn dáng vẻ của Nguyên Tu Vân có chút khẩn trương lại có chút tự đắc cũng nở nụ cười, bà đi lên vài bước lộ ra tư thái và khuôn mặt mê người, mặc dù ý nghĩ kia không phải của ngươi, nhưng ngươi lại không thể phủ nhận ngươi là anh hùng cứu người sau cùng chứ. Có lẽ Yên Nhiên nhà ta cũng may mắn, có thể vào lúc này gặp được người có năng lực cứu nó, vị đạo hữu này, ngươi nói sao? Nguyên Tu Vân hình như là bị Khổng phu nhân dụ dỗ, thậm chí ngay cả không chút nghĩ ngợi đã gật đầu, nếu như ta có thể cứu ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Y Liễu vừa nói xong câu đó, Khổng phu nhân đã nở nụ cười, trên mặt của Khổng Yên Nhiên cũng hiện lên vài phần thần sắc thẹn thùng. Mà Nguyên Tu Vân được hai vị mỹ nhân đều ưu ái, nhưng là Bảo Tiêu ở phía sau Y Liễu mãi làm tường hoa, không hề có cảm giác tồn tại, hung hăng lôi kéo Y Liễu một cái, dường như lúc này Nguyên Tu Vân mới như ở trong ngộng mới tỉnh lại vậy, nhịn không được ảo não vô đầu một cái. Nhất thời, mẹ con Khổng gia cười càng mừng hơn. Vậy mà ngươi bị sát dụ? Đừng đùa. Ta và ngươi giảo cơ đó được không? Nữ nhân sao dùng sắc dụ được ta hả? Giảo cơ, từ này dùng để chỉ hai người đồng tính nam. Bạn Vân tự chỉ bản và anh dịch là hai người nam đang yêu nhau đó. Chương 155. Mặc dù nói Nguyên Tu Vân nghiêm túc giải thích mình đang giảo cơ không có khả năng bị sát dụ, nhưng Dịch Đại Kiếm Tu cảm giác được lãnh địa của mình đã bị xâm phạm, vẫn vô cùng khó chịu. Hắn không thoải mái liền bắt đầu không để ý xung quanh thả ra khí lạnh, khiến vốn hai mẹ con Khổng Yên Nhiên cười rất vui vẻ nhịn không được nhìn hắn mấy lần. Nguyên Tu Vân thấy thế thật sự là có chút không biết nói gì, chỉ có thể quay đầu cho đạo lữ nhà mình một ánh nhìn khinh bỉ, người sau mới miễn cưỡng thu hơi lạnh. Ừm, nếu Nguyên Đạo Hưu đã đáp ứng giúp tiểu nữ giải độc rồi, việc này sớm không nên chậm trễ nữa, không bằng hiện giờ Đạo Hưu cùng ta nhìn Yên Nhiên một cái được không? Mặc dù ta đưa ra ý tưởng dùng lôi hỏa chi lực khử độc, nhưng dù sao chưa từng áp dụng, không biết rốt cuộc muốn khử độc như thế nào, cũng chỉ có phiền phức Nguyên Đạo Hưu thử một chút cho chúng ta. Nguyên Tu Vân nghe được bà nói như vậy đương nhiên là hiểu hai mẹ con này muốn đem ý gì để làm thí nghiệm. Nếu như y sát sắc thật thật có thể thực nghiệm giúp Khổng Yên Nhiên trừ chất độc, hai người kia đoán chừng sẽ cảm thấy quan điểm các nàng ta đặc sắc, tìm được biện pháp có thể giải quyết độc tố. Sau đó sẽ tự mình khoe khoan một phen, sau đấy không chút do dự đem ý gì để bắt lại ép hỏi sao ý gì có thể lấy được linh hỏa tốt như vậy. Mà nếu như ý gì dùng sức cũng không có cách trừ khử đi bất kỳ độc tố nào trong cơ thể Khổng Yên Nhiên. Chờ đợi ý tuyệt đối là bắt giữ không chút lưu tình, sau đó đem y lìa lăn qua lăn lại tới lăn qua lăn lại đi, tiện thể lại ép hỏi xem sao y có thể lấy được linh hỏa. Nói chung bất kể là đi con đường nào, kết quả cuối cùng tất cả đều là y lìa bị bắt lại bị buộc hỏi cách lấy được linh hỏa của bản thân, nếu như cuối cùng y lìa chết nói không chừng rất có thể những người này vì lấy được lửa của y lìa mà bắt y lìa để chịu hồn luyện phách nữa, ngẫm lại kết quả kia thực sự là vô cùng thê thảm á. Y tuyệt đối không thể cho phép bản thân biến thành cái dáng vẻ kia. Chẳng qua ngoài mặt Nguyên Tu Vân vẫn diễn xuất ra một biểu tình trong lòng có hơi hoài nghi nhưng lại không nhịn được muốn nếm thử, cuối cùng ở dưới đủ loại khẩn cầu muôn vàn khuyên bảo của hai mỹ nhân, cuối cùng không thể ngăn cản mê hoặc gật đầu đồng ý, lập tức vào nhà loại trừ chất độc cho Khổng Yên Nhiên. Khổng Yên Nhiên và Khổng Phu Nhân đều lộ ra vẻ mặt cao hứng, hai người ở nơi Nguyên Tu Vân không thấy được liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được tình thế nhất định được và đắc ý trong mắt đối phương. Khổng Yên Nhiên thậm chí bắt đầu có hơi hoài nghi lúc trước mình cẩn thận dè dặt và ngờ vực có phải là ảo giác hay không, một tu giả nội tâm không kiên định, dễ bị dụ dỗ như vậy, tại sao có thể là người đã sớm dự mưu muốn hại nàng và thọ tể chứ? Ít ra từ trí tuệ mà nhìn y không phải là đối thủ của mình, hiển nhiên y cũng không có khả năng mưu hại thành công bản thân mình rồi. Đương nhiên Nguyên Tu Vân không biết Khổng Yên Nhiên đang suy nghĩ gì, nếu như y biết nhất định sẽ ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Nhưng giờ toàn bộ trọng điểm của Y đều đặt ở trên người của Khổng phu nhân. Người nữ nhân này vừa nhìn chính là cực kỳ khôn khéo, tâm đề phong nặng, Y nên dùng cách nào mới có thể tiếp cận Khổng phu nhân sau đó động tay chân với linh căn của bà ta đây. Nếu như tùy tiện đi tiếp cận người nữ nhân này, nhất định sẽ khiến cho bà ta cảnh giác và phòng bị, ít ra Y phải trừ lại thời gian để bản thân có thể chạy trốn không phải sao. Nói như thế nào ở đây cũng là địa bàn Khổng gia. Coi như sau đó muốn đánh đơn đấu cũng phải cần ở một nơi công bằng mới được. Kết quả Nguyên Tu Vân vẫn không nói gì nữa, sau khi đi vào trong phòng Khổng phu nhân đã tự mở miệng rồi, việc này không nên chậm trễ chúng ta vẫn nhanh chóng khử độc cho tốt, chỉ chẳng qua có một thỉnh cầu vẫn hy vọng Nguyên Đạo Hữu có thể đồng ý. Nguyên Tu Vân nghe xong lời này, hơi nhíu mày, Đạo Hữu cứ nói đừng ngại. Vì vậy Khổng phu nhân liền trực tiếp mở miệng nói, mặc dù ta tin Đạo Hữu kinh tài tuyệt diễm, đồng thời linh hỏa xuất sắc vô cùng. Thế nhưng dù sao việc này liên quan đến tính mạng của tiểu nữ, cho nên đạo hữu có thể trực tiếp thử một lần lôi hỏa chi lực ở trên người ta trước hay không, sau khi thành công mới khử độc cho tiểu nữ vậy. Thương xót tấm lòng cha mẹ thiên hạ, hy vọng đạo hữu có thể hiểu cái khổ tâm của ta. Nguyên Tu Vân nghe vậy nhẹ nhàng mà nở nụ cười, y lìa lộ ra một bộ biểu tình tương đối cảm khái, Khổng phu nhân thực sự là yêu nữ nhi như mạng, yêu cầu như vậy bất kể là ai cũng sẽ đồng ý, phu nhân cứ việc yên tâm ta không có vấn đề gì. Khổng phu nhân nghe được Nguyên Tu Vân nói như vậy đề phòng trong lòng hơi buông xuống một chút, nhìn biểu tình của Nguyên Tu Vân cũng tự nhiên một ít, đã như vậy, cũng không cần làm lỡ thời gian, chúng ta vẫn mau chút hành động thôi. Ta sẽ ở trong cơ thể của mình đặt một loại chất độc, vẫn xin Nguyên Đạo Hưu dùng linh hỏa của mình tới tìm được loại chất độc này, đồng thời đem nó diệt trừ đi, nếu như thành công chúng ta sẽ thử một lần chất độc của Khổng Yên Nhiên. Nguyên Tu Vân đối với lần này tự nhiên không có ý kiến phản đối nào. Chẳng qua trước khi y hành động vẫn coi như rất nghiêm túc phụ trách mở miệng nói một câu, phu nhân, dù sao độc trên người của ngài và Khổng Đạo Hưu không giống nhau, cho dù ta có thể loại trừ hết chất độc trên người ngài, nhưng không có nghĩa là ta có thể loại trừ được độc trên người Khổng Đạo Hưu, độc lợi hại này khiến Khổng phu nhân ngài đều thúc thủ luôn cuống, ta cũng chỉ có thể làm hết sức rồi. Khổng phu nhân trực tiếp gật đầu, ngươi yên tâm đi. Trong lòng ta có tính toán, tất nhiên sẽ không cưỡng ép Đạo Hưu làm gì. Được rồi. Đạo hưu có thể bắt đầu rồi, chất độc trong người ta chia ra ở cổ tay và vùng đan điền, đạo hưu phải chú ý. Gương mặt Nguyên Tu Vân nghiêm túc, ta sẽ cố gắng. Đây quả thực là, buồn ngủ tặng gối nằm rồi, cơ hội quang minh chính đại hại người như thế, nếu y y bỏ lỡ cơ hội lần này đoán chừng ngay cả bản thân cũng sẽ không tha thứ mình. Mà Khổng Yên Nhiên lại ở phía sau đột nhiên nhìn về phía Dịch Nhiên bên cạnh, vị đạo hưu này, lúc này Nguyên đạo hưu đang luyện tập trừ độc, đạo hưu ở nơi này có phần không tiện. Không bằng cùng ta ra trước cửa đứng chờ thôi. Khoảng cách gần như vậy, cho dù chúng ta muốn động tay chân gì cũng không thể. Mặc dù Dịch Nhiên một chút cũng không muốn phản ứng nữ nhân đầu óc có bệnh, tâm tư ác độc này. Thế nhưng thời điểm mấu chốt này hắn không thể lòi đuôi, vì vậy Dịch Nhiên cũng không quan tâm tới Khổng Yên Nhiên, trực tiếp đi tới cửa của gian phòng Khổng phu nhân, nghiêm nghiêm túc túc làm một thần giữ cửa. Khổng Yên Nhiên trầm mặc không nói gì, trên người tu giả này có một loại cảm giác khiến nàng ta quen thuộc, thật giống như nàng ta từng gặp người này vậy. Nhưng Khổng Yên Nhiên nhìn kỹ mặt hắn nghĩ cũng không ra, cuối cùng chỉ có thể thôi, nhưng việc này cũng không gây trở ngại nàng chăm chú quan sát hành vi của hắn lúc này. Bầu không khí của hai người ngoài cửa phòng có hơi căng thẳng, mà bầu không khí bên trong phòng nhìn qua ngược lại rất tốt, Nguyên Tu Vân đối với chuyện trừ độc này đã là quen việc dễ làm rồi, y lý kiểm soát áp chế 7 phần thực lực của tiểu xỏa đản chậm rãi từ linh căn của y lý chạy vào trong cơ thể Khổng phu nhân. Sau đó y kinh ngạc phát hiện vị Linh Châu tiên tử này lại là một vị tu giả song linh căn. Còn là song linh căn mục hỏa. Hiển nhiên trước đó Nguyên Tu Vân chỉ nghĩ tới bà ta là một linh căn, đối với hỏa linh căn xuất hiện khiến Nguyên Tu Vân nhanh chóng lóe lên đủ loại suy nghĩ ở trong đầu, cuối cùng dừng hình ảnh ở một cái, sau đó ở trong lòng chợt nở nụ cười lạnh. Người nữ nhân này quả nhiên là âm hiểm ác độc đến cực điểm, ở trên mặt nổi là làm như muốn giúp đỡ nữ nhi mình thử nghiệm. Thế nhưng trên thực tế lại là muốn thừa dịp lúc y thả lỏng để phòng đối với linh hỏa y để làm gì đó. Nếu như y phỏng đoán không sai, nữ nhân này phải có công pháp đặc thù nào đó, có thể cướp đoạt hoặc là hấp thụ một phần năng lực linh căn trí bảo của người khác, lúc này y để cho linh hỏa của mình đi vào trong cơ thể người nữ nhân này, tin rằng rất nhanh thì bà ta sẽ có hành động rồi, mà bản thân ở nơi này bị đoạt mất chỗ dựa lớn nhất rồi, sau đó coi như muốn phản kháng đều bất lực, hơn nữa thân y còn ở trong đại trạch Khổng gia. Quả nhiên là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay rồi. Mà lúc này tâm tình của Khổng phu nhân là cực kỳ kích động, Nguyên Tu Vân đối với suy đoán hành vi của y lý cơ hồ là không sai chút nào rồi. Bà ta nhìn thấy Nguyên Tu Vân dễ dàng đem linh hỏa của mình cho đi vào trong linh căn của bản thân như vậy, quả thực muốn mừng rỡ như điên rồi. Bà ta ngay cả nghĩ cũng không nghĩ, liền trực tiếp vận dụng bí pháp bổn tộc của mình, đoạt linh thuật, muốn đem linh hỏa rõ ràng tương đối có lai lịch này cướp đoạt đi, cứ như thế đối phương sẽ mất đi năng lực phản kháng. Mà bà ta cũng có thể trừ độc cho con gái của mình rồi. Đâu còn dùng tới người khác chứ. Chẳng qua Khổng phu nhân tuyệt đối thật không ngờ chuyện phát triển lại hoàn toàn khác với dự đoán của bà. Khi bà ta bắt đầu sử dụng bí pháp bổn tộc của mình, ở lúc mới bắt đầu một đoàn linh hỏa còn có thể theo dẫn dắt của bà đi vào trong vùng đan điền của bà, nhưng sau lại đoán chừng là trong lòng Nguyên Tu Vân này đã có đề phòng, linh hỏa bắt đầu có dấu hiệu dãy rủa ra phía ngoài. Nhất thời Khổng phu nhân cắn răng một cái liền dùng sức lực lớn nhất đem đoàn linh hỏa này dẫn về vùng đan điền của mình, bà ta tuyệt đối không thể để cho linh hỏa này chạy mất, bỏ qua cơ hội lần này, cũng không biết khi nào có cơ hội. Kết quả Khổng phu nhân ngoài ý muốn phát hiện cuối cùng một lần nữa lại dẫn dắt vô cùng dễ dàng, buông lỏng giống như đoàn linh hỏa này tự nó đi vào trong vùng đan điền của bà vậy. Ở trước khi bà cảm giác được không ổn, khiến bà ta vô cùng khiếp sợ thì chuyện đã xảy ra, đoàn linh hỏa đột nhiên trở nên nóng bỏng vô cùng. Mang theo lực lượng đáng sợ cực kỳ, đụng thẳng vào trong đan điền của bà ta. Khổng phu nhân ngay cả la cũng không kịp la một tiếng, liền trực tiếp đau đớn bị liệt hỏa đốt cháy đan điền đau tới mức hôn mê bất tỉnh. Bà ta té thẳng xuống đất, trên mặt còn thần sắc không thể tin. Nguyên Tu Vân nhìn Khổng phu nhân ngã xuống đất không dậy nổi cười lạnh một tiếng, kêu bà muốn cướp của ta, có bản lĩnh bà cướp đi đừng ngất á. Ngay cả tiểu xỏa đản cũng dám đánh chủ ý, đốt chết bà. 3. Chương 156. Đương nhiên Khổng phu nhân không có khả năng nghĩ trước được mọi việc của đoạt linh chi thuật đều thuận lợi, vào lúc này một chút tác dụng cũng không có nổi. Hơn nữa không chỉ không có tác dụng, vậy mà còn mang tới phản vệ tổn thương rất lớn cho bà, gần tới lúc té xíu Khổng phu nhân cũng biết việc này sai 10 phần rồi, nhưng bà lại té xuống đất không dậy nổi còn không có cách nào báo tin cho con gái của bà nữa. Nguyên Tu Vân nhìn Khổng phu nhân trực tiếp ngã vào trên chiếc ghế lót đệm, không nghĩ gì nữa liền trực tiếp xoay người rời đi. Y đã đặt thành mục đích Y muốn tới đại trạch Khổng gia rồi, sự tình xong xuôi nên trực tiếp đi, lại tiếp tục nữa chỉ sợ sẽ không đi được nữa. Khổng đạo hữu, mẫu thân của ngươi nói bà ấy cần ngươi đi giúp bà ấy đem đan dược thường dùng nhất, hai chúng ta vừa thí nghiệm một vòng, thế nhưng có chút phản ứng không tốt, không phải rất thuận lợi cho nên muốn ta nhờ ngươi Khổng đạo hữu. Khổng Yên Nhiên nghe được câu này sau đó theo bản năng biết mẫu thân muốn tìm Ôn Linh đan, vì vậy nàng lên tiếng liền vội vàng đi phòng luyện đan. Nàng vừa rời khỏi Nguyên Tu Vân đã trực tiếp nắm tay của Dịch Nhiên đi ra ngoài, đại trạch Khổng gia này mặc dù mang theo chút trận pháp và dịch số, nhưng dọc theo đường đi có tiểu hồ lô làm nội ứng, y ấy muốn đi ra ngoài quả thực cũng không quá dễ dàng. Trong nháy mắt khi bọn họ gần bước đại môn Khổng gia, phía sau đã truyền đến tiếng hét phẫn nộ sắc nhọn của Khổng Yên Nhiên, mở sát địch trận. Vậy mà bọn họ đã thương mẫu thân. Mai Hoa dịch số, chữ Hán, là một hình thức bói toán được xây dựng trên cơ sở triết lý kinh dịch với các thuyết can chi, âm dương, ngũ hành, bát quái kết hợp thuyết vật khí, bát quái kết hợp ngũ hành bằng cách lập quẻ chính, hào động và quẻ biển, căn cứ vào sự vật, hiện tượng quan sát hay nghe được, đo đếm được hoặc giờ, ngày, tháng, năm xảy ra sự việc. Nguồn. Lúc Khổng Yên Nhiên đi được một nửa cảm thấy không đúng, chờ nàng cảm thấy không ổn, nhanh chóng trở về vọt vào gian phòng của mẫu thân, thấy được chính là mẫu thân sắc mặt cực kỳ nhợt nhạt ngã xuống đất không dậy nổi, trong nháy mắt một luồng khí lạnh từ đầu của nàng từ từ lan tràn đến xương tủy của nàng. Vậy mà nàng để cho người ta ở dưới mí mắt hãm hại mẫu thân của nàng. Nguyên Tu Vân kia rốt cuộc là người thế nào? Sao y có thể đối với Khổng gia các nàng như thế chứ? Khổng Yên Nhiên phẫn nộ đến cực điểm, nhưng rốt cuộc là Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên nhanh trước một bước ra đại môn Khổng gia. Lúc này một linh áp khổng lồ từ phía sau đại trạch Khổng gia dâng lên, sau đó giọng nói thuộc về Khổng Phùng Đức gia chủ Khổng gia truyền khắp toàn bộ thành Khổng gia. Xin hỏi vị đạo hữu này vì sao phải trăm phương ngàn kế đối phó Khổng gia chúng ta? Khổng gia chúng ta chưa bao giờ làm chuyện thấy thẹn với lòng, Chuyết Kinh càng thích giúp đỡ người say mê với đan dược học thuật, đạo hưu đem Chuyết Kinh làm hại đan điền tụ hủy, nếu như không cho chúng ta một giải thích thì đừng trách Khổng mộ vô tình, để nhị vị gia không được thành Khổng gia. Vợ, bà xã. Nhất thời, toàn bộ những người tu chân của thành Khổng gia đều giống như là bị người ta dán vật gì đáng sợ trên mặt vậy đứng sững sờ ở tại chỗ, bọn họ bắt đầu đồng loạt hoài nghi lỗ tai của mình có phải xảy ra vấn đề hay không. Lại có người dám ở trong thành Khổng gia thôn đi mưu hại phu nhân Khổng gia. Phải nói người này lớn mật hay là chưa biết trời cao đất rộng. Chẳng lẽ hắn muốn làm kẻ địch với toàn bộ Khổng gia sao? Những người tu chân đều dựng thai lên muốn nghe xem đạo hữu bị chất vấn kia rốt cuộc là trả lời như thế nào. Mà bọn họ tuyệt đối thật không ngờ, bản thân sẽ nghe được trả lời kình bạo như vậy. Kình, sức mạnh, bạo, nổ tung. Nếu không cho các ngươi một lời giải thích cũng không cần trách ngươi vô tình. Ý kia chính là nếu như ta cho ngươi một giải thích ngươi sẽ để chúng ta đi sao? Nguyên Tu Vân Lăng không đứng ở trước cửa đại trạch Khổng gia, nhìn mỗi một tu giả xung quanh tinh thần đều căng thẳng, đống nhiên nâng lên khỏe miệng, dùng âm thanh to lớn như thế nói, ông đã muốn giải thích, vậy ta cho ông một lời giải thích. Nhưng mà rốt cuộc có nghe hay không, vậy xem bản thân ông rồi. Dáng vẻ hôm nay của lệnh phu nhân tuyệt đối là tự làm tự chịu, bà ấy lấy danh nghĩa cùng ta tham thảo cách giải độc, để ta đem linh hỏa bổn mạng lừa vào trong cơ thể bà ấy. Kết quả cũng không phải bà ấy vì tham thảo cách giải độc với ta, ngược lại giống như đem linh hỏa trong cơ thể ta cướp đi vậy. Có lẽ đến giờ không một ai biết Khổng phu nhân lại là một vị tu giả song linh căn mục hỏa. Có điều mục hệ am hiểu ẩn ấp, ở dưới sự yêu cầu của chủ nhân mục hệ đem hỏa hệ ẩn giấu đi, nếu như không phải hôm nay tham thảo với nhau, chỉ sợ ta cũng sẽ bị tôn phu nhân làm cho ngu dốt tới trống không rồi đấy. Nguyên Tu Vân nói xong những lời này, cười lạnh một tiếng. Nhún vai với các tu giả phía dưới nghe được tin tức này cũng trận trận liễu lưới, Khổng gia chủ cảm thấy lý do này của ta thế nào. Khổng Phung Đức ở trong lòng nhịn không được lộn bộ một cái, nói như vậy tình huống của phu nhân lão lại nói xuôi được rồi, chẳng qua lão lại cách không gào lên một tiếng, quả là một phái nói bậy. Nguyên Tu Vân như là sớm nghĩ tới Khổng Phùng Đức tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện này, dù sao Khổng Phu Nhân cũng coi là một vị quyền cao chức trọng rồi, hơn nữa vị này còn đại biểu cho Khổng gia, làm sao cũng không thể xuất hiện một mặt hung tàn đáng sợ như vậy. Chẳng qua Nguyên Tu Vân một chút cũng không quan tâm, thậm chí y cũng không dự định rời đi lúng ta lung túng, liền trực tiếp lại nói một câu, nếu như lý do này không thể để Khổng gia chủ buông được, như vậy ta cũng chỉ có thể cho một lý do khác rồi. Thiện ác chung quy có báo, thiên đạo tốt được luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn, trời xanh bỏ qua cho ai. Khổng Phùng Đức nghe nói như thế, thiếu chút nữa không giận mà cười rồi, Lao quyết định lập tức muốn đi ra đem kẻ dám can đảm làm địch nhân với Lao giết chết. Nhưng Nguyên Tu Vân lại ở lúc này cho thêm một câu, không biết Khổng gia chủ đối với phu nhân của ngài và nữ nhi hợp mưu độc hại thiên tài kiếm đạo Dịch Gia Dịch Nhiên có ý kiến gì không? Ta đến giờ cũng không biết rõ, một vị kiếm tu kinh tài tuyệt diễm như thế, rõ ràng có thể trở thành bằng hữu với hắn. Phu nhân và nữ nhi của ngài chỉ vì bởi vì hắn không muốn thú nữ nhi của ông mà hạ độc hắn ư? Nguyên Tu Vân nghe được trong đại trạch Khổng gia truyền đến một tiếng thét thê lương chói tai của nữ tử, trên mặt lộ ra vài phần cười nhạt, không có được liền muốn phá hư, lệnh ái và tôn phu nhân cũng thật là đại diện cho lòng dạ rắn rết của nữ nhân đấy. Không phải là ta nói, loại nữ nhân như các nàng đây đừng nói thích, cho dù nhìn một cái cũng sẽ khiến ta cảm thấy buồn nôn. Ngươi là ai? Khổng Yên Nhiên chợt chạy ra khỏi đại trạch Khổng gia. Khuôn mặt nàng mang theo vài phần điên cuồng và vặn vẹo gào to với Nguyên Tu Vân, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao ngươi lại biết Dịch Nhiên ca ca? Mặt lạnh của Nguyên Tu Vân không đi trả lời nàng, y nhìn thoáng qua đạo lữ bên cạnh, có vài phần mất hứng, vậy mà nàng gọi ngươi là ca ca. Thực sự có thể để cho ta đem cơm của đêm qua đều phun ra hết. Dịch Nhiên chợt một tiếng, ngày hôm qua ngươi chưa ăn cái gì? Khổng Yên Nhiên không nghe được Nguyên Tu Vân trả lời, tâm tình lập tức có hơi sụp đổ, nhất định là ngươi đúng hay không? Nhất định là ngươi. Ngươi vì báo thù cho Dịch Nhiên ca ca, ngươi đã hạ độc giống vậy tới hại ta và thọ tề. Ngươi còn muốn hại mẫu thân của ta. Ta đã sớm cảm thấy ngươi không có ý tốt, cho tới giờ, chân tướng của ngươi rốt cuộc lộ ra rồi sao? Chẳng qua nếu như ngươi cho rằng như thế là có thể tùy tâm sở dục vậy ngươi sai rồi. Ngươi đã thương mẫu thân, Khổng gia chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Nguyên Tu Vân có hơi ồ một tiếng với Khổng Yên Nhiên như bệnh tâm thần. Như vậy giống như là đang nói, ta thèm ngươi đi tìm chết. Khổng Yên Nhiên tức giận đến run cả người, nàng sống đến giờ, chuyện có thể gọi là tâm ma chính là 10 năm trước đây độc hại Dịch Nhiên. Tới giờ nàng cũng không thể hiểu bản thân lại sẽ làm ra chuyện như vậy, mà khiến nàng càng không thể buông được chính là, đến giờ nàng cũng nghĩ không thông nàng hết lòng cảm mến Dịch Nhiên ca ca như thế vì sao ở dưới tình huống nàng hết mực khẩn cầu vẫn có thể không lộ ra biểu cảm giả dối với nàng, khiến nàng thương tâm như vậy chứ. Không, sự thực không phải như thế, Dịch Nhiên ca ca làm sao có thể sẽ không thích nàng. Ngươi đừng đắc ý vênh váo nữa. Ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì? Ngươi là từ đâu nghe được Dịch Nhiên ca ca? Ta và huynh ấy cùng nhau lớn lên, từ nhỏ tình như thủ túc, huynh ấy đối ta cho tới giờ đều cực tốt, mặc dù ta hạ độc huynh ấy, nhưng đó cũng là chuyện tình hữu khả nguyên, Dịch Nhiên ca ca nhất định sẽ hiểu ta. Huynh ấy đối với ta tốt như thế. Ngươi không hiểu. Ngươi vĩnh viễn cũng đều không hiểu cảm tình giữa chúng ta. Nguyên Tu Vân thiếu chút nữa bị người nữ nhân này làm cho buồn nôn. Hắn đối với ngươi tốt như thế, ngươi hạ độc cho hắn ư? Ngươi có phải có bệnh thần kinh hay không? Ngươi của thành Khổng gia nghe được loại đối thoại như chuyển ngoặt này đây, vẻ mặt của từng người rất đặc sắc, mặc kệ bọn họ trong lòng trước đó cảm thấy thế nào, lúc này nghe được Khổng Yên Nhiên nói rằng bỏ độc cũng là có thể được hiểu rõ, bọn họ đồng loạt đều biểu thị ở trong lòng, loại em gái này bọn họ thật sự không tiếp thụ nổi, lỡ như không thuận ý nàng liền bị độc chết, vậy đơn giản giống như là một chuyện cười. Ngươi câm miệng. Câm miệng, câm miệng, câm miệng. Ngươi rốt cuộc là thứ gì chứ? Ngươi biết cái gì? Lúc Khổng Yên Nhiên có chút cuồng loạn hô to, Dịch Đại Kiếm Tu bên cạnh một mực đóng miệng rốt cuộc không nhịn được. Hắn nắm kéo mặt nạ trên mặt của mình ra, bước lên kéo tay của Nguyên Tu Vân lại, sau đó dùng ánh mắt như nhìn thứ bẩn nhìn về phía Khổng Yên Nhiên, hắn là đạo lữ của ta. Cái gì hắn cũng hiểu. Trái lại là ngươi quá ồn rồi, câm miệng. Khổng Yên Nhiên thấy động tác của Dịch Nhiên quả thực cảm thấy bản thân phải bị đánh mắt vậy, lập tức không nhìn kỹ mặt của Dịch Nhiên liền cười lạnh chất vấn. Ngươi lại là thứ gì? Dịch Nhiên lôi kéo tay của Nguyên Tu Vân vuốt nhẹ hai cái, sau đó ở cái nhìn soi mói của toàn bộ những người tu chân của thành Khổng gia chậm rãi nói ra vài chữ. Ta là Dịch Nhiên ca ca của ngươi á, ngươi không phải tình như thủ túc với ta sao, thế nào không nhận ra được? Nhất thời, các tu giả của toàn bộ thành trì đều giống như là bị bóp cổ vậy không thể tin chợt ngẩng đầu lên. Bọn họ trừng lớn hai mắt nhìn nam tử thân hình thẳng tắp cao to tóc ngắn, đồng thời nghĩ ở trong lòng. Người này chính là kiếm tu kia được xưng vạn năm tới nay có thiên phú nhất, Dịch Nhiên Dịch ra sao? không phải nghe nói hắn bị trúng độc chết rồi sao? Sau đó các tu giả lại giật khỏe miệng nhìn giống như là bị búa đập choáng váng vậy. Thiên Kim Khổng Gia đứng trước cửa đại trạch Khổng Gia, đồng thời lại lần nữa nghĩ thầm, lần đánh mặt này, quả thực sắp đem cả thể diện đều đánh rớt rồi. 3. 6-7 gu. Chương 157. Khổng Yên Nhiên nhìn khuôn mặt ở phía trước xuất hiện rất nhiều lần ở trong ngộng của nàng, yên lặng ở một lúc lâu sau đó rốt cuộc lại cũng không cầm cự nổi, Dịch Nhiên ca ca. Giọng điệu kia như muốn khóc, khiến người khác nhìn dường như cũng không nhịn được vì nàng yêu thương một phen. Chẳng qua Dịch Nhiên mặt vô biểu tình rất không nể tình, đừng, phụ mẫu ta sinh ta ra, đừng làm thân thích bậy bạn. Khổng Yên Nhiên nghe được một câu nói này sắc mặt trắng bệch giống như bị người đánh một quyền vậy, Dịch Nhiên ca ca, huynh còn đang trách ta. Lúc đó ta cũng là bất đắc dĩ. Ngay lúc lời này của Khổng Yên Nhiên chưa nói ra hết, trong lúc bất chợt từ Khổng gia đến nơi này truyền ra một hơi thở vô cùng kinh khủng, hơi thở kia phá tan đại tài đi thẳng tới Dịch Nhiên. Nguyên Tu Vân thấy thế quăng ra hai tay háo liên tiếp, một đạo kim quang và một đạo thủy quang từ trong tay háo y lìa bay ra ngoài, chống lại trực tiếp hơi thở kia. Lực lượng của hai cổ linh lực quá lớn tương trùng nhau, trực tiếp đem kiến trúc và linh vật xung quanh đều đánh bay ra ngoài. Ngay cả Khổng Yên Nhiên cũng không may mắn tránh khỏi, bị chấn đến ngã trái ngã phải. Kẻ nào từ đâu tới miệng đầy lời nói dối? Con trai độc nhất Dịch gia đã trúng độc bỏ mình ở 10 năm trước, làm sao có thể 10 năm sau lại xuất hiện ở nơi này? Mọi người đều biết, hắn trúng độc là kỳ độc đứng hạng nhất của Bách Độc Bảng, vì thế Dịch Tiêu và Mạnh Giao tìm không ít người trị liệu, kết quả đều là công cốc. Ngay cả y sư giải độc mạnh nhất trong đại thế giới Thương Lan cũng không có cách nào, làm sao có thể ở 10 năm sau lại khôi phục chứ? Nguyên Tu Vân nghe vậy không chút do dự trực tiếp cười lạnh một tiếng, bản lĩnh mở con mắt nói mỏ, ngày hôm nay rốt cuộc ta gặp được. Đầu tiên là phủ nhận thê tử ông là một người âm hiểm ác độc, cho dù nữ nhi ông đã chính mồm thừa nhận cũng sống chết không biết lẽ phải. Giờ càng muốn mặt dày mày dạn vu cáo hãm hại ư. Vừa rồi ông không nghe thấy, nữ nhi ông vẫn một mực gọi Dịch Nhiên ca ca rất thân thiết đó ư. Chẳng lẽ đầu óc nữ nhi ông bị cửa chèn hư rồi, cho nên ngay cả người cũng không nhận ra được. Tiểu bối vô lễ. Khổng Phung Đức gào lên có tiếng truyền ra, sau đó từ trong vườn xuất hiện một tòa núi đá thật to, núi đá mang theo vạn quân chi lực cố sống áp sang phía hai người Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên. Nguyên Tu Vân nhướng mi nhìn núi càng lúc càng lớn này, trong lòng nhịn không được cảm thán một câu Thái Sơn áp đỉnh đoán chừng chính là như vậy, bản hiện thực quả nhiên thoạt nhìn càng mang theo cảm xúc. Có điều là, không biết y có thể thoáng cái liền hỏa thiêu được hỏa diệm sơn một hay không. Thái Sơn đè đầu lực lượng mạnh. Ngay lúc Nguyên Tu Vân nghĩ như vậy, Dịch Nhiên đã sớm bắt đầu động tác. Lần này đối mặt với tu giả tu vi ở phân thần hậu kỳ cho dù là hắn cũng không có thể tùy ý dùng kiếm của Nguyên Tu Vân luyện chế cho hắn tới ứng đối được. Không thể nói đạo lữ nhà mình luyện chế kiếm không tốt, chẳng qua kiếm bổn mạng của hắn rất tốt mà thôi. Lần sau nếu như hắn đụng phải bảo bối nào đó tốt hơn, vẫn có thể để đạo lữ nhà mình luyện chế thêm cho hắn một thanh kiếm bổn mạng đi. Từ sau khi Dịch Nhiên bị độc thì uy lực giảm nhiều, thậm chí đến Nhiên Nguyên giới vì thoát khỏi nguy hiểm mà Dịch Nhiên bẻ gãy kiếm bổn mạng. Lúc này rốt cuộc lần thứ hai lại thấy được ánh mặt trời. Nguyên Tu Vân từ mỗi phương diện mà nhìn thanh kiếm này, thậm chí còn tự mình chữa trị thanh kiếm này. Nhưng không có một lần nhìn nào mang cảm giác rung động cho y ỉa như lúc này. Đây đó là một thanh kiếm hỏa viêm trong mơ hồ mang theo màu tím minh lôi, chỉ là trong nháy mắt nó từ trong đan điền Dịch Nhiên đi ra ngoài cũng đã dẫn động hỏa lôi chi lực ở xung quanh rồi, mà sắc bén của bản thân nó càng khiến người ta chỉ liếc mắt nhìn, cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm. Hơn nữa chủ nhân nó kiếm tâm thông minh, ý chí kiên định, lại có thể khiến thanh kiếm này trở thành trí bảo cho dù là ở đại thế giới. Cũng rất khó tìm được nữa. Kim Diệm Minh Lôi Kiếm. Trong miệng Dịch Nhiên nhớ lại năm chữ này. Sau khi hắn hô lên tên thanh kiếm này, khí thế của thanh trường kiếm vốn đã khiếp người càng hơn một tầng, đồng thời hướng thẳng tắp về phía núi lớn đè xuống, mũi kiếm lợi hại đánh thẳng lên núi đá to lớn, đổi thành bình thường, ai cũng sẽ cho rằng kết quả hiển nhiên sẽ là kiếm vỡ. Nhưng lúc này mọi người lại hoàn toàn không dám kết luận. Thật sự là bởi vì khí thế của thanh kiếm kia quá mạnh mẽ, cường đại đến khiến người ta cảm thấy nó có thể hủy thiên diệt địa. Leng keng. Một tiếng vang giòn tan của sắt đá đụng nhau, sau đó mọi người liền thấy thanh kiếm tiên mang theo lôi hỏa chỉ một chút đã xuyên thấu tỏa núi to khí thế bức người. Ở trong một tiếng kêu rên không thể tin, từ nơi kiếm tâm xuyên thấu núi to bắt đầu xuất hiện một chút vết rạn, cuối cùng cả ngọn núi lớn rầm rầm mà vỡ thành từng mảnh nhỏ. Trời. Các tu giả vây xem đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. Cho dù bọn họ không quá rõ kiếm tu Dịch Nhiên này rốt cuộc có lợi hại và thiên tài bao nhiêu, nhưng bọn họ lại rất hiểu ra chủ Khổng gia đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, đây chính là đại năng phân thần hậu kỳ á. Dịch Nhiên này lại có thể chỉ một chiêu đã phá hỏng chiêu số của đại năng, lợi hại của hắn đã không thể phủ nhận rồi. Đáng sợ hơn là, kẻ gọi là Dịch Nhiên này, hiện giờ chỉ là kỳ nguyên anh á. Trong lòng của mỗi người đã bắt đầu đồng loạt gào thét rồi, người so với người tức chết người tức chết người tức chết người á. Vì sao chim như thế không phải là ta? Dịch Nhiên ở trước mặt của mọi người giả bộ một lần đại bức, toàn bộ quá trình đều là kiểu cao lãnh như xoa. Nhưng Nguyên Tu Vân biết người này đang giả bộ, bởi vì từ lúc hắn ngự kiếm thì lại chưa động tới, dùng hết toàn lực tới công kích cho thỏa thích. À, nói vậy đạo lữ ta quay về chuyện này khiến gia chủ Khổng gia ông rất là kinh ngạc, dĩ nhiên, cũng có thể là trong lòng sợ hãi cũng không chừng, chúng ta không ở nơi này quấy rầy nữa, chờ vài ngày sau sẽ tới bái phòng nha. Mặt Nguyên Tu Vân mang mỉm cười đem chuyện này nói xong, liền trực tiếp lôi kéo tay của Dịch Nhiên ngồi trên phi thảm tuyệt mệnh bản thăng cấp, trong chớp mắt đã biến mất ở trong tầm mắt của mọi người rồi. Mà Khổng Yên Nhiên và Khổng Phùng Đức bị bọn họ vứt ở sau lưng, sắc mặt người này còn kém hơn người kia. Khổng Yên Nhiên dại ra chỉ chốc lát sau đột nhiên gào lên thê lương, là hắn. Nhất định là hắn. Là hắn hạ độc ta và thọ tề. Hắn đang trả thù ta. Trong lòng Khổng Phùng Đức rất tức giận, lao ta vậy mà một giao thủ đã bị tiểu tử Kỳ Nguyên Anh kia thương tổn. Mặc dù đó cũng không phải trọng thương nhưng phải tiêu hao mấy tháng mới có thể chữa trị đến đỉnh kỳ, điều này thật sự khiến người ta không vui. Nhưng so với việc này, vậy mà Dịch Nhiên thật sự có thể giải hết kỳ độc đứng thứ nhất bách độc bảng, đồng thời một lần nữa tu về Kỳ Nguyên Anh mới khiến lão càng thêm kiêng kỵ thậm chí là hoảng sợ. Năm đó Khổng gia, Từ gia và Chu gia với Mạnh gia bọn họ cùng nhau tạo thành thiệt hại nặng cho một nhà Dịch Tiêu, huynh đệ tốt nhất của Dịch Tiêu trọng thương bỏ mình. Thị nữ từ nhỏ cùng nhau lớn lên với Mạnh Giao thì lại hồn phi phách tán, lại thêm Dịch Nhiên này vốn là thiên tài vạn chúng chúc mục. Độc phát vô cùng thê thảm, khi đó Dịch Tiêu và Mạnh Giao có bao nhiêu phẫn nộ trong lòng, lúc giết ra vòng vây có thảm thiết cỡ nào, trong phút chốc lão cũng không muốn hồi tưởng. Nhiều người chú ý tới. Bởi vì một khi hồi tưởng lại việc này, lão có thể nhớ tới ở trong một năm sau, hai người Dịch Tiêu và Mạnh Giao trả thù điên cuồng tứ đại gia tộc thế nào, lão thái gia Khổng gia. Gia chủ cùng với chủ mẫu lúc đó của Từ gia đều chết ở trong tay của Dịch Tiêu, lão và thê tử cùng với Từ Minh Thịnh cũng bị trọng thương sắp chết liên tiếp ít nhất 3 lần. Ngay cả Yên Nhiên và Thọ Tề cũng từng bị Dịch Tiêu cắt đứt tứ chi cho hả giận, nếu như không phải bọn họ chạy đến đúng lúc, chỉ sợ hai đứa nhỏ này cũng sống không tới một canh giờ. Mãi cho đến lúc này mọi người mới biết Dịch Tiêu lại là con của ma vương ma giới, trên người còn có huyết mạch thần thú thượng cổ. Gia chủ Mạnh gia coi như là thân đại ca Mạnh Giao. Cũng bị Dịch Tiêu chặt bỏ một tay, mặc dù Mạnh Giao ngăn trở Dịch Tiêu giết người, nhưng từ nay về sau Mạnh Giao ân đoạn nghĩa tuyệt với Mạnh gia. Gia chủ Chu gia bởi vì kịch liệt trốn tránh, cho nên không bị hai người này trả thù, nhưng ở trong một năm kia Từ gia, Mạnh gia và Khổng gia cơ hồ là nhắc tới hai người phu thê bọn họ sẽ biến sắc. Đến lúc hai người này ở trong đại thế giới Thương Lan không có cách tìm được giải trừ kỳ độc trong thân thể của Dịch Nhiên nhi tử độc nhất của bọn họ. Dịch Tiêu mới cười lạnh ném xuống một câu ta sẽ còn trở lại thì dùng thần thú chi lực phá vỡ giới môn, rời đi đại thế giới Thương Lan. Khi đó, bất kể là lão hay là Từ Minh Thịnh thậm chí là Mạnh Hiếu Bắc đều thở dài một hơi đối với rời đi của bọn họ, mặc dù Dịch Tiêu từng nói hắn còn có thể trở về, nhưng ai biết bọn họ lúc nào có thể trở về chứ. Nói không chừng Dịch Nhiên độc tử của bọn họ chết rồi, lòng của hai người kia cũng liền như cho ngựa rồi sao. Húng chi, chờ bọn họ trở lại lần nữa. Khi đó ai yếu ai mạnh thì ai có thể biết được. Đám người Khổng Phùng Đức nghĩ đều tốt, loại ý nghĩ này ở trong từng người làm tới gia chủ, đồng thời dưới tình huống đều có thành tựu đã trở nên tốt hơn, bọn họ thậm chí cho rằng, dựa vào tu vi hiện giờ của bản thân cho dù Dịch Tiêu trở lại, bọn họ cũng có thể đem hắn bắt lại, nhưng hôm nay Dịch Nhiên xuất hiện khiến mộng đẹp 10 năm của bọn họ thoáng cái bể nát. Mà hôm nay Dịch Nhiên bằng vào sức một mình lấy công kích Kỳ Nguyên Anh ngạnh kháng lão một đại năng kỳ phân thần. Càng trực tiếp sáng một bạt thai lên trên mặt Khổng Phùng Đức, có lẽ phải nói là đều sáng một bạt thai lên trên mặt của mọi người tứ đại gia tộc, bọn họ vốn cho rằng có thể đối phó cha của nhãi con dễ dàng, nhưng giờ cha của nhãi con còn chưa tới đâu, dường như bọn họ ngay cả nhãi con cũng đánh không lại. Đại não của Khổng Phùng Đức đang vận chuyển thật nhanh, lão đang cân nhắc lợi hại đồng thời nghĩ vắt cả hết óc phải đối mặt với nguy cơ hiện giờ như thế nào. Dịch Nhiên trở về tất nhiên là vì báo thù. Mà đạo lữ tứ linh căn của hắn kia từ vừa mới bắt đầu đã tính kế được hai đứa Yên Nhiên và Thọ Tề rồi, rõ ràng muốn để cho bọn nó lĩnh hội khổ sở năm đó của Dịch Nhiên, việc này gọi là tự làm bậy không thể sống. Về phần phu nhân của lão, tứ linh căn kia cũng là dùng gậy ông đập lưng ông, phu nhân lão muốn đoạt linh, giờ cũng đã bị phá đan điền thức hải, cũng sẽ không thể tu hành. Hít sâu một hơi, Khổng Phùng Đức mơ hồ cảm thấy trong lòng lạnh cả người, lão lại có một loại cảm giác thất bại chạy trời không khỏi nắng. Chẳng qua rất nhanh lão đã khôi phục tâm tình, lão trải qua nhiều sóng to gió lớn như vậy, chung quy không đến nổi ngay cả hai đứa nhóc chưa đủ lông cũng không đối phó được. Ngày hôm nay một kiếm kia của Dịch Nhiên quả thực kinh người, nhưng lão cũng phát hiện được chỉ có lực của một kích mà thôi. Nếu như không phải đạo lữ của hắn lôi kéo hắn chạy, tất nhiên lão có thể trực tiếp giết chết Dịch Nhiên. Mặc dù là thiên tài thì như thế nào? Một mình lão không đối phó được, lại thêm vài người vây cũng có thể vây chết hắn. Về phần đạo lữ tứ linh căn kia, há chẳng qua là biết nhiều thêm chút trò vặt mà thôi, tu vi không thăng lên nổi, đó là miễn cưỡng bị thương. Lúc này, Nguyên Tu Vân ngồi ở trên phi thảm mắt không phải là mắt, mũi không phải là mũi hỏi Dịch Nhiên, phải làm gì tiếp theo? Ngươi chuẩn bị tốt một mình đấu một đám rồi sao? Dịch Nhiên nghe vậy lắc đầu rất dứt khoát, làm sao có thể, trước tìm một chỗ tiến giai thôi, ta cảm thấy mình sắp muốn lên cấp. Sau khi tiến giai mới đi đánh bọn họ, là có thể đánh nhiều mấy người. Nguyên Tu Vân nghe vậy cười, ngươi không ngu nha. Dịch Nhiên nhướng mày, thủ đoạn kế tiếp của bọn họ nhất định sẽ đùa giỡn, không thể kích động. Ta và ngươi tìm một ít tịnh ma chi vật, chờ ngươi luyện hóa đất vô cực, hẳn là có thể từ Nguyên Anh lên tới phân thần đi. Nguyên Tu Vân cười híp mắt gật đầu, đúng nha, vẻ mặt lúc này của tứ đại gia tộc nhất định sẽ lờ mờ mông lung. 4. Bác Củ. Chương 158. Gần đây ở đại thế giới Thương Lan xảy ra một chuyện lớn, có lẽ nên nói chuyện náo nhiệt này xảy ra rồi và mọi người đều biết. Mức độ náo nhiệt của chuyện này đến mức toàn bộ tu giả của đại thế giới Thương Lan không có chuyện gì sẽ nói một câu, thảo luận một chút, hỏi chút tình huống, mà được mọi người cho rằng tứ đại gia tộc Khổng, Tử, Chu, Mạnh của Thương Lan giới là đề tài của câu chuyện, trước nay cũng chưa có yên tĩnh đồng thời thần hồn nát thần tính luôn rồi. Từ sau khi Dịch Nhiên không che giấu thân phận của mình ở trước đại môn Khổng gia dùng một kiếm phá Thái Sơn áp đỉnh của Khổng Phung Đức, tứ đại gia tộc đều đã biết ngay đầu tiên về toàn bộ tin tức của người này trở về rồi. Đối với bọn họ mà nói, đây quả thực là ác mộng bọn họ không muốn gặp nhất đã xuất hiện rõ ràng ở trước mặt bọn họ. Trong vòng 10 năm này nghĩ chắc là tất cả đã thành mảnh vụn, khiến mỗi một người của tứ đại gia tộc cũng bắt đầu lo lắng. Đây làm sao có thể chứ? Chắc không được mấy ngày nay ta luôn thấp tha thấp thỏm đạo tâm bất ổn, lại là Dịch Nhiên Dịch gia đã trở về. Vậy mà hắn không bị độc chết, đây quả thực là đại kiếp nạn ư, Khổng huynh, Mạnh huynh chúng ta phải làm sao vượt qua kiếp nạn này? Gia chủ Từ gia hai mắt đỏ ngầu cơ hồ là đang gào lên để trừng cầu câu hỏi. Khổng Phung Đức thấy biểu tình này của lão ta, thật sự là không nhịn được, trực tiếp hừ một tiếng, có thể làm sao? Chẳng qua là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn mà thôi. Kết cục của Dịch Nhiên và chúng ta là không chết không thôi, lẽ nào chúng ta giảng hòa với hắn, hắn sẽ đồng ý sao? Huống chi hắn chỉ là một tu giả Nguyên Anh hậu kỳ mà thôi, mặc dù là cộng thêm đạo lữ tứ linh căn Nguyên Anh của hắn kia, hắn cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn đột phá được. Mặc dù hắn có thể phá hỏng Thái Sơn áp đỉnh của ta, nhưng cũng chẳng qua là dùng hết toàn lực cho một kích mà thôi, nếu nói đánh thật, trên lệch trên cảnh giới vẫn không thể vượt qua. Gia chủ Từ gia nghe được Khổng Phung Đức nói như thế, tâm tình vô cùng kích động vừa rồi cuối cùng an tĩnh một chút. Mặc dù là qua nhiều năm như vậy lúc đụng tới chuyện có liên quan đến Mạnh Giao, lão ta vẫn sẽ có vẻ có chút điên cuồng. Đó cũng không phải bởi vì yêu đến cực hạn, chỉ là từ nhỏ gia chủ Từ gia là thiên chi kiêu tử, cả đời quá mức trôi chảy, thứ muốn lấy cho tới giờ chưa từng bị thua thiệt. Vì vậy, bị từ chối một lần, thất thủ một lần, giống như là sỉ nhục cả đời vậy, có thể khiến lão ta nhớ kỹ cả đời. Mạnh Hiếu Bác từ đầu tới đuôi cũng không nói nhiều, lúc này lão ta thấy loại dáng vẻ chịu không nổi chút xíu đả kích của gia chủ Từ gia, mặc dù người này và mình coi như là đồng minh trên một chiếc thuyền, nhưng Mạnh Hiếu Bác không thừa nhận cũng không được xem như vẫn là ánh mắt của muội tử em gái nhà mình tốt, nếu như năm đó Mạnh Giao thực sự nghe lời của lão gả cho gia chủ Từ gia, tuyệt đối nhận được không phải là tôn trọng và quý mến, chỉ sợ sẽ bị hung hăng mà trả thù và coi thường. Chỉ là chuyện cho tới giờ, lão đã thành đâm lao phải theo lao rồi. Cho dù Dịch Nhiên là chất tử cháu trai của lão, nhưng tình cảm giữa bọn họ mảy may cũng không có, nếu như trong lúc bất chợt đụng phải, đoán chừng cũng là tiết tấu không một lời hợp trực tiếp đánh nhau. Mà nếu quả như thật sự lao xuống tay nặng với Dịch Nhiên, như vậy tất nhiên sẽ dẫn tới trả thù điên cuồng đến cực điểm đợt thứ hai của Mạnh Giao và Dịch Tiêu, cho đến lúc này Mạnh Gia đã không có kim bài miễn tử, tộc diệt cũng là khả năng. Nhưng nếu lao không động thủ liên minh giao hảo mấy thập niên của lão và Khổng Gia, Từ gia tất nhiên phải sụp đổ, chỉ vì một người tu chân, có hơi có phần quá mức. Nghĩ tới đây Mạnh Hiếu Bác khẽ thở dài một cái, trước như vậy đi. Cho dù Khổng Yên Nhiên và Từ Thọ Tề đã ăn được kết cục thảm hại của năm đó mình gieo trồng, Khổng Phu Nhân càng là bởi vì trả giá cho chuyện năm đó, cũng sẽ không thể tu luyện đại giới, quan trọng nhất là địch nhân đã từ bỏ rồi, nghĩ theo phương hướng tốt một chút, nói không chừng từ nay về sau Dịch Nhiên sẽ dừng tay rồi sao. Ngươi nói, tiểu tử gọi là Dịch Nhiên kia dù sao đã đem thủ báo gần như xong rồi, nếu như chúng ta hứa để lợi nhuận cao, không chừng có thể tìm được người có tài ăn nói tốt tới thuyết phục hắn á. Một trưởng lão của Khổng gia nghĩ đương nhiên mở miệng nói, dù sao là kẻ địch của tứ đại gia tộc chúng ta, chung quy cũng quá ngu chút đi. Khổng Phung Đức dùng ánh mắt quá ngu xuẩn liếc mắt nhìn vị trưởng lão này, sau đó cau mày nói, kỳ thực các vị cũng không cần đem việc này quá coi trọng, chỉ cần ở thời điểm đi đâu đó không nên đi một mình, bên người dù sao vẫn phải có một nô buộc hoặc là tùy tùng, ta cũng không tin thủ đoạn của tiểu tử kia có thể tới mức thông thiên, ngày hôm nay lực của mình hắn có thể vượt cấp đối phó chúng ta rồi. Toàn bộ hội nghị gặp mặt thương lượng của lần này ra được trọng điểm không nên tự mình đi một mình này mà thôi, những chuyện khác cũng không dùng được còn khiến người ta cảm thấy có hơi hoang đường. Nhưng ngoại trừ Chu gia đã ẩn nấp với bên ngoài ra, ba đại gia tộc khác mỗi người một người nhất là tộc trưởng khi ra ngoài bên cạnh đều đi theo một vị tu giả thấp nhất là Kỳ Nguyên Anh. Dường như bọn họ đã làm xong chuẩn bị đánh một trận. Thế nhưng, một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, 10 ngày trôi qua, tứ đại gia tộc đã chuẩn bị sẵn sàng lại cũng không chờ được Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân tới gọi cửa hoặc đột nhiên tập kích trả thù, ngoại trừ ở trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, ân oán tình cừu của Dịch gia và tứ đại gia tộc đã truyền khắp đại thế giới Thương Lan, hết thảy đều im lặng bình thường tới kỳ lạ, thật giống như căn bản sẽ không có Dịch Nhiên người này vậy. Còn ba đại gia tộc rất nghi hoặc, nhưng một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua rồi, lời đồn đãi cũng sắp bị truyền đi không còn thú vị nữa, Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân vẫn không xuất hiện. Đợi sau khi cũng trôi qua được 6 tháng, Khổng Phung Đức đa nghi nhất trong ba đại gia tộc cũng không nhịn được bắt đầu tin tưởng ý kiến Dịch Nhiên đã báo thù, sẽ không tìm bọn họ nữa, mà loại cách nói này ở sau khi Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân biến mất 1 năm, gót chân hoàn toàn đứng vững vàng rồi. Hừ, chẳng qua là một trẻ danh còn hôi sữa nhát gan lại không có bản lĩnh mà thôi, có gì tốt để ý chứ. Cùng lắm thì trực tiếp đánh một trận hiển uy thôi, chẳng qua là một tiểu bối, cớ gì phải sợ. Đây là ý kiến mới nhất của gia chủ Từ gia. Mà vào lúc ở trong lòng ba đại gia tộc cũng bắt đầu nhịn không được buông lỏng, ở trong thành Lưu Tuyền cách nơi ba đại gia tộc cũng không xa lắm, đang có một loại dị tượng thiên địa gần như nhanh chóng chọc mù mắt người ta xuất hiện ở trước mắt toàn bộ người bên trong thành, mặc dù bọn họ ở trong bên trong thành Lưu Tuyền nơi linh tuyền lưu động lúc nào cũng rất dễ thấy có người tiến lên giai, nhưng động tĩnh kinh người đáng sợ như vậy, thậm chí ngay cả toàn bộ thành trì đều bị thanh thế của tiến giai cuốn theo tu giả tiến giai, lại gần như là kỳ cảnh nghìn năm khó gặp. Ôi! Người tiến giai này là Thủy Linh Căn đi. Nhìn xem dòng sông trong thành hoan vui động kìa, gần như toàn bộ nước chảy của thành Lưu Tuyền đều bị nó ảnh hưởng. Nói nhảm. Đây nhất định là một vị đại nhân Kim Linh Căn đang tiến giai. Không phát hiện Kim Thạch Ngân Thạch bên trong thành cũng đang bắt đầu cuồng thiểm sao. Thiểm, lắc mạnh, chớp, lấp lánh. Không đúng đâu. Dù sao ta vẫn chắc là một vị tiền bối Linh Căn thuộc tính một á, cây cỏ bên trong thành ung tùm cực kỳ, chắc chắn là bị ảnh hưởng. Mấy người các ngươi cũng không đúng. Ta cảm giác được linh lực bên trong thành cũng pha lẫn hỏa khí, nhất định là một tu giả hỏa linh căn. Không không không. Tuyệt đối là đại năng tiền bối thổ linh căn. Linh khí trong thổ nhưỡng khiến người ta quả thực muốn ngừng mà không được. Ở lúc tất cả mọi người bắt đầu tranh luận vị tu giả dẫn động động tĩnh lớn như vậy đến tột cùng là ai linh căn gì, lúc đang tranh thắng thua, toàn bộ nước suối của thành Lưu Tuyền đống nhiên nhảy lên một cái, trên không trung tạo thành một đường màn nước, kim thạch gần đó tự động bị hấp dẫn qua đây. Trống rỗng là thành nửa cung tròn hình dáng cố định ở trên màn nước, giống như là đột nhiên xuất hiện một cánh cửa bằng màn nước vậy. Sau đó, hoa và cây cảnh tự mình quan ngũ, mạo, nón, đất minh lót đường, chim lửa đối liêm hát vang minh, tối tăm, u tối, liêm, mảnh. Ở trong tiếng kêu rất kiêu ngạo của Kim Ô, các tu giả vây xem sớm đã kích động không thôi, liền thấy trong cửa màn nước đi ra một vị tuấn tú mặc trường bào màu xanh nhạt, mặt mỉm cười, lửng thửng nhàn rỗi giống như đi dạo hậu hoa viên ở nhà mình vậy. Đó chính là Nguyên Tu Vân. Sau đó mọi người trợn to hai mắt tập thể, nhìn chằm chằm Nguyên Tu Vân. Đó cũng không phải mọi người bị sắc đẹp của Nguyên Tu Vân làm đầu óc mê muội, trên thực tế điểm mọi người quan tâm cũng ở trên đầu của y, ngọn lửa nhỏ màu sắc rực rỡ im lặng ngây ngô năm đóa không nhỏ ở nơi đó, nhìn qua giống như cầu vồng rực rỡ chói mắt vậy. Nhưng đó cũng không phải trọng điểm á. Mẹ nó ai có thể nói cho ta biết. Vì sao một ngũ, linh, căn bị tu tiên giới công nhận là phế xài. Lại có thể tu luyện tới kỳ, phân, thần ba. Vào giờ khắc này có không ít tu giả rung rinh rồi, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, rốt cuộc ngũ linh căn có phải là phế xài hay không? Chẳng lẽ còn là thiên tài sao? Mà ở trong nháy mắt Nguyên Tu Vân đi ra, vài chữ ngũ linh thể hỗn độn ở vị trí đầu trên thiên thể bảng đang ngây ngốc hiện ra, sau khi ảm đạm tròn mấy vạn năm trời, rốt cuộc, lại một lần im hơi lặng tiếng sáng lên lần nữa. Cùng kiếm thể trời sinh đứng thứ ba phối hợp chặt chẽ từ trên xuống dưới. 3. Ok. Chiến thôi 3. Chương 159. Nguyên Tu Vân xuất hiện khiến tất cả các tu giả trong thành Lưu Tuyền đều cảm thấy hôm nay mình vào thành không đúng cách, bằng không sao bọn họ lại thấy một đại năng kỳ phân thân trên đầu đội năm ngọn lửa chứ. Phải biết rằng ngũ linh căn ở cả đại thế giới Thương Lan cũng rất khi gặp được, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một số, tu vi cao nhất cũng chỉ là kỳ kim đan, có thể lên nguyên anh đó chính là kỳ tích. Nhưng hiện giờ một kỳ phân thân sống sờ sờ ở trước mặt bọn họ, mọi người đều sửng sốt, thế cho nên bóng dáng của Nguyên Tu Vân cũng đi mất rồi, bọn họ còn chưa phản ứng kịp. Bởi vì lúc Nguyên Tu Vân đi ra là mang mặt nạ, cho nên không ai thấy mặt mũi của y, chẳng qua nói thật là từ hôm nay trở đi y có hao phí sức lực đi luyện chế mặt nạ cũng là không tác dụng gì rồi, dù sao cả đại thế giới Thương Lan, nói không chừng cả trong 3.000 thế giới hỗn độn, tu giả ngũ linh căn kỳ phân thần, cũng chỉ có mình y rồi. Hai người bọn họ ngồi ở trên phi thảm tuyệt mệnh trung cực, cũng không nghỉ ngơi lập tức trực tiếp đi từ ra, bọn họ là tiểu bối của Mạnh gia Mạnh Hiếu Bác, không nên đánh chết trực tiếp hoặc phế bỏ. Thế nhưng đối với cả chuyện âm mưu hợp tác với Từ Minh Thịnh tương đối quan trọng, hai người bọn họ cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy. Hơn nữa có người nói Từ Thọ Tề của Từ gia đã tìm được cách nào đó khắc chế được độc tố trong cơ thể hắn, coi như đối thủ một mất một còn của người này, đương nhiên Dịch Nhiên sẽ không trơ mắt nhìn hắn khôi phục rồi. Lúc này, trong đại sảnh ở Từ gia, phụ tử Từ gia đang ngồi đối mặt với nhau nhưng ai cũng không chủ động mở miệng nói chuyện. Từ Thọ Tề đối với phụ thân mình thật sự là không thể dâng lên kính yêu. Lão ta gần như chưa từng làm đủ tư cách của phụ thân và trượng phu, mẫu thân không chỉ một lần nói cho hắn biết ân hận khi gả cho phụ thân, nhưng đây có tác dụng gì chứ? Ở dưới sự khống chế của phụ thân, gia đại nghiệp đại từ gia, cho dù trong lòng mẫu thân có khổ đi nữa, cũng không có cách mảy mảy để chạy trốn. Mà hắn từ nhỏ đã bị Từ Minh Thịnh ép buộc làm so sánh với Dịch Nhiên, rõ ràng Từ Minh Thịnh chán ghét Dịch Nhiên, nhưng chỉ cần Dịch Nhiên biểu hiện ưu tú hơn hắn một tí, hắn sẽ gặp phải răn dạy và nghiêm phạt của phụ thân. Từ Thọ Tề mặt không thay đổi nhìn trung niên trước mặt mình đã hiện ra dáng vẻ gian mua, trong lòng thậm chí có chút đáng tiếc. Cuối cùng hắn biết vì sao mình lại đột nhiên trúng độc cùng với tu vi tục giảm rồi. Trước không biết nguyên nhân hắn còn có mấy phần thấp thỏm, nhưng một khi biết người hạ độc kia và Nguyên Tu Vân lại nhận biết nhau, thậm chí là đạo lữ, Từ Thọ Tề lại phát hiện bản thân cũng không khẩn trương một chút nào, chuyện hắn đã làm sẽ tự mình gánh chịu kết quả, cho dù là tử vong lại có gì chứ. Cho dù hắn đã không thể thoát khỏi Từ gia, chết rồi cũng không có gì phải sợ. Nhưng ngược lại với hắn, biểu tình của Từ Minh Thịnh lại khẩn trương rất nhiều, hoặc nói thiếu kiên nhẫn rất nhiều. Nhìn phụ thân của mình thỉnh thoảng lại trợn mắt mà chửi nhỏ một tiếng, vậy mà Từ Thọ Tề cảm thấy sảng khoái. Người này rốt cuộc có thể nhận được trả thù mà lao phải có được, giống như loại người như hắn đây vĩnh viễn cũng sẽ không đem sai lầm quy kết đến trên người mình, chỉ có không chút che giấu, trả thù trực tiếp mà thôi, mới có thể khiến trong lòng hắn cảm thấy có hơi không đúng. Nhưng ở trước khi người của Dịch gia không xuất hiện, hắn mãi mãi không có cách nào ở thấy được chột dạ và vẻ hối hận trên mặt của phụ thân mình. Nhìn cái gì hả? Rốt cuộc ngươi tìm được cách gì hay không? Nếu như tu vi của ngươi lại tiếp tục rút xuống nữa, vị trí bổn gia của Từ gia sẽ không giữ được, tóm lại ngươi hiểu hay không? Từ Minh Thịnh rất không kiên nhẫn nhìn dáng vẻ khổ phải chết hay không này của Từ Thọ Tề. Lão luôn cảm thấy nhi tử của mình không nghiêm túc nghe lời của lão, đây đối với lão mà nói đơn giản là không thể dễ dàng tha thứ. Đã có một Mạnh Giao không biết phân biệt từng từ chối lao, bất kỳ ai cũng không thể từ chối lao nữa, cho dù là Mạnh Giao, một ngày nào đó cũng sẽ hối hận quyết định của chính mình. Từ Thọ Tề ở trong lòng cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi nói, con đã tìm được một ít đầu mối, chỉ cần tìm được hỏa linh chân quý trước hạng 30 trên thiên hỏa bảng đốt độc của con, là có thể đem độc trong máu của con tiêu trừ hết. Con đã cho Văn Xương Tiên Quân gửi bái thiếp rồi, nếu như hắn đồng ý con mới có thể giải độc. Từ Thọ Tề suy nghĩ một lát lại nhịn không được nói một câu, may là độc ở trong cơ thể chúng con cũng không phải thuần, nếu không chỉ sợ cho dù con tìm hỏa linh để nhất bảng đi nữa cũng không có cách nào cứu con rồi. Từ Minh Thịnh nghe nói như thế trực tiếp cười nhạo một tiếng, nếu như độc kia rất lợi hại như vậy, nhưng độc này lợi hại hơn nữa, vì sao cuối cùng không đem người đáng chết độc chết chứ? Nếu như ngươi nói khó giải như vậy, tiểu tạp trùng Dịch Nhiên lại giải độc như thế nào? Từ Thọ Tề mím môi không nói lời nào. Ở lúc Từ Minh Thịnh muốn mở miệng rễu cợt lần thứ hai, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến âm thanh có hơi xa lạ lại có chút khiến người ta cảm thấy quen hay. Mà nội dung truyền tới lại trực tiếp khiến Từ Minh Thịnh vặn bèo sắc mặt. Gia chủ Từ gia ở đây không? Tại hạ Dịch Nhiên Dịch gia, muốn đánh một trận chiến sinh tử với gia tộc, có thể hay không? Từ Minh Thịnh nghe nói như thế trong lòng hận đến nghiến răng, lao rất muốn xông ra trực tiếp đem người này xé nát, hoặc là đem hắn thiên đao vạn quả đánh vào địa ngục. Nhưng trên thực tế, lão cũng vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên ghế, hơn nữa ngày sau đó mới cắn răng nói với Từ Thọ Tề, ngươi đi ra ngoài, nói ta đi bí cảnh rồi, không biết lúc nào mới có thể trở về, đem bọn họ đuổi đi đi. Từ Thọ Tề nghe nói như thế đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó cả người có hơi không thể tin nhìn phụ thân của mình, khi hắn gần như dưới tình huống muốn thẹn quá thành giận, mới nuốt xuống lời nói gần như thốt ra, đứng lên đi đối mặt với Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân. Chẳng qua giờ khắc này ở trong lòng của hắn, hai chữ phụ thân như núi này, đã sụp đổ ầm ầm. Ngoại trừ luôn đem sai lầm đẩy cho người khác, bảo thủ ra, cho tới hôm nay phát hiện phụ thân của hắn cho tới giờ đều là một người bắt nạt kẻ yếu không hề chịu trách nhiệm đó. Ngươi nghĩ cách biết hướng đi của bọn họ, hoặc là ở trên người bọn họ để lại tầm tung hương, đến lúc đó có ích cho ta. Hương tìm tung tích. Tư Thọ Tề nghe nói như thế thiếu chút nữa cười ra tiếng, xem ra phụ thân thật đúng là định dùng chủ ý của Khổng Phương Đức, chuẩn bị một đám người đi tập kích hai người kia đấy, đây thật là khiến người ta cảm thấy rất buồn cười. Đã biết. Tư Thọ Tề đi ra ngoài. Tư Thọ Tề lần đầu tiên nhìn thấy đó là Dịch Nhiên đứng ở trước cửa như một gốc cây kình tùng kình, khỏe mạnh, tùng, cây thông, cây tùng vậy. Lúc này Dịch Nhiên đã hoàn toàn không còn kiêng nể, cả người đều giống như là một thanh bảo kiếm, mang theo nhuệ khí và sát khí bức người. Tư Thọ Tề không chút nghi ngờ, nếu như lúc này phụ thân mình xuất hiện, cho dù phụ thân cũng không nhất định là đối thủ của người này, kết quả cuối cùng tất nhiên là thua đến thất bại thảm hại. Hơn nữa Tư Thọ Tề có chút đấu kỵ mà chú ý tới, cách một năm trước tu vi của kiếm tu này cũng xem hắn, nay đã đến kỳ phân thần. Lúc này so sánh với bọn họ quả thực chính là cách biệt một trời. Đối lập như vậy khiến hắn lại không nhịn được nhớ tới thời điểm hơn 10 năm trước hắn luôn bị đem ra so sánh. Khi hắn đem kỳ độc đứng đầu bách độc bảng đưa vào trong miệng Dịch Nhiên, cho tới giờ hắn cũng chưa từng nghĩ vậy mà sẽ có một ngày như vậy, người này lần thứ hai đứng trước mặt hắn mà như gần như xa, hiện lộ rõ thất bại của hắn như thế. Tu vi lúc này của hắn thiếu chút nữa đã không gánh nổi kỳ nguyên anh rồi, mặc dù biết đây là kết quả bản thân tự làm tự chịu, nhưng Tư Thọ Tề vẫn nhịn không được dâng lên tức giận rất lớn ở trong lòng. Ánh mắt Tư Thọ Tề lạnh như băng nhìn về phía tu giả đứng ở bên cạnh Dịch Nhiên kia, người này là đạo lữ Dịch Nhiên thừa nhận, hơn nữa chỉ nhìn một cách đơn thuần về thái độ bảo vệ của Dịch Nhiên đang đứng che ở trước mặt của y cũng biết, một người đã từng dùng mũi để nhìn như thế, hay hoặc nên nói là cho tới giờ cũng không nhìn người khác, vậy mà hôm nay thật sự có tồn tại của quý mến biến động lòng người. Mặc dù đó là tu giả tứ linh căn không có bất kỳ đặc sắc gì, nhưng... Chỉ nhìn thoáng qua, Tư Thọ Tề đã ngây ngẩn cả người. Đây là chuyện gì? Vì sao hắn biến thành tu giả ngũ linh căn rồi? Tư Thọ Tề không khống chế được hô ra tiếng, chẳng qua bất kể là Nguyên Tu Vân hay là Dịch Nhiên cũng không trả lời vấn đề của hắn. Dịch Nhiên nhìn Tư Thọ Tề đi ra đơn độc từ từ ra, vẻ mặt lạnh lùng, phụ thân của ngươi đâu? Ta muốn đánh cuộc chiến sinh tử với lão ta không phải là sợ rồi, cho nên trốn không ra ngoài. Trong lòng Tư Thọ Tề buồn bực, sau đó thần sắc hắn lạnh nhạt mở miệng, phụ thân ta làm gia chủ từ gia. Làm sao có thể không đánh mà chạy? Chẳng qua là ba ngày trước ông ấy chợt nghe nói bí cảnh Bắc Hoang mở ra nên đi Bắc Hoang rồi, sau khi đi ra từ bí cảnh tự nhiên sẽ tới cửa tìm ngươi, dù sao, phụ thân làm một vị đại năng phân thần trung kỳ, làm sao có thể sợ ngươi một người vừa mới tiến giai phân thần sơ kỳ. Dịch Nhiên nhìn cẩn thận biểu tình của Tư Thọ Tề, sau đó cười lạnh một tiếng. Không nói hai lời liền lôi kéo Nguyên Tu Vân đi về phía tây, nghe nói bên kia có tổ chức đại hội giao dịch, ta dẫn ngươi đi xem. Mặc dù Nguyên Tu Vân không biết Dịch Nhiên có chủ ý gì, chẳng qua vẫn rất thuận theo sát hắn cùng đi về phía tây. Mà Tư Thọ Tề nhìn phương hướng của hai người bọn họ hơi dừng lại chỉ chốc lát, liền trực tiếp trở lại đại trạch Tư gia. Thế nào ngươi nói sao? Ngươi biết bọn họ đi về phía nào không? Tư Minh Thịnh có chút khẩn trương mở miệng nói, Tư Thọ Tề trầm mặc một lát, bọn họ muốn đi phía tây thành xem đấu giá hội. Tư Minh Thịnh nghe vậy nhất thời nở nụ cười, ha ha, đơn giản là trời cũng giúp ta. Ta đã triệu tập Khổng gia, Từ gia và Mạnh gia tổng cộng 12 tu giả, 3 vị kỳ phân thần, 9 vị kỳ nguyên anh, chúng ta trực tiếp đi về phía Tây Lâm Hải cản bọn họ, chỉ cần đem bọn họ cản lại cho dù bọn họ có thể nghịch thiên cũng trốn không thoát thiên la địa vong của chúng ta. Biển rừng. Tư Thọ Tề nghe nói như thế nhịn không được mở miệng, thế nhưng phụ thân, tu vi của bọn họ đều đã tăng lên rồi, người không? Câm miệng. Không nên làm lỡ thời giờ của ta, chúng ta đây liền đi hội hợp với gia chủ Khổng gia. Nói xong lão vô vai nhi tử mình, tu vi tăng thì như thế nào? Trong một năm tu vi của bọn họ có thể tăng tới trình độ nào? Chẳng lẽ còn có thể từ kỳ nguyên anh tiến giai đến kỳ phân thần? Ha ha! Thực sự là buồn cười. 3. V. Chương 160. Tư Minh Thịnh mang theo tâm tình hưng phấn ngay cả bản thân cũng nói không rõ, mang theo ba tu giả kỳ nguyên anh nhà mình, nhanh chóng đi phía Tây Thành. Giống như lúc này lão đã có thể đoán trước được hình ảnh của lão đem Dịch Nhiên tiểu tử chết tiệt kia bắt lại đồng thời hung hăng nhục nhã một trận vậy. Mà sắc mặt Tư Thọ Tề có hơi thẩn thờ đi ở sau lưng của phụ thân mình, nghĩ tu vi hiện giờ của mình, không biết chờ lúc lão gặp được người kia, sẽ có kết quả như thế nào đây. Có lẽ Khổng Yên Nhiên cũng sẽ đi theo, cứ như thế hẳn là Dịch Nhiên sẽ tập hợp đủ tất cả người hắn muốn hung hăng trả thù rồi. Chỉ cần hắn có thể ở trước mặt những người này không rơi xuống thế yếu, như vậy kết cục sau cùng nhất định là phụ thân không muốn thấy rồi. Nhưng như vậy có quan hệ gì chứ? Đã tới nước này rồi, thì đi nhìn thử coi sao vậy. Từ Minh Thịnh giữa đường đã liên lạc được với Khổng Phung Đức bên kia, sau đó Lao cũng biết Mạnh Hiếu Bắc cũng không tự mình mang đội đi trước, lý do là tên tiểu tử đáng hận kia thế nào đi nữa cũng là cháu trai của Lao, Lao ta cũng không thể tự tay đả thương hắn. Nhưng những thứ khác Lao liền mặc kệ rồi. Biểu thị của Từ Minh Thịnh đối với lần này rất bất mãn, ở trong lòng cười nhạt Mạnh Hiếu Bắc là một ngụy quân tử, dù sao năm đó Lao đối đại với Dịch gia và thân muội tử em gái ruột của mình cũng không nương tay, hôm nay một cháu trai còn cách một tầng quan hệ, lại dâng lên quái đản, đó thật sự không thể nào tin được. Chẳng qua cho dù Lao không đến, cũng sẽ không ảnh hưởng đến điều gì, Dịch Nhiên kia cho dù lợi hại như thế nào đi nữa, cũng chỉ có hai người, hơn nữa ở trên tu vi chênh lệch quá xa. Từ Minh Thịnh rất chắc chắn lần này lão ta có thể được đền bù như mong muốn. Sau khi Dịch Nhiên lôi kéo Nguyên Tu Vân đi liền trực tiếp đi tới Lâm Hải ở phía trước Tây Thành. Rừng rậm chỗ đó trải rộng vô cùng thích hợp phục kích, hơn nữa bởi vì cây cối rất nhiều, dễ đơn đấu không dễ quần đầu, nơi này chính là nơi Dịch Nhiên tuyển định ứng đối người từ gia tốt nhất. Nguyên Tu Vân ở nửa đường cũng biết đạo lữ nhà mình đang đánh chủ ý gì, dừng một lát hỏi, ngươi dự định đối đãi bọn họ thế nào? Giết toàn bộ sao? Dịch Nhiên hừ một tiếng. Giết bọn họ chẳng phải là hơi quá tiện nghi rồi. Bọn họ vừa không có giết ta, ta cũng sẽ không giết bọn họ rồi. Vừa lúc công bằng không phải sao? Nguyên Tu Vân giật giật khóe miệng, nghĩ thầm những người từ gia và khổng gia đó nhất định sẽ không thích đối đãi công bằng của ngươi. Nhưng giờ y kìa nhìn biểu tình của Dịch Nhiên đã hưng phấn kích động đến hai mắt đều sáng lên, không hiểu sao đã cảm thấy trong lòng mềm nhũn, người này chờ đợi ngày này, hẳn là đợi rất lâu rồi. Hắn từ đại thế giới đến trong tiểu thế giới bị đủ loại khổ cực. Đến ngay hôm nay cũng nên trả lại rồi. Quả thực rất công bằng, cần ta làm gì không? Cái gì cũng được đó. Nguyên Tu Vân nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó ý chợt nghe Dịch Nhiên nói vô cùng tự nhiên. Ngày hôm nay trở về song tu thôi. Vẻ mặt mỉm cười của Nguyên Tu Vân trực tiếp cứng đờ, nghĩ đến trước đó ý ở Hồ Thiên Hải Địa hơn 10 ngày trong thủy thành nào đó ở đại thế giới, Nguyên Tu Vân đã cảm thấy kiếm thể trời sinh đặc biệt không phải là đồ vật, từ mọi mặt mà nói. Đổi một lần. Dịch Nhiên có chút không vui liếc nhìn đạo lữ một cái, thấy đối phương thờ ơ sau đó mới có hơi không cam lòng thay đổi một ý kiến, vẫn đứng ở bên cạnh ta đừng rời đi. Lúc cần thiết ôm ôm hôn hôn, giúp ta phòng ngự. Nguyên Tu Vân tự giác bỏ qua việc ôm ôm hôn hôn kia, đi tới bên cạnh Dịch Nhiên gần như kề bên cạnh hắn. Suy nghĩ một lát y kéo tay của Dịch Nhiên qua, sau đó hai tay đan vào nhau, Dịch Nhiên cảm thấy trong lòng bàn tay truyền đến một trận ấm áp, ngay cả linh lực của hắn cũng dâng lên cảm giác tràn đầy. Vừa lúc đó, Dịch Nhiên chợt ngẩng đầu nhìn về phía trước, trực tiếp đi lên nhảy tới đứng ở trước mặt của Nguyên Tu Vân, vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người Từ Minh Thịnh càng ngày càng gần. Đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy hai người bọn họ, Từ Minh Thịnh từ xa đã trực tiếp kêu gọi đầu hàng, hai người các ngươi không biết thứ tốt xấu, nếu như chủ động bước lên nhận sai với tam gia chúng ta có thể bảo đảm các ngươi toàn thây. Dịch Nhiên nhìn Từ Minh Thịnh vênh váo tự đắc đứng ở trước mặt hắn, nửa ngày sau đông nhiên tới một câu. Không phải ông đi bí cảnh phía Bắc rồi sao? Sao chạy tới Lâm Hải Tây Thành rồi? Trong ánh mắt của Dịch Nhiên là khinh thường và trào phúng không hề che giấu, mà những lời này đối với Từ Minh Thịnh thật sự mà nói là hơn cả đánh mặt, lúc người ta muốn tới đơn đả độc đấu, Lao nói rồi nói không có đó, chờ người ta đi lại dẫn một đám người sang nói lời cay nghiệt, thấy thế nào cũng là một chuyện rất có tính sỉ nhục. Bản thân một đám cũng cố ý bỏ qua chuyện này, nhưng Dịch Nhiên làm kẻ thù, tự nhiên là chỗ nào đau thì đạp vào đó. Câm miệng! Kỳ thực còn chưa tới phiên ngươi nhiều lời. Các ngươi tới nơi này tuyệt đối trốn không thoát, thức thời một chút thì nhanh lại đây quỳ nhận sai đi, nếu không. Từ Minh Thịnh còn chưa nói hết lời, Khổng Yên Nhiên bên kia kinh hô một tiếng, đồng thời sắc mặt của Khổng Phùng Đức cũng biến thành tương đối khó coi. Từ Minh Thịnh bị kinh hô của Khổng Yên Nhiên cắt ngang lời của lão, đang muốn quay đầu lại răn dạy một phen, Khổng Yên Nhiên cũng đã chỉ tay vào hai người Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân cao giọng hô lên, kỳ phân thần. Hai người bọn họ lại cũng là kỳ phân thần. Từ Minh Thịnh nghe nói như thế cho rằng Khổng Yên Nhiên đơn giản là đang cố tình gây sự, cho dù dùng tử tưởng nào ngắn cũng không có khả năng có người sẽ ở thời gian trong một năm thì từ kỳ Nguyên Anh lên tới kỳ phân thần cả. Nhưng rất nhanh thì lão nghe được 2-3 tiếng kinh hô liên tiếp, thậm chí có tu giả kỳ Nguyên Anh theo tới cũng không nói hai lời quay đầu liền đi, rất sợ chậm một chút cũng sẽ bị bầm thây vạn khúc vậy. Dưới tình huống như vậy mặc dù Từ Minh Thịnh chắc phán đoán của mình không có sai như thế nào đi nữa, trong lòng cũng đã bắt đầu có dao động thật lớn rồi. Lao cao mày quay đầu nhìn về phía Dịch Nhiên ở sau lưng, một lúc lâu sau đó mới chậm rãi trận to hai mắt, xác định ra loại bản thân thống hận này, vậy mà thực sự ở trong thời gian một năm ngắn ngủn từ tu giả kỳ nguyên anh, biến thành đại năng kỳ phân thần rồi. Điều đó không có khả năng. Điều này sao có thể? Từ Minh Thịnh gần như từ trong cổ họng nặn ra những lời này, sau đó lao chợt vọt tới cạnh Dịch Nhiên, đồng thời trong tay xuất hiện một thanh trường đao màu vàng, chém thẳng tới Dịch Nhiên. Ngươi nhất định là dùng thủ thuật che mắt nào đó đang lừa gạt chúng ta. Tại sao ngươi có thể là kỳ phân thần? Người bên cạnh này vốn vẫn là tứ linh căn đây, giờ làm sao có thể biến thành ngũ linh căn? Từ Minh Thịnh càng nói càng chắc chắn, giống như cho rằng Dịch Nhiên tuyệt đối không thể nào là kỳ phân thần, không tiếp được một chiêu toàn lực của lão vậy. Nhưng khi đao phong của lão còn chưa kịp chém tới trên người của Dịch Nhiên, vậy mà Dịch Nhiên giơ tay trái lên đón đỡ một chiêu coi như khí thế khổng lồ. Linh khí chạm vào nhau buộc phát ra khí lưu cường đại, lúc Từ Minh Thịnh không thể tin nổi, Dịch Nhiên chậm rãi nâng lên khóe miệng và ánh mắt sắc bén, trong tay phải Dịch Nhiên hiện ra trường kiếm bổn mạng của hắn, mang theo lôi hỏa chi lực kinh người dễ dàng đâm xuyên qua đan điền nội Minh Thịnh, lực lượng cuồng bạo ở bên trong đan điền Từ Minh Thịnh đấu đá lung tung, khiến nguyên anh bên trong đan điền của Từ Minh Thịnh trực tiếp vỡ thành vô số mảnh, mà khi những mảnh nhỏ kim quang này tản ra, muốn ngưng hợp một lần nữa, kiếm khí cuồng bạo giống như ở bên trong đan điền của lão cắm rễ vậy, khiến những mảnh nhỏ này bất lực. Ngươi làm cái gì? Rốt cuộc ngươi làm gì ta rồi? Tiếng thét chói tai của Từ Minh Thịnh gần như vang dội khắp lâm hải, lão hoảng sợ phát hiện mình thậm chí ngay cả một chút linh lực cũng không thể tụ tập lại được. Chẳng qua Dịch Nhiên đối với chất vấn của lão một tí ý nguyện muốn trả lời cũng không có, hắn chỉ nhẹ nhàng vây máu tươi trên mũi kiếm, sau đó nụ cười trên mặt trở nên càng ngày càng tà khí, cuối cùng hầu như có loại cảm giác kiêu ngạo cuồng vọng của ma vương vậy. Kế tiếp là ai? Dịch Nhiên như vậy quả thực khiến mười mấy tu giả đối diện chuẩn bị tới ước hiếp hắn khóc không ra nước mắt. Vừa rồi phản ứng chậm không trực tiếp bỏ đi ở trước tiên, chờ vừa rồi lúc Từ Minh Thịnh động thủ còn muốn chạy, lại phát hiện bọn họ làm sao cũng không thể chạy ra khỏi mảnh lâm hải này rồi. Thật giống như ở xung quanh bọn họ bị một cổ vô hình khắc chế lực lượng của bọn họ áp chế trở lại vậy, nhưng có thể làm được điểm này phải là tu vi cao hơn bọn họ, đồng thời tu giả đại năng có thuộc tính linh căn cũng khắc chế bọn họ á. Bọn họ mười mấy tu giả đều có linh căn thuộc tính không giống nhau như thế, làm sao cũng không có khả năng, ai cũng không trốn thoát được á. Trừ phi tu giả đại năng khống chế được bọn họ là một ngũ linh căn biến thái á ha ha ha. Không cười nổi nữa. Toàn bộ tu giả có mưu đồ chạy trốn đều khiếp sợ thậm chí hoảng sợ nhìn về phía Nguyên Tu Vân, trên mặt lộ ra biểu tình như nằm mơ vậy. Đại năng ngũ linh căn kỳ phân thần, vậy có làm trái thiên đạo không? Trời ạ, ngũ linh căn ngay cả tu tới kim đan cũng rất khó rồi. Rốt cuộc hắn tu tới kỳ phân thần thế nào? Nói tới thiên bảng hỗn độn đổi mới rồi, các ngươi chú ý hay không? Có người ở trong mười mấy người này khe khẽ mở miệng, bị những người khác liên hợp bắn trở về, cũng lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư quan tâm thiên bảng. Sắp phải chết rồi biết không? Người kia nhịn một lát mới mang theo tiếng khóc nói, con mẹ nó ta biết sắp chết rồi được không? Cũng là bởi vì không muốn chết mới nói cho các ngươi biết thiên bảng đổi mới rồi. Thiên bảng đổi mới con mẹ nó chính là hỗn độn ngũ linh căn vị trí thứ nhất của thiên thể bảng á. Ngũ linh căn đó. Các ngươi cũng không nghĩ tới gì đó sao? Trong nháy mắt lúc tu giả kia hô lên một câu nói này, vốn lâm hải còn có hơi lộn xộn trong nháy mắt liền trở nên an tĩnh đến cực điểm, ngay cả một trận gió nhẹ thổi qua, cũng có thể nghe tiếng xào xạc của lá cây. Tất cả mọi người mở to miệng từ từ nhìn về phía người từ lúc bắt đầu đã trốn ở phía sau Dịch Nhiên kia, người kia chỉ lộ ra một mảnh góc áo. Lần đầu tiên trong đời cảm thấy quần đấu so với đơn đấu còn muốn đáng sợ hơn á á. Chúng tu giả. Giờ chúng ta dập đầu nhận sai còn kịp không? Chương 161. Cho dù mượn thêm đầu óc của mười mấy người cho nhóm các tu giả này, bọn họ cũng tuyệt đối không nghĩ ra được kết quả cuối cùng vậy mà sẽ là cái dạng này. Bọn họ nghĩ có ba vị tu giả đại năng kỳ phân thần cùng với chín nguyên anh trung kỳ hậu kỳ bọn họ, trận thế như vậy ở bên trong đại thế giới Thương Lan cũng được tính là thượng hào số cao của trận trượng trượng, tiếng gọi chung của binh khí. Chỉ cần đối phương không phải là đại năng kỳ hợp thể, bọn họ tuyệt đối có thể dễ dàng bắt hai người kia. Nhưng giờ, bọn họ xác định đối phương không phải là đại năng kỳ hợp thể, nhưng khiếp sợ của bọn họ quả thực có thể so với gặp được đại năng kỳ hợp thể biết không. Một đám người hai mặt nhìn nhau mà đứng ở tại chỗ, đã hoàn toàn không biết nên phải làm gì mới tốt rồi. Lúc này Nguyên Tu Vân mới từ phía sau Dịch Nhiên chậm rãi đi ra, y nhìn dáng vẻ sợ hãi của nhóm người này ở trong nháy mắt nhìn thấy mình đều đồng loạt lui về sau một bước. Không khỏi cảm thấy có hơi vui mừng, mặc dù những người này là tới đánh bọn họ. Ừm. Các ngươi muốn chết phải không? Nguyên Tu Vân chậm rãi nói một câu nói này, ngoại trừ Khổng Phùng Đức và Từ Minh Thịnh cùng với Từ Thọ Tề, Khổng Yên Nhiên mặt đen lại không trả lời ra, tất cả tu giả nguyên anh khác cũng rất nghệ tình cùng nhau lắc đầu, âm thanh rất vang dội biểu thị dứt khoát, không muốn á. Câu tiên bối buông tha á. Lúc này Nguyên Tu Vân cũng lười tranh cãi với những người này, vì vậy suy nghĩ một lát nói, đem tất cả bảo bối đáng tiền trên người các ngươi lấy ra mua mạng trước đi, ta sẽ cho các ngươi đi ra ngoài. Sau khi Nguyên Tu Vân nói xong thì đi qua một bên vẫy tay với mấy người nguyên anh. Mà lúc này Dịch Nhiên cũng chợt bước ra một bước đi về phía trước, Khổng Phùng Đức vốn định ép buộc Nguyên Tu Vân phá vỡ hàng rào ngũ hành vào lúc này bị ép buộc dừng động tác lại, lão quay đầu sắc mặt khó coi nhìn về phía Dịch Nhiên, ngươi thực sự cho rằng chỉ bằng ngươi vừa mới tiến giai tới kỳ phân thần, là có thể ganh đua cao thấp với ta sao? Ngươi còn kém xa lắm. Sau khi Dịch Đại Kiếm Tu nghe xong lời này trực tiếp cười ra tiếng, không thử một chút làm sao biết ai kém hơn. Giọng nói rơi xuống trong nháy mắt hắn đã di động đến trước mặt của Khổng Phùng Đức. Tay trái nắm thành quyền rồi mở ra, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một con tiểu kim ô màu đen viền vàng, hót lên một tiếng, lại thẳng tắp đâm về phía hai mắt Khổng Phùng Đức, mà tay phải Dịch Nhiên lại nắm ngang trường kiếm, hắn tự nhiên dứt khoát xoay người, cho bên hông của Khổng Phùng Đức xé rách một đường vết thương thật lớn. Dịch Nhiên chiếm tiên cơ, nhưng Khổng Phùng Đức cũng tuyệt đối không phải dễ trung đụng, chỉ thấy lão mặc niệm một khẩu quyết, vết thương trên người liền khôi phục tốc độ cực nhanh, mà tiểu kim ô đánh về phía hai mắt lão, cũng bị lao trực tiếp chắn trước mặt. Ngươi muốn tìm chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Thổ thạch đất đá trong lâm hải hóa thành thạch nhận dao đá bén nhọn, giống như lốc xoáy gió lớn đem Dịch Nhiên bao vây lại, nửa đường còn mơ hồ mang theo núi đá xanh biếc âm u, dường như có chứa một chút độc tố. Dáng vẻ dường như rất lợi hại. Lúc này Nguyên Tu Vân bên kia đã được y dì thả đi, ba tu giả nguyên anh đã giao lên tài sản, dù sao đối phương muốn mạng của bọn họ, y chỉ cần bảo bối của bọn họ, đã là tương đối tận tình tận nghĩa rồi. Nếu như những người này còn muốn kêu gào ầm ĩ hoặc là phản kháng nữa, y cũng không ngại đem những người này đưa đi đầu thai. Chẳng qua dù sao vẫn có một số người chưa tới phút cuối chưa thôi chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, lúc tu giả thứ tư bước lên trước, Nguyên Tu Vân có hơi ngẩng mắt lên. Tiền bối, đây là kỳ thạch thứ quý báu nhất trên người ta. Kỳ thạch này có thể tăng trưởng tu vi rất nhanh, nếu không ta cũng không thể trong vòng nửa năm đã từ kỳ kim đan tiến giai kỳ nguyên anh đâu, giờ tặng ngài vậy. Hy vọng ngài thả ta một con đường sống. Nguyên Tu Vân nhìn tảng đá màu lam đậm kia trầm mặc không nói gì. Sau đó ở trong ánh mắt mừng rỡ của tu giả này đưa tay nhận lấy tảng đá đó. Mà trong nháy mắt khi y cầm tảng đá này, tảng đá kia giống như là có sinh mạng vậy, trực tiếp hóa thành một đống chất lỏng màu xanh nhạt rót vào trong cơ thể y. Sau đó theo linh căn của y trực tiếp đi về phía đan điền. Tu giả này vừa rồi còn rất cung kính Nguyên Anh, nhất thời đứng thẳng lên thay đổi dáng vẻ khác. Gã hô lớn với Khổng Phùng Đức đang khổ chiến, gia chủ. Hắn đã trúng độc lông khổng tức rồi. Đan điền của hắn nhất định sẽ bị phá hủy. Ngài có thể không còn nỗi lo về sau rồi. Nghe được tiếng hô của tu gia kỳ nguyên anh, động tác của Khổng Phùng Đức và Dịch Nhiên đều dừng lại. Người trước từ từ lộ ra khuôn mặt tươi cười thâm độc, nói với Dịch Nhiên đang đem lao áp chế. Tiểu tử, việc này nói cho ngươi biết, mọi việc không thể tự cho là đúng. Nếu ngươi muốn hắn không có chuyện gì, thì ngoan ngoãn khoanh tay chịu trôi đi. Biểu tình trên mặt Dịch Nhiên còn lạnh hơn núi băng, hắn gần như là khinh miệt nhìn nam tử đối diện thoạt nhìn nhất định phải được, cuối cùng ha ha một tiếng, quả nhiên là có kỳ nữ tất có kỳ phụ, toàn ra các ngươi lúc nào mới có thể quang minh chính đại một chút hả? Sắc mặt Khổng Phùng Đức không tốt, nhưng lão không thèm để ý thủ đoạn đó, chỉ cần người thắng sau cùng là lão, vậy tất cả hành động của lão đều đúng. A, không nên nói sang chuyện khác. Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn độc trong đan điền đạo lữ của ngươi mà mất hết tu vi? Thế nhưng kỳ độc của lông khổng tức đứng hạng thứ 5 trong bách độc bảng đấy. Hơn nữa chỉ có một vị giải dược, nhưng giờ chỉ có ta có giải dược. Dịch Nhiên trực tiếp xì một tiếng, ta thật là sợ đó. Hắn chết thì ta thành quan phu rồi đấy. Góa vợ. Dịch Nhiên vừa nói như thế, bên kia đã vang lên một tiếng kêu thảm thiết thê lương, mặt Khổng Phùng Đức lộ vẻ vui mừng bởi vì đây là độc của lão có tác dụng rồi, nhưng nghe cẩn thận lại phát hiện được tiếng kêu cũng không giống của người gọi là Nguyên Tu Vân kia. Quả nhiên tiếng ghét bỏ của Nguyên Tu Vân ở xung quanh đây vang lên, sau khi ta chết, lẽ nào ngươi không phải là trở thành quả phu sao? Đừng nói bậy. Góa chồng bê. Mặt băng sơn của Dịch Nhiên hơi cứng đờ, sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác, nói nghiêm túc với đạo lữ nhà mình, phải là quan phu. Nguyên Tu Vân tiếp tục bình yên vô sự mà thu mua mạng bằng tiền, cũng không ngẩng đầu lên phản bác, quả phu. Một lúc lâu sau Dịch Nhiên cảm thấy ẩm ĩ nữa đoán chừng sẽ là phu phu bất hòa. Vì vậy lui một bước, được rồi. Ngươi chết ta chính là người đáng thương không có đạo lữ rồi. Nguyên Tu Vân suy nghĩ một lát, cảm thấy không có gì để nói mới gật đầu. Khổng Phùng Đức nhìn toàn bộ quá trình đối thoại của hai người bọn họ quả thực muốn điên rồi. sắc mặt lão gần như vặn vẹo mà trừng mắt Nguyên Tu Vân, ngươi làm gì rồi? Vì sao ngươi không trúng độc? Không phải ngươi cầm lên thạch khổng tức sao? Nguyên Tu Vân nhìn tu giả Nguyên Anh bên cạnh đã nằm trên mặt đất đau tới mức không thể cử động, tu vi trực tiếp rơi xuống đến kim đan sơ kỳ đồng thời vẫn còn tiếp tục kia, cười lạnh một tiếng, độc của mình có phải rất mỹ vị hay không? Sau đó y y nhìn về phía Khổng Phung Đức, đương nhiên ta trúng độc rồi. Thế nhưng, trúng độc thì thế nào? Chẳng lẽ không cho phép ta đem độc ép ra được sao? Phải biết rằng sau khi nọc độc màu xanh nhạt đi vào linh căn của y y, vốn rất phách lối, nhưng chờ sau khi nó đi vào đan điển của y y, còn chưa kịp diêu võ dương ai thì trực tiếp bị đánh tới lờ mờ. Ở trong đan điển của Nguyên Tu Vân cũng không phải chỉ có một Nguyên Anh lẻ loi mềm mại dễ đẩy ngã đâu. Đó là một chân đạp lên phong hỏa luân năm màu, sơ ý một chút sẽ nội chiến lẫn nhau, thường thường phải đánh một trận để thể hiện cảm giác tồn tại của mình. Năm tiểu bá. Phong hỏa luân, bánh xe lửa dưới chân của Na Cha. Bá, bá chủ, trùng. Nếu không phải là năm tiểu tử kia đồng thời đều cắn nuốt một chút độc lông khổng tước, chết sống cũng không muốn giao ra đây toàn bộ. Cho Nguyên Tu Vân hạ độc tu giả kỳ Nguyên Anh kia không thì tu vi không thể chỉ lùi đến kim đan đâu, đoán chừng sẽ thoang cái vỡ đan luôn không chừng. Đừng nói giỡn. Có ai có thể đem độc đi vào trong đan điền bức ra hoàn toàn mà lại không trúng độc? Khổng Phung Đức gào thét, lúc này hai mắt lao đã bị tiểu kim ô tổn thương, phòng ngự trên người cũng biến thành chật vật, có loại cảm giác không cẩn thận cũng sẽ bị Dịch Nhiên giết chết. Đương nhiên là có á. Không phải là ta sao? Nguyên Tu Vân rất bình tĩnh mà mở miệng. Thả đi Nguyên Anh cuối cùng thành thành thật thật nộp tiền. Mà lúc này, người bị Nguyên Tu Vân vòng ở trong hàng rào ngũ hành, cũng chỉ còn lại có Khổng Phung Đức, Từ Minh Thịnh, Khổng Yên Nhiên và Từ Thọ Tề bốn người rồi. Nguyên Tu Vân chấm dãi đi tới bên cạnh đạo lữ nhà mình, cho hắn thêm một hồ lâu ngọc dịch. Khổng Phung Đức nhìn tưởng như muốn hộc máu. Khổng Yên Nhiên một mực co lại ở bên cạnh rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, nàng hét lên một tiếng, gần như tan vỡ hô to với Dịch Nhiên, lần này ngươi hài lòng chưa? Chúng ta ai cũng không phải là đối thủ của ngươi. Chúng ta nhiều người như vậy bị các ngươi đùa bỡn ở trong tay. Ngươi cao hứng rồi. Ngươi báo thủ thành công rồi. Dịch Nhiên trực tiếp đưa tay thì thanh trường kiếm hướng về phía miệng của Khổng Yên Nhiên. Sau khi nàng ta sợ hãi im lặng thì trực tiếp gật đầu. Quả thực các ngươi ai cũng không phải là đối thủ của ta rồi. Chẳng qua, ta cảm thấy ta còn chưa thỏa mãn, cũng chưa hoàn toàn báo thủ thành công. Dù sao, các ngươi đều còn chưa chết còn sống rất tốt, không phải sao? Khổng Yên Nhiên nghe nói như thế không để ý Dịch Nhiên uy hiếp gào to hơn, chẳng lẽ ngươi còn muốn để ta chết sao? Mặt Dịch Nhiên không thay đổi nhìn sang, sau đó Khổng Yên Nhiên nghe được âm thanh thuộc về Nguyên Tu Vân, không cho ngươi chết, chẳng lẽ còn cung phụng ngươi thật tốt, chờ ngươi hạ độc tiếp cho hắn ư? Âm thanh của Khổng Yên Nhiên chợt ngừng lại, trừng mắt nhìn Nguyên Tu Vân hai mắt gần như muốn toát ra lửa. Nhất định là ngươi đúng hay không? Nhất định là ngươi mê hoặc hắn rồi, khiến hắn giết chúng ta. Không thì Dịch Nhiên ca ca làm sao sẽ giết ta? Nguyên Tu Vân nghe được lời này mắt trợn trắng, trực tiếp từ lòng bàn tay bắn ra một thủy cầu màu xám cho trong nháy mắt đi vào trong đan điền Khổng Yên Nhiên, ở vẻ mặt hoảng sợ của Khổng Yên Nhiên nói, à, đó là hỗn độn âm dương thủy, từ hôm nay trở đi làm một người bình thường đi, trồng hoa trồng cỏ, tự mình trị bệnh công chúa nói không chừng người có thể sống lâu chút đó. Bản thân Khổng Yên Nhiên chính là thủy linh căn, đương nhiên biết hỗn độn âm dương thủy là loại tồn tại đáng sợ thế nào, nàng ta còn muốn tiếp tục thét chói tai, gào to, nhưng một trận đau nhức trong đan điền truyền đến. Nàng ta liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Sau khi Khổng Yên Nhiên ngất đi, Từ Thọ Tề từ đầu tới cuối vẫn chưa mở miệng đột nhiên lên tiếng, ngươi cũng phế đi đan điền của ta đi, vừa lúc ta muốn đi thể nghiệm một chút sinh hoạt của người bình thường, đại đạo mênh mông, con đường này ta không bản lĩnh cũng không lòng dạ đi tiếp nữa rồi. Nguyên Tu Vân nhướng mi, nhìn thoáng qua Dịch Nhiên đứng ở bên cạnh, người sau gật đầu, y lại mới đem tiểu thủy cầu như trước đánh vào bên trong đan điền Từ Thọ Tề. Cứ như thế, còn thanh tỉnh cũng chỉ còn lại có Khổng Phung Đức chật vật cực kỳ và Từ Minh Thịnh giống như điên cuồng. Khổng Phung Đức nhìn thoáng qua Từ Minh Thịnh bên cạnh bởi vì đan điền bị hủy mà nổi điên nói bậy, từ đấy lòng khinh bỉ lao ta. Chẳng qua như thế thì nổi điên rồi. Chỉ cần người còn sống, có gì không thể chứ? Dịch Nhiên nhìn biểu tình của Khổng Phung Đức từ từ nheo hai mắt lại, vừa rồi trở nên có hơi lạnh lùng, hôm nay lại lộ ra hưng phấn quá mức lúc này đã có biểu tình máu tanh tà tứ, ha ngươi đã cảm thấy còn sống thì cũng không gì là không thể. Ta đây sẽ thanh toàn ngươi sao? Cho ngươi nếm thử cái gì là sống, không bằng chết. Lúc này Nguyên Tu Vân ngạc nhiên phát hiện Dịch Nhiên bên cạnh có gì đó không đúng, trước đó y y cũng từng có một hai lần cảm giác như vậy, nhưng một lần kia cũng không có gì, lần này rõ ràng như vậy, như thế khiến y y bất an. Không đợi Nguyên Tu Vân nói gì đó với Dịch Nhiên thu hồi trường kiếm, sau đó lại trực tiếp đi tới trước mặt của Khổng Phung Đức, sau khi cười tà nhìn lão một lát, năm ngón hợp thành móng đồng thời để lên trên đầu Khổng Phùng Đức, sau đó hung hăng nắm chặt. Tiếng la của Khổng Phùng Đức cực kỳ thống khổ vang dội toàn bộ Lâm Hải. Nguyên Tu Vân trợn to hai mắt nhìn về phía Dịch Nhiên đang nhìn ngón tay của mình, người sau hơi quay đầu nhìn qua, cười, ta vừa bóp nát thức hải của Lao ta, từ nay về sau, Lao chính là một kẻ ngu si triệt để rồi, ta có lợi hại hay không? Ngươi có cao hứng hay không? Khoe mắt Nguyên Tu Vân giật giật, đờ đẫn nhìn nét vẽ không đúng của đạo lữ nhà mình. Ta cao hứng đến muốn khóc. Chương 162, Đại Ma Vương Dịch Nhiên. Nguyên Tu Vân cảm thấy trước mắt mình diễn ra một chuyện tuyệt đối không nghĩ đến được, tới hôm nay y có thể nghĩ tới mình và Dịch Nhiên nhất định có thể đem cựu gia lớn nhất chơi hư triệt để, cũng nghĩ đến có thể nửa đường có lẽ sẽ có hơi trắc trở, nhưng y kiên định cho rằng bọn họ sẽ thành công. Kết quả bọn họ thực sự thành công, nhưng vì sao chuyện đột phát cũng xảy ra theo rồi. Kẻ trước mắt cười với y tới mực vẻ mặt đầy tà khí, toàn thân đều tản ra hơi thở rối loạn này là ai? Đạo lữ mặt băng sơn đầu gỗ thuần tự nhiên của y kia đâu? Ngoại trừ lúc đánh nhau sẽ hơi hưng phấn kia đi đâu rồi? Nguyên Tu Vân làm sao cũng không nghĩ ra được, sao đánh một trận đã hóa thành dáng vẻ hiện giờ này rồi? Có ta ở đây, sao ngươi có thể khóc chứ? Là ai khi dễ ngươi? Ta nhất định sẽ đem người đó bầm thây vạn mảnh. Dịch Nhiên khẽ cười đi tới trước mặt của Nguyên Tu Vân, đưa tay cầm lên một lọn tóc dài của y đặt trên khóe miệng khẽ hôn một cái. Nguyên Tu Vân run run thiếu chút nữa ngã xuống từ giữa không trung. Đệ nghĩa, càng ngày càng không bình thường. Mặt không thay đổi tốn tóc mình về, Nguyên Tu Vân lau mặt một cái, vội vàng nói, chúng ta đã đem chuyện làm xong cả rồi, khúc mắc của ngươi cũng nên tháo gỡ rồi. Còn lại một số tôm tép nhỏ thế nào cũng không lật được trời đâu, chúng ta có thể giải quyết từ từ, cho nên giờ chúng ta rời đi nơi này đi, tìm một nơi bắt đầu tĩnh tâm tu luyện đi. Dịch Nhiên nghe nói như thế, vô cùng tán thành gật đầu, quay đầu nhìn người đã ngã đầy đất, cười lạnh một tiếng, thật sự muốn nhìn coi biểu tình sống không bằng chết sau khi bọn họ tỉnh lại á. Chẳng qua, hiện giờ quan trọng nhất đối với ta vẫn là Tu Vân ngươi, chúng ta tìm một nơi song tu thật tốt một phen thôi. Khoe miệng Nguyên Tu Vân giật một cái. Ngươi vừa nói cái gì? Dịch Nhiên đi lên ôm hông của Nguyên Tu Vân, dưới chân dần hiện ra kiếm kinh lôi của Nguyên Tu Vân luyện chế cho hắn, trong nháy mắt liền dẫn đạo lữ của mình rời đi Tây Lâm Hải. Khi ngự kiếm trên không trung, Dịch Nhiên đem Nguyên Tu Vân vòng vào trong lòng, nói với ý nghĩa vô cùng đương nhiên, ta nói chúng ta phải tìm một nơi song tu thật tốt á. Nguyên Tu Vân ngẩng đầu nhìn cẩn thận cái tên vẻ mặt khắp người đều là tà khí này, trong lòng bắt đầu xoắn xuýt rốt cuộc có nên cho hắn một ngọn lửa đốt cho tỉnh hay không, chẳng qua, dùng lửa đốt hắn thật sự có hơi quá thẳng rồi, cứ nên dùng nước tới đi. Cho dù hắn nhiều thủ đoạn bị bợm, luôn sẽ có cách có thể đem thứ này làm cho bình thường thôi. Ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Trên mặt của Dịch Nhiên lộ ra một nụ cười hơi quỷ dị, đương nhiên là đi một nơi tốt rồi. Nghe nói nơi đó xa hoa mà lại phục vụ chu đáo, thứ nên có đều có đủ. Là thành trì rất được hoan nghênh đấy. Gương mặt Nguyên Tu Vân hoài nghi, thật ư? Dịch Nhiên túi đầu hôn trán Nguyên Tu Vân một cái, bà bối, ta lừa ai cũng sẽ không lừa ngươi đâu. Đương nhiên, ta chỉ là nói ít đi hai chữ song tu mà thôi, cho dù tính cách biến lớn rồi, người kia cũng vẫn theo bản năng biết không thể trêu chọc quá mức, miễn cho bị đánh. Nguyên Tu Vân lúc này ở trong lòng suy tính thật nhanh rốt cuộc là đạo lữ nhà mình xảy ra vấn đề gì rồi, lúc này cũng không chú ý nhiều tới lời nói của Dịch Nhiên. Mãi tới sau khi y đứng ở trên thân kiếm thấy một tòa thành trì ở xa xa được mây màu hồng đào vây quanh, trong lòng dâng lên dự cảm rất không ổn. Đây là thành gì? Nguyên Tu Vân hỏi đã muốn rời đi, kết quả bị đạo lữ kiếm thể trời sinh nắm chặt cứng, trực tiếp đem y dẫn tới cửa thành. Hoan nghênh nhị vị đã đến song tu chi thành. Hai nữ tử xinh đẹp như hoa đứng ở cửa, mặc áo lụa trong suốt hơi mỉm cười. Nguyên Tu Vân nghe nói như thế, một hơi thiếu chút nữa nghẹn luôn rồi, các ngươi lặp lại lần nữa. Hoan nên hai vị tới tình ái chi thành. Nguyên Tu Vân, các ngươi cho rằng thay đổi hai chữ ta cũng không biết thành này là làm nghề gì sao? Chúng ta không, ngươi làm gì thế? Không đợi Nguyên Tu Vân từ chối nghĩa chính ngôn từ, sau đó Dịch Nhiên đã cười híp mắt ném một viên linh thạch cực phẩm cho nữ tử bên trái, nói đầy thân thiết, đạo lữ ta hơi xấu hổ, dẫn chúng ta đi nơi đẹp nhất phục vụ tốt nhất ở đây. Nữ tử nhận được linh thạch cực phẩm cả hai mắt đều sáng lên, nàng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ lại mang tà khí của Dịch Nhiên. Trong lòng cực kỳ tiếc nuối, một vị kim chủ tốt như thế vậy mà đã có đạo lữ, thật là không cho nữ tử sống á. Hai vị mời đi theo ta. Nguyên Tu Vân lúc này đã phiền muộn tới cực điểm, lo lắng đến nguyên tắc nhà mình, không thể trực tiếp đem hắn đánh chết. Nguyên Tu Vân tức giận liền trực tiếp tát lên mặt của Dịch Nhiên, Dịch Đại Ma Vương cũng cười híp mắt bị một tát này, sau đó lại hôn một cái lên mặt của Nguyên Tu Vân, bà bối, ngươi nguôi giận rồi chưa? Nguyên Tu Vân, lão tử đã tức không biết nên làm gì rồi. Cuối cùng đánh cũng đánh hát nước cũng hát rồi, Nguyên Tu Vân cũng thử đủ loại biện pháp một lần rồi cũng không thể khiến bản thân Đại Ma Vương Hóa Đạo Lữ khôi phục bình thường, mà toàn bộ quá trình trên đường đi thoạt nhìn cũng giống như là y cố tình gây sự. Hắn cố gắng giải thích với người khác đạo lữ nhà mình là một băng sơn muộn tao thẹn thùng, nhưng biểu tình của tất cả mọi người ném cho y là người đang chọc ta. Đến cuối cùng, Nguyên Tu Vân quyết định bình vỡ rồi thì đập cho nát luôn, y là ngược lại muốn nhìn, thứ này rốt cuộc có thể làm yêu, quái, đến khi nào. Phá quan tử phá xuất, ví dụ có thiếu sót, sai lầm hoặc là sau khi đã bị thất bại, mặc cho bung trôi, không sửa thêm, hoặc trái lại có ý định phát triển theo hướng tệ hơn. Có thể nôm na với thành ngữ, phóng lao thì theo lao. Vì vậy, trên đường Nguyên Tu Vân trưng ra khuôn mặt lạnh nhìn Dịch Nhiên dùng 100 viên linh thạch cực phẩm mua một phòng ngọc thủy tinh từ bên trong có thể thấy phong cảnh bên ngoài, nhưng người bên ngoài thế nào cũng nhìn không thấy bên trong, có người nói phòng ngọc thủy tinh này quý giá đắt tiền có thể lên trời xuống đất, xuyên núi độn biển thỏa mãn, hơn nữa có thể tự động che giấu dấu vết, ở thời điểm che giấu dấu vết chỉ cần tu vi của tu giả bên ngoài không cao hơn tu vi của tu giả. Trong phòng, nhất định bọn họ cũng sẽ không phát hiện phòng này. Nguyên Tu Vân chỉ nghe nói cái này là phòng ngọc thủy tinh đã cảm nhận được dụng ý xấu đập vào mặt, y thậm chí hoài nghi mình có phải đang nhìn mình tìm đường chết hay không. Sau đó, y đã bị Dịch Nhiên cảm thấy mỹ mãn tha vào phòng, trong phòng chợt lóe liền bay vào trong mây, trôi nổi ở không trung. Nguyên Tu Vân nhìn thành trì được khái quát hoàn toàn ở phía dưới và tu giả đi ngang qua, linh điểu bay qua, ngược lại cảm thấy phong cảnh ở đây vẫn thật không tệ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là người không sợ độ cao. Sau đó Y Y đã bị Dịch Nhiên ôm lấy từ phía sau. 3. Phong cảnh ở đây đẹp không? Nguyên Tu Vân hơi cảnh giác mà trả lời, tạm được. Tiếng cười của Dịch Nhiên đã vang lên bên hai, vậy song tu đi. Nguyên Tu Vân hoàn toàn không hiểu phong cảnh đẹp và song tu có quan hệ trực tiếp gì. Khi Y Y bị đè lên trên thảm nhung thuần màu trắng bên trong phòng ngọc thủy tinh, cả người cũng không tốt rồi. Không phải là, ngươi, ưng. Tất cả lời nói đều bị ngăn ở trong miệng. Nguyên Tu Vân trừng lớn hai mắt nhìn Dịch Nhiên gần như có chút hung ác mút vào, liếm lấy môi lưỡi của y, trong ánh mắt của hắn lúc này hiện lên màu đỏ thẫm, dục vọng và muốn chiếm làm của riêng ở trong đó khiến người ta sợ hãi, nhìn Nguyên Tu Vân khiến lòng kinh hải gan run rẩy. Ừm. Hạ á tay bị đè chặt xuống đất, toàn thân Nguyên Tu Vân không thể động đậy, sau đó thân thể y chợt run rẩy, trên đùi và bụng bị đôi tay vớt ve vô cùng tỉnh xác, loại xúc cảm ấm áp và hơi hơi thô bạo này khiến y nhịn không được toàn thân đỏ lên. Toàn thân ngươi cũng thật thơm. Dịch Nhiên cúi đầu ở bên thai Nguyên Tu Vân nhẹ nhàng liếm một cái, hài lòng nhìn người dưới thân run rẩy lần thứ hai, bàn tay lưu luyến bắt đầu hướng về một nơi, ở trong nháy mắt chạm vào, trong lòng bàn tay Dịch Nhiên liền xuất hiện một bình ngọc màu đỏ. Hơm ưng, đó là cái gì? Nguyên Tu Vân mạnh mẽ chống lại mở miệng hỏi, nhận được cũng là nụ cười có thâm ý của Dịch Nhiên, thứ tốt. Ta tin ngươi mới, Ngón tay mang theo chất lỏng thoáng cái thâm nhập vào trong cơ thể, toàn bộ cơ thể Nguyên Tu Vân đều căng cứng. Mà khiến y cảm thấy không ổn chính là, y có thể cảm thấy chất lỏng trong nháy mắt đã dung nhập vào trong cơ thể y. Sau đó, toàn thân y giống như thiêu đốt vậy, bắt đầu vô cùng khát cầu gì đó. Ngươi, hô! Ngươi mau cút cho ta, cút xuống đi! Dịch Nhiên nhìn chằm chằm đạo lữ dưới thân lúc này thoạt nhìn mị ý kinh người, cảm giác sâu sắc bản thân trước đây bỏ lỡ quá nhiều, hắn thoáng cái đem Nguyên Tu Vân bế lên, khiến hai chân y vòng ở hông của mình. Sau đó đem dục vọng đã trướng đến phát đau từ lâu khảm thật sâu vào trong cơ thể Nguyên Tu Vân, cảm giác thỏa mãn trong nháy mắt đó hầu như khiến hắn rên rỉ ra. Ừ á! Ngươi việc này! Hai mắt Dịch Nhiên đỏ thấm ôm chầm đầu của Nguyên Tu Vân, lần thứ hai hung hăng hôn lên người khiến máu toàn thân hắn sôi trào này, hạ thân cũng luật động như cuồng phong bạo vũ. Nguyên Tu Vân bị động tác của hắn kích thích toàn thân đều đang phát run, môi lưỡi và cảm giác da thịt đụng vào gần như khiến ý liễu phát điên. Mà ý có rút lại càng chặt. Xâm nhập ngược lại càng mạnh mẽ ác liệt, vui vẻ cũng gần như tăng gấp bội. Nguyên Tu Vân cảm thấy y sắp không thể suy nghĩ được nữa. À! Thôi đi, chờ tên cầm thú này phát điên xong, y mới tính sổ thật tốt. Mà lúc này, Mạnh Giao đang chơi phiêu lưu ở trên một núi cao thác nước nào đó, đột nhiên coi một quẻ thoát khỏi nguy hiểm mang tính quyết định cho nhi tử của mình kia. Chỉ chốc lát sau bà cực kỳ sợ hãi mà đứng lên, bắt lấy đạo lữ nhà mình bên cạnh đang chuẩn bị bay xuống, hô lên. Không xong! Chúng ta phải nhanh chóng trở về. Đứa ngốc manh nhà chúng ta phát bệnh rồi, đây là quẻ tượng phải mất đạo lữ á. Trong lòng Dịch Tiêu vốn còn hăng hái hừng hực trong nháy mắt đã bị tạt một chậu nước lạnh, sau đó có chút nghi hoặc, không phải hai ngày trước nàng coi được nhi tử chúng ta có thể báo thù đánh mặt cho chúng ta, sau đó còn tìm được một người đạo lữ tốt, có thể hạnh phúc cả đời sao? Dịch Mẫu cắn răng dậm chân, đó là lúc ấy khúc mắc trong lòng của nó chưa giải, lúc này thù đã báo, khúc mắc đã giải, dục vọng và ma tính áp chế trong lòng nó cũng sẽ theo khúc mắc giải thoát mà dâng lên, một khi không tốt sẽ nhập ma đó. Đều tại chàng. Sao có một phụ thân làm ma hoàng chứ? Nó nhập ma quá dễ rồi. Dịch Tiêu sờ sờ mũi, lựa chọn im miệng, loại chuyện phụ thân nào cũng không phải ông có thể lựa chọn, trách ông ư chẳng qua mất đạo lữ là một chuyện quá đáng sợ rồi, bọn họ phải nhanh chạy trở về, miễn cho nhi tử nhà mình lẻ loi cả đời á. Chương 163. Nguyên Tu Vân từ lúc hôn mê tỉnh lại đã là 5 ngày sau rồi, theo lý thuyết dựa theo thể chất của y là tuyệt đối không nên kém như vậy. Nhưng sự tình đến cuối cùng y chỉ cảm thấy ngay cả thần thức Nguyên Anh cũng bị ép buộc trầm luân xuống theo, muốn phản kháng cũng không có cơ hội. Hơn nữa quan trọng là, đối mặt với đạo lữ của mình, cho dù đạo lữ mình có chút không bình thường, nhưng y cũng không có định đối kháng thực sự với hắn. Nói tóm lại, nhân từ nương tay cho nên gây họa. Chẳng qua, trước khi nhân từ nương tay, sau khi Nguyên Tu Vân tỉnh lại nhớ lại chuyện mấy ngày trước đó thì vốn không có loại ý nghĩ nhân từ nương tay này, mà còn có ý nghĩ, trước khi đạo lữ đổi nét vẽ này thì hình như có hơi khôi phục, mặc dù cả khuôn mặt còn mang theo tà khí, thế nhưng cuối cùng cũng không phải là ngay cả nói chuyện cũng ngả ngớn như thế kia. Hoa Phong, ý chỉ nét mặt cử chỉ của đối phương. Tu Vân, ngươi cảm thấy thế nào? Dịch Nhiên cố gắng giữ nét mặt mình, trong lòng có hơi thấp thỏm. Năm ngày nay hắn nhìn đạo lữ hôn mê ở bên cạnh mình thì cảm thấy thỏa mãn vô cùng, trong lòng cũng tốt hơn nhiều, nhưng hắn cũng theo bản năng thấy mình lần này đoán chừng là đạp mình rồi, chờ đạo lữ nhà mình lúc tỉnh lại không chừng phải xảy ra vấn đề gì đó, vì vậy đâu cũng không đi, chỉ tìm một thành trì cảnh vật tươi đẹp ở vùng ngoại ô đặt một phòng ngọc thủy tinh, chờ đạo lữ nhà mình tỉnh lại. Nguyên Tu Vân mặt đen lại cảm thụ một chút tình trạng thân thể của mình, thấy năm đứa nhóc trong đan điền cũng còn rất sinh động, thậm chí dáng vẻ có hơi quá sinh động. Trong lòng vừa thở dài một hơi vừa nghiến răng nghiến lợi, tên khốn này còn không biết ngượng hỏi y cảm giác thế nào. Nguyên Tu Vân ngẩng đầu vẻ mặt trào phúng, cảm giác thật tốt đó. Dịch Nhiên còn chưa kịp thở phào, Nguyên Tu Vân liền nói tiếp, ta tính muốn đi ngắm cảnh dạo chơi đại thế giới này một phen thật tốt, ngươi không có chuyện gì đừng tìm ta. Nói xong Nguyên Tu Vân liền lấy ra phi thảm tuyệt mệnh trực tiếp ngồi lên liền vọt ra ngoài, tốc độ nhanh đến mức Dịch Nhiên hoàn toàn không phản ứng kịp, chờ sau khi vẻ mặt ngậm mị của hắn phát hiện đạo lữ của mình vậy mà chạy mất rồi. Sắc mặt chợt trầm xuống, vốn ma khí có hơi bị áp chế chợt tăng mạnh lên. Sau đó hắn ngay cả không hề nghĩ ngợi đã ngự kiếm đuổi theo, mà lúc này Dịch Đại Kiếm Tu có ý nghĩ là, chờ sau khi đem đạo lữ nhà mình bắt trở lại, hắn nhất định phải đem y nhốt vào trong phòng nhỏ ai cũng tìm không được, không vào được. Vì vậy, các tu giả ở đại thế giới Thương Lan trong 1-2 tháng gần đây thường sẽ thấy một tu giả đầu đội 5 ngọn lửa nhỏ, ngồi phi thảm chạy ở phía trước, phía sau theo một tu giả ngự kiếm, cả người mang theo ma khí. Giống như hai người thương lượng được trò chơi ngươi truy ta đuổi vậy, cũng sắp thành cảnh trí của đại thế giới Thương Lan rồi. Đương nhiên cũng có người không quen nhìn loại hành vi phách lối này của bọn họ, nhưng vấn đề là hai kẻ kia tất cả đều là giá trị vũ lực rất cao, đã từng có người tự cho là đúng mà đi lên ngăn bọn họ để bọn họ đừng vòng vòng nữa, có chuyện gì không thể ngồi xuống nói chuyện thật tốt tư, kết quả tu giả này đã bị trực tiếp treo lên không trung rồi. Đúng, chính là treo trên trời. Một gốc cây hồ lô đằng to lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên đem người bao lại trên không trung đung đưa lắc lư. Từ đó về sau, hầu như tất cả người của đại thế giới đều biết một tu giả ngũ linh căn và một ma kiếm tu kỳ phân thần, thế nào đi nữa cũng không thể chọc vào. Nếu như chuyện vẫn như vậy, đến khi Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên chơi chán trò chơi tình thú người đuổi người cả ngược lại cũng có thể khôi phục bình thường, nhưng chuyện lại cũng sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy, hơn nữa tình cảnh muốn hỗn loạn chạy như điên. Có một lời đồn đãi ở trong 2 tháng này truyền khắp đại thế giới Thương Lan. Nói người trên đầu đội 5 ngọn lửa nhỏ kia cũng là đại năng kỳ phân thần của ngũ linh căn, chính là hỗn độn ngũ linh thể xếp hàng nhất trong thiên thể bảng hỗn độn mới vừa thắp sáng. Mà đặc điểm lớn nhất của tu giả hỗn độn ngũ linh thể đó là có thể kiêm tu đủ ngũ linh, hơn nữa ngũ linh hỗ trợ lẫn nhau, ở trong quá trình tu luyện hầu như không có bất kỳ bình cảnh cũng sẽ không có tâm ma kiếp kiếp nạn tâm ma, chỉ cần tìm được linh vật tương đối phù hợp là có thể tiến giai cực nhanh. Chờ sau khi ngũ linh tề tụ, hỗn độn ngũ linh thể của người này cũng liền luyện thành, từ đó về sau cho dù cũng không làm gì cũng có thể đủ tu luyện tự nhiên hấp thu linh khí trong trời đất, do đó đạt được phi thăng đại đạo. Một linh thể như bức như thế quả thực đổi mới tam quan của tất cả người tu tiên. Bọn họ nghĩ là thường muốn tiến giai một bậc đều khó khăn muốn chết, thỉnh thoảng còn phải lo lắng tâm ma quấy nhiêu hoặc là linh lực pha tạp, nhưng vị này lại tốt rồi, người ta ngay cả tu luyện cũng không dùng bế quan tính tọa, ăn uống là có thể tu luyện. Đáng hận hơn nữa là lại không có tâm ma. Linh thể nghịch thiên như thế rốt cuộc là sinh ra thế nào? Nếu như có thể sao chép sản sinh, cho dù là phế bỏ tất cả tu vi tu lại lần nữa cũng không thành vấn đề á. Thế nhưng, thực tế thì tàn khốc vô cùng, lại khiến người ta đố kỵ hận. Lời đồn đại ngay cả điểm này cũng nói rộng rãi thì các tu giả cũng nghĩ tới được, ở trong lời đồn đại công bố rõ ràng là hỗn độn ngũ linh thể sinh ra thế nào. Chính là bởi vì có phân tích này, mới khiến cho các tu giả đại thế giới Thương Lan đều điên cuồng. Hỗn độn ngũ linh thể lại cần 5 loại linh vật trên thiên bảng làm linh căn bổn mạng. Phải biết rằng linh vật có thể đứng hàng trên thiên bảng hỗn độn dù cho chỉ là loại vật chết nào đó của binh khí bảng, một món cũng đủ để khiến cho toàn bộ tiểu thế giới tranh đoạt điên cuồng, trung thế giới vứt bỏ tín nghĩa và đại thế giới mặt đỏ nóng mắt, càng miễn bàn khiến mọi người của thế giới hận không thể đào 3.000 thước đất chỉ vì tìm được một linh vật có thuộc tính trên ngũ loại linh vật bảng rồi. Thuộc tính linh vật như vậy, có thể được một món đó là tam sinh hữu hạnh may mắn ba đời, nhưng tên hỗn độn ngũ linh thể kia đến tột cùng khí vận có bao nhiêu? Lại có thể một mình độc chiếm năm. Đừng nói hỗn độn ngũ linh thể nhất định phải 5 linh vật trên thiên bảng làm linh căn, chỉ sợ bọn họ không phải là hỗn độn ngũ linh thể, chỉ là một tu giả song hoặc tam linh căn phổ thông thông, chỉ cần có thể lấy được 5 loại thiên bảng chí bảo, vậy bọn họ cũng tuyệt đối là có thể trở thành đại năng rồi biết không? Lòng tham không đáy của con người là không cách nào tưởng tượng được, có đôi khi, đó là chỉ vì một lý do thoạt nhìn hoang đường, sẽ có kẻ đi làm người trước hy sinh, người sau tiếp bước. Không đụng tường nam không quay đầu lại ý nói người bướng bỉnh, không nghe ý kiến của người khác, thậm chí là đụng phải tường nam cũng không quay đầu lại. Cho nên sau khi Nguyên Tu Vân chạy được 2 tháng thì đi tiểu lâu ăn linh thực, nhạy cảm nhận thấy được không khí xung quanh trở nên không giống bình thường. Xung quanh y có ít nhất 10 mấy tu giả kỳ Nguyên Anh phong tỏa y, còn có 2 đại năng kỳ phân thần. Nguyên Tu Vân nhíu mày, đây không thể là chuyện bình thường. Vì vậy y vây tiểu nhị chọn món ăn, nhìn dáng vẻ của người sau. Ánh mắt lấp lánh rõ ràng cho thấy biết được gì đó, liền ném ra một viên linh thạch cực phẩm cho gã nói, vì sao bọn họ nhìn ta chắc ngươi biết đúng không? Nói cho ta biết nguyên nhân, không thì trực tiếp giết ngươi. Dĩ nhiên tiểu nhị biết lời đồn đại kia, chẳng qua đối với tiểu trong suốt gã đây loại tu vi ngay cả kỳ kim đan cũng chưa tới mà nói, lời đồn đại này cho dù đã biết cũng nhiều lắm là chỉ có thể trong lòng nghĩ một cái thôi, căn bản một chút chỗ dùng thực tế cũng không có, cái mạng nhỏ của mình so với một viên linh thạch cực phẩm. Đương nhiên là phía sau quan trọng hơn. Vì vậy tiểu nhị liền không hề nghĩ ngợi đã đem toàn bộ lời đồn đại kể vô cùng cặn kẽ cho Nguyên Tu Vân. Nguyên Tu Vân càng nghe sắc mặt càng khó nhìn, cuối cùng hơi thở xung quanh cũng lạnh gần bằng với đạo lữ nhà Y. Không đợi Nguyên Tu Vân nói gì, những người phong tỏa Y cũng đã bắt đầu tới gần Y, dù sao Y chính là đại năng kỳ phân thần, cho dù ở đây có 2 kỳ phân thần, bọn họ cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng qua, đối với bọn họ hỗn độn ngũ linh thể vẫn bởi vì quá ảnh hưởng danh tiếng của phế xài ngũ linh căn, thế cho nên hơi khinh thị. Nguyên đạo hữu, hiện giờ trong cả đại thế giới đều truyền đại danh của ngươi, tiểu lâu này đã được chúng ta bao hết rồi. Cho dù ngươi là tu giả kỳ phân thần cũng không cách nào đột phá hàng rào. Cho nên, tốt nhất Nguyên đạo hữu có thể nói một chút hữu hảo cho chúng ta. Nói chuyện là một trong 2 đại năng kỳ phân thần. Một người trong đó, vẻ mặt lúc này của gã mang trên mặt chính là nhất định phải được và có chút khinh miệt. Giống như một đầu ngón tay của gã là có thể giết chết Nguyên Tu Vân vậy. Khoe miệng Nguyên Tu Vân giật một cái, nhìn xuống xung động mắt trợn trắng, nói chuyện gì? Đại năng kỳ phần thần kia nở nụ cười, cơ duyên khí vận của mọi người cũng là cố định, quá nhiều quá ít cũng gây bất lợi, khí vận quá ít dễ bỏ mạng, nhưng quá nhiều khí vận cũng dễ khiến người ta không khăm nổi. Ta nhìn tướng mạo của đạo hữu, khí vận đạo hữu quá nhiều, vẫn nên bỏ một chút thì tốt hơn. Nói nghe đến đó nếu như Nguyên Tu Vân không hiểu ý của gã đó chính là ý ỉa ngu rồi. Chẳng qua lúc này ánh mắt của Y nhìn về phía đại năng kỳ phần thần kia cũng là người vô cùng ngu đầy trần trụi, đại năng kỳ phần thần chỉ nghe được một câu cười lạnh nói một câu của người đối diện, có bản lĩnh ngươi tới lấy đi. Không đợi Y động thủ đâu, lôi hỏa kiếm đếm không hết đã từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem bọn họ được xưng đại năng kỳ phần thần hàng rào cực mạnh cũng không cách nào phá giải ghim thành con nhím, liên lụy 10 mấy nguyên anh miệng cũng phun máu tươi, bị thương thần thức. Sắc mặt của đại năng kỳ phần thần trắng nhợt. Mới vừa ngẩng đầu một cái đã bị một người bóp cổ nhấc lên, gã chống lại một đôi mắt hiện lên một chút tinh đỏ, cực kỳ băng lãnh, ánh mắt kia nhìn về phía gã, tựa như đang nhìn một người chết, nhất thời khiến gã cảm thấy việc lớn không ổn. Ngươi muốn cấp khí vận của Tu Vân. Giọng nói Dịch Nhiên mang theo chút khiêu khích, biểu tình trên mặt cười như không cười. Thật giống như đang nghe một chuyện cười trên trời vậy. Sau đó hắn ngay cả nửa điểm do dự cũng không có liền trực tiếp buộc chặt 2 tay. Kiếm khí vô cùng bén nhọn và ma khí khiếp người từ trong tay hắn truyền ra, nhất thời đem đại năng kỳ phần thần này xóa bỏ không còn một mảnh. Đừng nói Nguyên Anh chạy trốn, ngay cả một cặn cũng không lộ ra. 4. Các tu giả ở trong tiểu lâu thấy một màn như vậy, chấn kinh đến không thể động đậy. Mặc dù bọn họ biết thực lực của kiếm tu kiêm ma tu được gọi là Dịch Nhiên này vô cùng cường thịnh, nhưng đối mặt với cùng cấp như thế đã dễ dàng nem đánh chết đối phương rồi, thực lực này đã không phải là Hùng Mạnh có thể hình dung nữa, quả thực đáng sợ á. Sau khi Dịch Nhiên cười lạnh muốn tiếp tục giết người, Nguyên Tu Vân ở một bên cuối cùng không thể chỉ xem trực tiếp vứt ra hồ lô đằng bao thành cái lồng vàng, sau đó đem đạo lữ nhà mình lại bắt đầu phát điên nhập ma trói chắc chắn ném vào trong lồng vàng, liền mang theo cái lồng thi nhiên mà đi. Ma tu thêm kiêm tu hùng tan như vậy lại bị bắt trong một giây, hơn nữa còn trói dễ dàng như vậy lại ném vào trong lồng nữa, ngươi nhất định là đang chọc ta. Còn nữa, là ai nói hôn độn ngũ linh thể và ngũ linh căn phế xài là như nhau đều là phế xài chỉ có động tác võ thuật đẹp. Ngươi đi ra đây lão tử tuyệt đối không đánh chết ngươi. 3. Chương 164. Tâm tình hỏng bét của Nguyên Tu Vân ở hai ngày nay nhận được xoa dịu rất lớn, thay vào đó lại là tâm tình của Dịch Nhiên Đại Ma Vương bắt đầu trở nên hỏng bét. Khi hắn bị đạo lữ nhà mình trói thành một quả cầu, sau đó nhét vào trong lồng đóng gói mang đi, cũng lại không được từ trong lồng này đi ra nữa. Hắn vốn định dụ dỗ đạo lữ nhà mình vui vẻ, cho nên không thể nào phản kháng thì bị trói vào đây. Hắn vốn cho rằng tới trong đường hẻm này sẽ bắt y để thả ra, để hắn đi ra, ngoa ngoa bạch 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 với y, kết quả hiện thực nói cho hắn biết, thật sự là hắn quá ngây thơ rồi. Vậy mà Nguyên Tu Vân đem hắn trực tiếp nhốt vào trong lồng vàng to lớn, hoàn toàn không cho hắn đi ra. Mỗi khi hắn định dùng vũ lực phá hư lồng, Nguyên Tu Vân cũng sẽ rất phối hợp nói ra một câu, nếu như ngươi đi ra, sau này vĩnh viễn đừng trở về nữa. Cả người Dịch Nhiên cứng đờ, cảm giác mình hình như bị gài bẫy. Nhưng hắn vẫn không có cách từ trong bẫy bỏ ra ngoài. Tu Vân, mau thả ta ra, giờ ngươi không an toàn. Dịch Đại Ma Vương trầm tư một hồi, quyết định lấy tình lay động, hiểu lấy lý. Kết quả bị trực tiếp đánh trở về. Ngươi đi ra sau đó ta càng không an toàn hơn. Nguyên Tu Vân cười lạnh một tiếng, ta vẫn chưa có ý định hôn mê tiếp đâu. Dịch Nhiên cứng họng, sau đó vẻ mặt vô cùng thành khẩn, lúc này ta sẽ tuyệt đối không làm gì, cho nên ngoan, để ta đi ra ngoài. Nguyên Tu Vân ghét bỏ liếc mắt nhìn, thành thật ở trong lồng ngây ngô đi. Ngươi lại tiếp tục ma hóa tiếp nữa, đoán chừng huyết mạch kim ố cũng sẽ hóa ma đó. Chẳng lẽ ngươi thật sự dự định sau này đi ma giới nhất thống thiên hạ làm đại ma vương sao? Nguyên Tu Vân nhìn sắc mặt của Dịch Nhiên vẫn có chút không tốt lắm, chợt một tiếng, trực tiếp đi xuyên qua đi vào trong lồng, đem tay nắm lấy tay của Dịch Nhiên, sau đó mắt thường có thể thấy được ma khí quấn lên tay của Nguyên Tu Vân, thậm chí còn có dự định xâm nhập. Dịch Nhiên nhìn thấy con ngươi co rút lại, gần như là theo bản năng thu tay về. Sau đó sắc mặt thoáng cái châm xuống. Thật ra thì hắn bị dắt đi hai tháng này ít nhiều gì cũng thanh tỉnh một chút, biết trạng thái trước đó của mình rất không đúng, mặc dù cảm giác của mọi việc tùy theo lòng mình cực kỳ tốt, nhưng dưới trạng thái này ngay cả bản thân hắn cũng không khống chế được. Hắn biết rõ huyết mạch ma hoàng trong cơ thể mình gây họa, nhưng hắn cũng không biết tại sao đột nhiên xuất hiện loại tình huống này. Hỏng bét hơn nữa là, hắn hoàn toàn không biết phải phá giải loại tình huống này thế nào. Cho nên cũng liền cố ý bị dắt đi trong hai tháng. Nhưng ở tiểu lâu lần trước kia, chuyện liên lụy đến Nguyên Tu Vân, tâm tình của hắn vốn có chút không khống chế được đã bùng nổ, ngay lúc đó hắn chỉ muốn đem tất cả những người hao ước đảo lữ của mình làm cho tỏa cốt dương hôi, mà hắn cũng thực sự làm như vậy, nhưng sau khi bị trói trở về chính hắn cũng cảm thấy thủ pháp này vô cùng hung tàn và kích tiến. Sau khi người đó chết, xương được biến thành màu xám và rắc xuống. Được mô tả là hận thù hay tội lỗi cực kỳ sâu sắc. Ở đây lại được dùng với nghĩa ngược lại, là do quá yêu mà làm như thế. Lúc này thấy ma khí lại đường hoàng muốn ăn mòn ma hóa Nguyên Tu Vân, Dịch Đại Ma Vương cảm thấy dây cung trong đầu mình sẽ đứt mất. Ngươi cách ta xa một chút. Nguyên Tu Vân nhướng mi, nếu không phải y và đạo lữ nhà mình ở cùng nhau nhiều năm như vậy, y thật sự không thể nào hiểu được cách quan tâm của phương diện này. Ngươi cách ta xa một chút, ta sợ không cẩn thận thương tổn ngươi. Biết lợi hại chưa? Giờ là thời buổi rối loạn, chúng ta vẫn nên thành thành thật thật tìm cách khắc chế ma khí đi. Thả ngươi đi ra ngoài đả thương người quả thực chính là ma hóa ngươi nhanh hơn, nếu như ngươi có thể truyền một tin cho phụ mẫu ngươi thì tốt rồi, ít ra phụ thân ngươi nên biết tình huống của ngươi rốt cuộc thế nào. Dịch Nhiên nghe nói như thế nghiêm túc suy nghĩ một lát, hơn nửa ngày mới từ trong cổ mình móc ra hộp chữ vật ngọc đỏ đã lâu rồi cũng chưa từng móc ra. Sau khi moi moi móc móc tìm ra một cọng lông chim màu vàng đen. Đây là lông chim của ngươi. Nguyên Tu Vân cảm giác hứng thú nhìn một lát, sau đó nói. Ta còn chưa từng thấy dáng vẻ ngươi thú hóa rốt cuộc là thế nào đâu. Ngươi biến cho ta xem đi. Dịch Nhiên im lặng liếc mắt nhìn Nguyên Tu Vân kiên định mà từ chối. Giờ không được, thú hóa dễ kích thích huyết mạch trong cơ thể hơn, ma huyết sẽ tăng lớn lực lượng. Hơn nữa có thể khẳng định ngươi sẽ nổ lông. Mới không cho ngươi nổ. Còn nữa, đây là lông chim của phụ thân ta. Nguyên Tu Vân ồ một tiếng, truyền lại tin tức thế nào. Dịch Nhiên nói cách làm vô cùng giản đơn thô bạo, đốt. Nguyên Tu Vân. Sau đó y thì thấy được đạo lữ nhà mình mặt không đổi sắc đem lông chim màu vàng đốt, ngạc nhiên là lông chim này cũng không có trực tiếp bị đốt thành tro, ngược lại giống như nhang vậy, bốc cháy từng chút một, xem ra có thể đốt rất lâu á. Lông chim của bộ tộc các ngươi còn có thể dùng làm nhang muối. Đuổi muối tránh rắn sao? Dịch Nhiên lạnh lùng ném cho đạo lữ nhà mình một cái liếc mắt, sau đó bỗng nhiên nói, toàn bộ huyết mạch của Su Tị còn chưa bằng yêu thú chúng ta. Su, Su hướng, Su thế, Tị, trốn tránh, phòng ngừa. Hai mắt Nguyên Tu Vân chợt sáng lên, trong nháy mắt trong đầu đã nghĩ đến rất nhiều cách luyện khí, y liền bắt lại tay của Dịch Nhiên đại ma vương, ta vô cùng thích dáng vẻ kim ố của ngươi. Biến về cho ta nhìn chút đi. Mặt Dịch Nhiên không đổi nhìn y liền, ngươi cho rằng ta không phát hiện trong mắt ngươi tất cả đều là vẻ mặt biến nhanh ta muốn nổ lông. Dịch đại ma vương kiên trì tới cùng, Nguyên đại sư luyện khí cũng không có cách nào. Chỉ có thể chặt một tiếng, sau đó nhìn tâm luyện thuật đi. Y Liễu muốn phối hợp vật liệu hiện có của mình và đá linh tâm nổi tiếng của đại thế giới, luyện chế cho Dịch Nhiên một thứ tĩnh tâm áp chế ma khí, cứ như thế dù sao y có thể đem người từ trong lồng thả ra ngoài, cũng tránh cho Dịch Nhiên ma hóa quá nhanh. Vì vậy hai ngày nay Nguyên Tu Vân đã lén lén lút lút đi tất cả đấu giá hội lớn và luyện khí các tìm đá linh tâm. Y Liễu là ngũ linh căn không cách nào che giấu, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem tu vi của mình hạ xuống kỳ kim đan, như vậy cuối cùng là có thể tránh thai mắt của người khác một chút. Nhưng Nguyên Tu Vân tính tới tính lui vẫn tính lọt một chiều, tu giả ngũ linh căn ở đại thế giới Thương Lan mặc dù có không ít, tu giả ngũ linh căn có thể đủ tu luyện tới kỳ kim đan, đó thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa ở trong đại thế giới coi như là nổi danh. Tỷ lệ người có quyết tâm mãnh liệt với sự hiện hữu của tu giả ngũ linh căn kim đan, lúc phát hiện thân hình và tình trạng một mình của Nguyên Tu Vân, bọn họ đã khóa định Nguyên Tu Vân rồi. Hơn nữa, mị lực của trí bảo là rất lớn. Các tu giả hợp thành liên minh đoạt bảo suy tính ra được y đang tìm đá linh tâm, vì vậy một trận mưu mô mạng lưới của mười mấy đại năng kỳ phân thần nằm trong top của đại thế giới Thương Lan, trên trăm nguyên anh, hơn 1000 kim đan liên thủ bố trí đã tạo thành như thế. Thậm chí còn có 4 vị đại năng kỳ hợp thể vốn không thể đi ra hoạt động cũng tham dự mưu mô mạng lưới này, sẽ chờ Nguyên Tu Vân tự chui đầu vào lưới. Nguyên Tu Vân tìm chừng mấy ngày cũng chưa tìm được đá linh tâm, khiến y cảm thấy có chút hề bại. Dịch Nhiên mấy ngày nay ngược lại an phận ngồi ở trong lồng tĩnh tu, nhưng lúc này thấy vẻ mặt hơi mệt mỏi của đạo lữ nhà mình, trong lòng mềm nhũn, đưa tay đem người kéo qua ôm lấy. Không sao, mấy ngày qua tĩnh tu rất có hiệu quả, ma khí đã bị ta áp chế. Dịch Nhiên vô vỗ lưng Nguyên Tu Vân, vào lúc này rất muốn rút hết máu ma hoàng của mình ra. Nguyên Tu Vân đem cằm của mình đặt ở trên vai Dịch Nhiên, sau đó thở dài, vậy làm sao có thể được chứ, giờ người là tâm bình khí hòa không bị kích thích gì, đương nhiên áp chế được. Nhưng nếu như gặp phải chuyện lớn nào đó, vẫn ma hóa trong phút chốc. Vậy chúng ta phải đi tìm một nơi an tĩnh trực tiếp bế quan, chờ phụ mẫu ta tới là được. Ngươi không cần phải đi tìm đá linh tâm. Nguyên Tu Vân nghe nói như thế suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là lắc đầu, ngày mai ta lại tìm một ngày nữa, nếu như thực sự không nghe được tin tức rồi hay nói. Mặc dù ngươi đã đốt lông kim ô, nhưng lỡ như nhạc phụ và nhạc mẫu có việc bị vướng chân tới không được rồi sao? Ta không thể cứ chờ đợi như thế. Dịch Nhiên nhìn vẻ mặt của Nguyên Tu Vân, cuối cùng chặt một tiếng đem người nhét thật chặt vào trong lòng. Bước ngoặt ở ngày thứ hai đã xuất hiện rồi, trước đó Nguyên Tu Vân đã đem tình huống xung quanh đều nghe một lần, cũng không tìm được tin tức của đá linh tâm, ngày hôm nay đi ra cũng chẳng qua không muốn buông bỏ dự định ở trước khi rời khỏi thành này mới kiếm một chút mà thôi. Kết quả thật đúng là khiến y liền nghe được một tin tức, có người nói ở trên núi Khốn Long sẽ có một lần giao dịch ngầm, mà sở dĩ là giao dịch ngầm. Cũng bởi vì vật phẩm của nơi giao dịch đó đều là chân bảo khó có được không nói, quan trọng nhất còn có bảo vật Phật môn và tâm môn. Chỉ một tin tức này cũng đủ khiến Nguyên Tu Vân kích động, bảo vật Phật môn và tâm môn không gì là không phải bảo bối ninh tâm khống ma, hơn nữa đá ninh tâm vừa vặn chính là trí bảo của tâm môn độc hữu có 1000 năm mới ra một viên. Nghe nói muốn tham gia giao dịch của núi Khốn Long sẽ phải là tu giả luyện khí, luyện đan, hoặc là có công pháp luyện khí luyện đan địa phẩm trở lên. Nguyên Tu Vân gần như không có gì do dự đã đem chuyện mình sẽ luyện khí truyền ra ngoài. Sau đó y nhận được một khối ngọc bài dẫn đường. Nguyên Tu Vân cũng không hoài nghi thực hư của tin tức này, lại không hoài nghi đây là bẫy dập nhằm vào y, dù sao toàn bộ thành trì cũng có thể nghe được tin tức này không nói, có rất nhiều tu giả đều tham gia đồng thời lấy được ngọc bài. Nguyên Tu Vân nhận được ngọc bài sau đó liền trực tiếp trở về phòng ngọc thủy tinh, sau khi đem tin tức nói cho Dịch Nhiên, hai người liền quyết định đi núi Khốn Long một chuyến. Ninh. Tiến tĩnh, an ninh. Phật môn, cửa Phật. Tâm môn, cửa lòng. 3. Bát kép. Sáng đi 4 chân. Trưa đi 2 chân. Tối đi 3 chân. Là chỉ con gì? Chương 165. núi Khốn Long là một ngọn núi tương đối nổi tiếng của đại thế giới Thương Lan, một điểm của nó nổi tiếng nhất chính là đã từng vây một con hắc long đang sống, cho nên được gọi là Thương Lan đệ nhất Mê Tung Sơn. Tung, dấu vết. Ở trên đường đi tới núi Khốn Long, hai người Nguyên Tu Vân gặp không ít tu giả đồng hành cùng bọn họ, những tu giả này chạy đi cũng vì bảo bối của giao dịch ngầm, Nguyên Tu Vân nhìn những người này trong lòng đã an tâm lại sốt ruột. An tâm là nhiều người thì đại biểu cho khả năng có âm mưu không lớn, chuyện sốt ruột, nhiều thêm người thì bảo bối sẽ có người đoạt, lỡ như giá quá cao đến lúc đó ý thì hãy mua không nổi đá ninh tâm thì sao giờ. Ở trong loại tâm tình xoắn suýt này, Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên đi về hướng đông 10 ngày, cuối cùng cũng đã tới núi Khốn Long dài miên man bất tận. Có người nói núi Khốn Long này chính là một tòa đại trận thiên nhiên, nếu như không cẩn thận đi vào trong chỗ sâu, không có số mệnh nghịch thiên thì ra không được. Dù cho dùng cách ép buộc cũng vô ích. Năm đó hắc long kia chính là bị nhốt tới chết. Tu giả nhìn núi non liên miên đứng ở cách đó không xa, Nguyên Tu Vân nhịn không được cảm thán, Nguyên Tu Vân cũng nhìn thoáng qua núi trong mây cao vấp này, cảm thấy cực kỳ đồ sộ. Chẳng qua, vây rồng và gì gì đó, có phải có hơi phóng đại hay không? Vậy rồng không thể thăng thiên sao? Nguyên Tu Vân vừa nói ra, xung quanh đều là tĩnh lặng, có người dường như muốn phản bác lời của y nhưng lại cảm thấy, tìm không ra lý do gì, nhất thời tâm tắc vô cùng. Mà ngay lúc này từ đằng xa chậm rãi đi tới một nam tử bạch y rìa tóc dài, hắn ta nở nụ cười một tiếng nói, Khốn Long thăng thiên là rất khó, bước vào núi Khốn Long này càng sâu, linh lực cũng sẽ bị áp chế càng lợi hại, mà bầu trời của núi Khốn Long còn có diệt linh trận thiên nhiên, cho nên muốn từ núi Khốn Long thăng thiên, là một chuyện vô cùng khó khăn. Nguyên Tu Vân gật đầu, nghiêm túc đánh giá người này, cảm thấy dáng vẻ của hắn ta vô cùng khó đối phó. Tại Hạ Chu Tử Khang, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Linh căn của đạo hữu đây nhưng thật ra hiếm thấy, cũng may tu vi của đạo hữu chỉ là kim đan hậu kỳ, không thì phiền phức có thể to lắm. Nguyên Tu Vân nghe lời này trong lòng khẽ động, y nhìn về phía Chu Tử Khang, mang trên mặt một phần mỉm cười, lời đồn kia ta cũng nghe nói, thật sự là rất khiến động lòng người, cũng đặc biệt khiến người ta đố kỵ đó. Một người có thể độc chiếm 5 linh vật, điều này cần bao nhiêu khí vận. Tại Hạ Vân An, đa tạ Chu đạo hữu vừa rồi giải thích nghi hoặc. Chu Tử Khang cẩn thận nhìn Nguyên Tu Vân một lát. Sau đó nở nụ cười, hội giao dịch ngầm tiến hành ngay đêm nay, chư vị có thể cùng đi kiểm tra thân phận với ta, sau đó đi vào hội trường. Ta hơi nhắc nhở một câu, hội trường của chúng ta là ở trong núi Khốn Long, xin chư vị không nên chạy loạn, miễn cho chỉ có thể vào không thể ra vậy thì không tốt rồi. Chu Tử Khang nói xong cũng xoay người rời đi, chẳng qua lúc này Nguyên Tu Vân nhìn bóng lưng của lão ta, trong lòng trung quy dâng lên một loại cảm giác không tốt lắm. Đột nhiên tay bị người dùng sức nắm. Nguyên Tu Vân quay đầu thấy mặt băng sơn của Dịch Nhiên căng thẳng. Đi về, nơi đây không rõ. Nguyên Tu Vân nắm lại tay của Dịch Nhiên, nhịn không được khe khẽ thở dài, vừa rồi ta cũng đột nhiên cảm giác được có chút kinh hãi, nhưng đã chạy tới nơi này rồi, lúc này muốn để ta trở về, ta cảm thấy không cam lòng. Không cần lo lắng quá nhiều, mặc kệ nói như thế nào, giá trị võ lực của ngươi và ta vẫn đầy đủ. Nếu như thật sự đánh không lại, chạy cũng là có thể chạy đi. Dịch Nhiên nhìn Nguyên Tu Vân quyết tâm đã định. Trong lòng chợt một tiếng, cuối cùng vẫn xoay người lôi kéo người đi theo. Tất cả lần này Tu Vân là vì hắn thật sự không muốn cưỡng ép đem người đánh ngất xỉu vấp đi. Mà Chu Tử Khang đi tuốt ở đằng trước vẫn đang chú ý động tĩnh của Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên, sau khi phát hiện hai người này cuối cùng vẫn đi theo lao ta, trên mặt lộ ra một dáng tươi cười nhất định phải được, đi về phía trước. Bọn họ được Chu Tử Khang dẫn vào trong một ngọn núi của núi Khốn Long. Mãi đến lúc này các tu giả mới phát hiện sơn thể của ngọn núi này lại đã bị móc rông từ bên trong. Trong sơn thể là một đại điện thật lớn mà hoa lệ, ở trong đại điện sớm đã tụ tập thành hơn 100.000 tu giả. Những tu giả này mỗi một người đều là mặt mang ánh đỏ, vô cùng hứng phấn mà thảo luận với người đồng hành của lần đại hội này, mà trong nháy mắt Nguyên Tu Vân khi đi vào tòa đại điện này, theo thường lệ đem tiểu hồ lô. Tiểu thổ ngật đáp đã tiến hóa hoàn toàn vứt hạt giống ở ngoài, nếu đã ý thức được không đúng, vậy nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ngật đáp, mụn, cục, hạt. Lại có một nhóm đạo hữu tới rồi à, thời gian của chúng ta sẽ duy trì liên tục đến giờ tí tối nay, qua giờ tí sẽ không đón thêm bất kỳ tu giả nào. Đồng thời, hội giao dịch ngầm cũng sẽ bắt đầu ở giờ tí tối nay, giờ thìn ngày mai kết thúc. Các vị cũng là vận tốt đó. Nói chuyện là đại năng kỳ phân thần, tiếng nói của hắn ta hạ xuống, các tu giả ở trong đại điện sơn thể đều lộ ra vài phần vui vẻ, có lẽ là vì bản thân cảm thấy may mắn. Nhưng Nguyên Tu Vân một chút cũng không cười được. Y thì chẳng thể nghĩ được, cư nhiên ở chỗ này gặp được sơ sơ 29 vị đại năng kỳ phân thần, đây quả thực là muốn đem đại năng phân thần trong mấy vạn dặm xung quanh đây đều tụ tập ở chỗ này vậy. nhưng ý gì nghĩ bảo vật lần này làm sao cũng tuyệt đối không nên hấp dẫn đến quá nhiều đại năng kỳ phân thần như vậy. Lấy bản thân ý gì mà nói, nếu như không phải trong vật phẩm giao dịch lần này có đá ninh tâm, ý gì vốn cũng sẽ không nguyện ý tới. Dù sao đến giai đoạn tu vi này của bọn họ, có thể mượn dùng ngoại vật đã càng ngày càng ít rồi. Đây không thích hợp. Cả tòa đại điện cũng không thích hợp. Nguyên Tu Vân nhắm mắt lại, tỉ mỉ hồi tưởng lại xem tình cảnh thám thính tin tức 10 ngày trước của Y Lìa, sau đó kinh giác tin tức này quả thực giống như là đột nhiên xuất hiện vậy, ở trước đó căn bản không có mảy may dấu hiệu nào. Cho nên, lần hội giao dịch này 89 phần 10 là một âm mưu, hơn nữa làm không tốt còn là một âm mưu nhằm vào của Y Lìa. Nhưng Nguyên Tu Vân có chút không nghĩ ra được, những người này rốt cuộc là làm sao biết, Y Lìa muốn đá ninh tâm. Hơn nữa, việc cấp bách hiện giờ đã không phải là lúc suy đoán những người này rốt cuộc làm sao biết ý nghĩ của Y Lìa, mà quan trọng nhất là rời đi nơi này không để lại dấu vết, hay hoặc là lúc chạy trốn làm sao không bại lộ. Mặc dù Nguyên Tu Vân cảm thấy bản thân mình lúc này vô cùng châu bò, nhưng đồng thời ngạnh cương với gần 30 đại năng kỳ phân thần, Y Lìa thật sự cảm thấy huyền hoặc. Dịch Nhiên lúc này dường như cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt của hắn càng lạnh hơn, thậm chí trong ánh mắt còn hiện lên một tia đỏ, dường như một chút nữa là có thể biến thành đại ma vương vậy. Đây thật đúng là cục diện hỏng bét nhất. Nguyên Tu Vân nhíu mày. Xin chư vị thứ lỗi, vì để tránh cho bảo vật lưu lạc, sau khi đi vào sơn thể trước khi giao dịch kết thúc, bất kỳ ai cũng không được rời sơn thể, chúng ta cũng tạm thời làm theo kế hoạch, may mà tối đa cũng ở chỗ này một ngày mà thôi. Chậc. Vân Đạo Hưu dường như tâm tình không tốt, không biết Đạo Hưu đang bối rối chuyện gì. Có thể nói một câu với tại hạ hay không, tại hạ cũng sẽ cố giúp Đạo Hưu. Chu Tử Khang cười híp mắt đi tới bên cạnh Nguyên Tu Vân. Nguyên Tu Vân nheo mắt lại, đống nhiên cười lạnh một tiếng. Thật sự cho rằng ý gì dễ khi dễ đúng không? Đừng đến lúc đó làm gà bay trứng vỡ là được. Vì với việc nào cũng thất bại. Thời điểm lúc trăng treo lên trời, một nhóm tu giả cuối cùng chạy tới cũng đến trong sân thể. Theo lý thuyết, lúc này nên bắt đầu giao dịch. Mà sau khi một nhóm các tu giả cuối cùng đi vào, 29 vị đại năng kỳ phân thần ngồi ở trên ghế đá lại đồng thời đứng lên hai tay tạo thành chữ thập làm ra động tác khống trận. Đây là có chuyện gì? Tiền bối, các ngươi làm sao vậy? Vì sao đột nhiên công kích chúng ta? Không xong. Đây là một âm mưu. Chúng ta bị lừa. Đoàn người liền loạn cả lên, nhưng mặc dù là họ kêu la kịch liệt hơn nữa, sau khi ở nhiều đại năng kỳ phân thần cùng nhau sử dụng kim la khốn trận như vậy, tất cả mọi người ở trong sơn thể đều bị vây ở tại chỗ không thể động đậy chút nào. Sau đó, trong 29 vị đại năng kỳ phân thần một nữ tóc bạc dung mạo lại còn trẻ lên tiếng, Nguyên Đạo Hữu. Không cần giả bộ, núi này vốn chuẩn bị cho ngươi, nếu như đạo hữu không muốn liên lụy tu giả vô tội khác, vẫn mau chạy ra đây đi. Cho dù đạo hữu không ra cũng không sao, ở trong nơi mấy nghìn người này, nhiều lắm cũng chỉ có 5 vị là ngũ linh căn mà thôi, cho dù hỏi từng người, vậy cũng rất dễ tìm. Đến lúc này, ánh mắt Nguyên Tu Vân nheo lại, mà hai mắt Dịch Nhiên đã phiếm đỏ. Chương 166. Đến lúc này, nếu như không biết đó là một âm mưu, đầu óc chính là bị hỏng rồi. Chẳng qua cho dù biết âm mưu này là nhắm vào mình, nếu như tùy tiện đi ra nói mình chính là tu giả bọn họ muốn tìm, đó mới là càng ngu. Nguyên Tu Vân cũng không nói một câu, trực tiếp ở trong thần thức khống chế tiểu hồ lô được y liền ném ở bên ngoài và tiểu thổ khối điên cuồng công kích ngọn núi lớn này, lúc này một chút do dự cũng không thể có coi như là tiểu xỏa đản lợi hại hơn nữa, muốn dùng nó đốt chết người của cả ngọn núi này, đó cũng là tuyệt đối không thể nào, ai không biết trốn. Không trốn thoát, chẳng lẽ sẽ không chạy ư? Cả ngọn núi lớn chợt dâng lên chấn động, thế cho nên các đại trận trên núi giam cầm các tu giả cũng có hơi bất ổn. Vừa lúc đó, ngoại trừ Nguyên Tu Vân ra còn lại 4 tu giả ngũ linh căn kỳ kim đan, vậy mà không chút do dự bạo phát ra. Linh lực khác nhau của linh căn ở trong sơn thể bạo phát lớn, Nguyên Tu Vân thấy thế khỏe miệng nâng lên, đây thật sự đột nhiên xuất hiện đội hưu tốt á, nhất thời trực tiếp thả ra tiểu xòa đản, nói cho nó biết chỉ cần xem ai không vừa mắt cũng có thể đi đốt, đốt sạch sẽ cũng không thành vấn đề. Tiểu xỏa đản chạy đến Chu Tử Khang cách Nguyên Tu Vân gần nhất, trong nháy mắt từ lúc đại trận chấn động Chu Tử Khang đã có phòng bị, đối với tiểu xỏa đản đi đến cười lạnh một tiếng, trước người xuất hiện một tấm thủy mạc màn, bạt lóng lánh trong sáng, vô căn không thủy của lão ta thế nhưng là linh vật xếp hạng 60 trên thiên bảng, lửa thông thường ướt vào liền tắt ngay, cho dù địa hỏa lợi hại một chút cũng không thể có nửa điểm gần người. Chỉ là, vẻ mặt tự đắc trên mặt hắn rất nhanh thì biến thành kinh ngạc. Lão trơ mắt nhìn hỏa cầu vốn chỉ lớn chừng quả đấm ở trong khoảnh khắc phồng lớn lên gấp mấy chục lần, mang theo nanh vuốt dữ tợn trong nháy mắt đã đột phá thủy mạc của mình, đốt tới trước mặt của lão. Một tiếng gào thét điên cuồng vang lên ở trong sân thể, Chu Tử Khang dùng hết toàn lực lui về phía sau, hay hoặc nên nói là chạy trốn, trên cánh tay lão dính phải ngọn lửa kia, vốn tưởng rằng không có chuyện gì lớn, nhưng đáng sợ là ở trong nháy mắt xoay người, lão cảm nhận được đau đớn thấu xương, ngọn lửa kia lão dùng hết đủ loại cách cũng không tắt được, càng không nói, đáng sợ nhất là lão thậm chí cảm thấy thủy linh căn của mình cũng đang chậm rãi, từng chút trở nên khô cạn, vô cùng lo lắng. Đây rốt cuộc là lửa gì? Khuôn mặt dữ tợn của Chu Tử Khang, lúc này bên trong sơn thể đã loạn thành một đống, bởi vì Chu Tử Khang di chuyển, đại trận giam cầm bắt đầu bung lỏng, mấy nghìn tu giả thông qua đủ loại cách khác nhau phá cấm chế, đồng thời bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Nguyên Tu Vân lấy tiểu kim thụ tạo thành áo giáp che chở, mắt lạnh nhìn cảnh tượng trong sơn động này. Những người này phá vỡ giam cầm rõ ràng có thể rời đi, nhưng lòng tham của nhân tính khiến bọn họ lựa chọn ở chỗ này, nói không chừng bọn họ sẽ có thể có được bảo bối gì đó. Trong đó, bốn tu giả ngũ linh căn chật vật ôm đoàn công kích đối ngoại, nhưng địch nhân của bọn họ đã có mấy trăm người. Dịch Nhiên lúc này đã hoàn toàn đỏ hết cả mặt rồi, chính bởi vì có tên ma vương này đứng trước mặt của y che chở y, sau đó y mới lùi đến trên vách núi đá. Chẳng qua, mặc dù như thế người đi về phía bên này của bọn họ lại càng ngày càng nhiều. Ai cũng không phải kẻ ngu, ai thật ai giả dễ nhìn thấy rõ. Ầm. Một tiếng vang to lớn đem lực chú ý của rất nhiều người đều dẫn đến bên này. Các tu giả liền thấy vách núi sau lưng Nguyên Tu Vân lại bị y trực tiếp đánh ra một cái động, sau đó Nguyên Tu Vân tung tiểu kim thụ, tiểu hồ lô và tiểu thổ khối, dùng ba loại lực lượng khác nhau ý đồ vây khốn Dịch Nhiên đã giết đỏ cả mắt. Y không thể lại để cho Dịch Nhiên giết tiếp nữa, sát nghiệt quá nhiều bất lợi cho tu đạo, huống chi, dáng vẻ của Dịch Nhiên rất giống nhập ma rồi. Chuyện xảy ra có thể khiến cho Nguyên Tu Vân khiếp sợ, vậy mà Dịch Nhiên lấy tay chặn ba đứa nhóc do y ném ra, mặc dù không công kích ngược lại với y, chỉ đem ba đứa nhóc vứt trở về, nhưng cả người Nguyên Tu Vân cũng đổ mồ hôi lạnh. Đây là muốn đại ma vương á. Lúc này bên trong sơn động bởi vì tự giết lẫn nhau, đã từ mấy nghìn người ban đầu trực tiếp hạ xuống 860 mấy người, huyết tinh khí bên trong sơn động xông thẳng tới chân trời, còn có ma tu sống sót trực tiếp tiếp nhận cốt nhục của những người này làm con rối ma đạo, có thể nói hỗn loạn cực kỳ. Nhưng rất nhanh những người này đều ngừng động tác trong tay, trong lòng chợt nổi lên lạnh lẽo, ngay vừa trong nháy mắt đó. Quanh thân Dịch Nhiên xuất hiện vô số thanh trường kiếm màu đen, lúc những trường kiếm màu đen này xuất hiện ma khí kinh thiên không nói, thi thể của tất cả tu giả chết đi bên trong sơn động, vậy mà trong cùng một lúc bốc hơi rồi. Mà nhưng huyết khí mất đi này, dĩ nhiên tất cả đều bị trường kiếm màu đen hấp thu rồi. Nguyên Tu Vân nhìn cảnh tượng như vậy gần như hận tới muốn hộc máu, nhịn không được gào thét về phía Dịch Nhiên, tỉnh lại chút đi á. Ngươi thật sự định nhập ma rồi sao? Đen thui có gì đẹp? Nguyên Tu Vân vừa gào. Những người khác hít ngược một hơi cũng kịp phản ứng, lúc này lại cũng không có ý nghĩ chiếm tiện nghi thậm chí cảm thấy mình không sớm trốn đi, quả thực chính là ngu xuẩn đến cực điểm, không nói hai lời mỗi một người đều xoay người bỏ chạy, nhưng lúc này, bọn họ còn muốn trốn đã khó rồi. Lúc này Nguyên Tu Vân cũng bị hai người đại năng kỳ hợp thể công kích. Tuy nói tiểu kim thụ là linh vật đứng hạng bậc trung trên thiên bảng, năng lực phòng ngự tương đối không tệ, nhưng lúc này tất cả tâm thần của Nguyên Tu Vân đều ở trên người Dịch Nhiên. Hơn nữa hai người đại năng kỳ hợp thể công kích Y vừa lúc là một đôi phu thê đồng thời dùng trung âm dương song sinh hỏa xếp hạng thứ 22 thiên bảng, hỏa khắc kim và lại bản thân xếp hạng thiên bảng vẫn kém hơn, tiểu kim thụ nhất thời gào thét một tiếng, liền bị đánh vỡ vòng bảo hộ. Khiến lửa một đen một trắng hung hăng đập lên trên người của Nguyên Tu Vân. Nguyên Tu Vân từ khi còn bé nhận hết mài giũa của 10 năm ra, còn chẳng bao giờ bị công kích nặng như vậy, lúc này Y cảm thấy linh căn của mình cũng bị vây băng hỏa lưỡng trong thiên, lạnh của cực lạnh. Nóng của cực nóng. Cho nên giờ còn chưa có ngã xuống, miệng phun máu tươi không ngừng, đó là bởi vì âm dương thủy hỗn độn đứng hạng 11 thiên bảng đang điên cuồng dập tắt lửa ở linh căn và bên trong đan điền cho y, mà hỏa linh căn của y lại không có một chút ảnh hưởng. Nguyên Tu Vân quỳ một chân trên đất trong lòng đỗng nhiên tuôn ra một luồng tâm tình bạo ngược, y nhìn thoáng qua Dịch Nhiên mặc dù ma hóa cũng ở xung quanh y che chở y, vừa liếc nhìn ánh mắt tham lam của những người bên trong sơn động đó, đỗng nhiên nở nụ cười. Ma hóa thì sao? Giờ nghĩ lại, ma hóa cũng thật thú vị không phải sao? Muốn giết ai thì giết, quản y cái khác sao? Linh vật thiên bảng trên người ngươi rốt cuộc là gì? Phu phụ tu giả kỳ hợp thể nhìn thấy Nguyên Tu Vân bị một trưởng toàn lực của bọn họ vậy mà còn nửa quỳ trên mặt đất sắc mặt tái nhợt như quỷ, thậm chí ngay cả một ngụm máu cũng không ói ở đây hơi cấn cấn nhở, trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác không ổn. Lấy tư cách của một người dựa vào âm dương song sinh hỏa mà hoành hành cả đại thế giới Thương Lan nghìn năm, so với tu giả bình thường. Bọn họ rất rõ linh vật trước một linh vật trên thiên bảng có bao nhiêu đáng sợ. Mà càng đi về phía trước, uy lực của linh vật sẽ kém càng nhiều. Lúc này sắc mặt của người này lại đang chậm rãi chuyển tốt, cho dù bọn họ không muốn tin, cũng gần như có thể khẳng định, trong cơ thể người này tuyệt đối có linh vật thiên bảng của thuộc tính thủy cao hơn âm dương song sinh hỏa của bọn họ ít nhất 3 hạng. Đã như thế, cho dù tu vi bọn họ cao hơn người này, nếu muốn giết ý thì cũng là không thể nào. Huống chi, còn có đoàn lửa gần như đem Chu Tử Khang đốt chết. Âm dương song sinh hỏa trong cơ thể Nguyên Tu Vân đã bị tiểu thủy cầu diệt gần như không còn, y không trả lời nghi vấn của hai người kia, mà là trực tiếp đem tiểu xỏa đạn gọi trở về, không chút nghĩ ngợi liền ném tới. Đối phương không muốn nói chuyện với ngươi, đồng thời ném cho ngươi một tiểu xỏa đạn. Phu thê hai người kia vốn người trong nghề đùa với lửa, đối với mọi hỏa linh tự nhiên là biết vô cùng tường tận, huống chi bọn họ tuyệt đối sẽ không bởi vì có âm dương song sinh hỏa đứng hạng thứ 22 trên thiên bảng thì thỏa mãn. Trời mới biết bọn họ sao bao năm đối với lửa trước 20 trở lên trên thiên bảng có bao nhiêu mơ ước. Bởi vậy, ở lần đầu tiên nhìn thấy tiểu xoa đản, hai người kia như bị sét đánh vậy đứng yên ở nơi đó, trong miệng nhịn không được tự lẩm bẩm. Sắc như u minh, khí như liệt diễm, thiên biến vạn hóa, thế năng nuốt thiên ba. Đây là, màu như âm phủ, hơi như lửa cháy mạnh, thay đổi khôn lường, có tiềm năng nuốt trời. Thần hỏa xếp hạng thứ nhất của thiên bảng. Cửu phệ thiên hỏa. Làm sao có thể? Hai phu thê này khiếp sợ đến sau cùng giọng la cũng lạc giọng rồi, mặt cũng vặn vẹo không còn hình dáng. Ánh mắt nhìn về phía Nguyên Tu Vân gần như là hận không thể muốn nuốt sống Y Lìa, thật giống như Nguyên Tu Vân cấp của quý của bọn họ vậy. Cửu Vũ Phệ Thiên Hỏa. Cửu Vũ Phệ Thiên Hỏa. Vì sao ngươi lại có Cửu Vũ Phệ Thiên Hỏa? Nhưng bọn họ không đợi được Nguyên Tu Vân trả lời, đã bị tiểu xỏa đản vô cùng thô bạo liền trực tiếp bao vây bọn họ. Mà ở trong quá trình vây quanh tiểu xỏa đản còn phát hiện âm dương song sinh hỏa ở trong cơ thể hai vợ chồng bọn họ, vốn tiểu xỏa đản dự định trực tiếp nuốt sống tên nhóc này, dù sao ăn bổ lớn á. Nhưng vật nhỏ này lại trực tiếp bị dọa đến mức nó nằm úp sắp rồi, còn ba quỷ chín lệ bảo đảm muốn làm tiểu đệ cho mình, cầu buông tha. Đều là hỏa linh thiên bảng, tiểu xỏa đản cuối cùng vẫn không đành lòng, dù sao từ lửa sinh linh thật sự là rất khó rồi, có lẽ nghìn vạn năm cũng chỉ được một như vậy, vì vậy ở dưới áp chế đẳng cấp của tiểu xỏa đản. Sau khi hai phu thê bị đốt sạch sẽ, từ trong cơ thể bọn họ liền xuất hiện một ngọn lửa nhỏ có hình dáng thái cực đồ một. Còn lại mười mấy tu giả kỳ phân thần và hai đại năng kỳ hợp thể không bị giết cũng không chạy. Gần như liếc mắt một cái liền nhận ra ngọn lửa nhỏ thái cực này chính là âm dương song sinh hỏa, bọn họ thấy con người gần như cũng muốn rớt xuống, thế nhưng lại không có một chút lá gan chém giết, bọn họ cũng không phải là kẻ điếc, hiển nhiên nghe được những lời của phu thê âm dương hỏa. Mà chính là sau khi nghe được câu nói kia, đại năng tổ chức lần âm mưu này mới phát giác được hối hận vô cùng. Bọn họ tự nhận là chuẩn bị đầy đủ, thế nhưng nghĩ thế nào đi nữa cũng không nghĩ được đại năng kỳ phân thần ngũ linh căn kia lại có Cửu Vũ Phệ Thiên Hỏa xếp hàng thứ nhất thiên bảng á. Thứ này một khi lấy được, có thể không nhìn tồn tại của đẳng cấp, tuyệt đối có thể nói chí bảo người tiên, đừng nói là hai người đại năng kỳ hợp thể, cho dù thần tiên thật sự tới, chỉ sợ cũng là bị đốt không còn á. Nhưng lúc này, bất kể là Nguyên Tu Vân hay là Dịch Nhiên, đều đã sẽ không để bọn họ rời đi đơn giản rồi. Một canh giờ qua đi, trong sơn thể vốn đầy áp cả người, cũng chỉ còn lại có Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên hai người này đối mặt nhau không nói gì. Mặc dù gương mặt Nguyên Tu Vân bình tĩnh, nhưng trong lòng đã đệch mất trời, y hề nghĩ tới vô số loại khả năng, chính là không nghĩ tới, cuối cùng lại là hai người bọn họ giết chết, hoặc là đuổi đi tất cả tu giả, kết quả lại không phải là ôm nhau chúc mừng, mà là đạo lữ nhà mình giết đỏ cả mắt rồi, định ngay cả y hề cũng tiêu diệt cả thảy. Đây là vấn đề con mẹ nó lớn á. Một thái cực đồ. Chương 167, nam nữ phối hợp đánh đôi. Nguyên Tu Vân đối mặt với đạo lữ nhà mình đã ma hóa sâu, đã cầm kiếm bắt đầu đâm ý đi hề. Ở dưới tình huống thật sự không có cách nào, chỉ có thể khống chế năm nhóc liên hợp lại cản trở Dịch Nhiên, sau đó mình thả Dịch Nhiên giống như chơi thả diều vậy. Hình ảnh như vậy dù sao vẫn khiến y gì không nhịn được nghĩ tới mấy ngày trước y gì còn bỏ qua cho Dịch Nhiên, không nghĩ tới không tới mấy ngày, vậy mà y gì đã trọng thao cựu nghiệp rồi. Thay ngữ, có nghĩa là làm lại những gì đã làm trước đó. Thế nhưng mức độ ma hóa khác nhau, buông thả Dịch Nhiên đó là thể nghiệm tuyệt đối không giống nhau biết không. Dắt Dịch Nhiên đi dạo ở trước đó, người này chỉ biết đi theo phía sau mình hoàn toàn sẽ không công kích gì, sẽ còn tự động đảm nhiệm làm hộ vệ, đưa cơm, chân chạy đủ loại nghề nghiệp khác nhau. Mà giờ Dịch Nhiên cũng sẽ đảm nhiệm đủ loại nghề nghiệp khác nhau, nhưng cũng thỉnh thoảng thả kiếm chém ý, thực sự là nghĩ đến đây liền tắt tim. Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên lần thứ hai cứ như vậy một truy một cản chạy loạn ở trên bản đồ của đại thế giới Thương Lan, mà khi bọn họ rời đi, các tu giả vây xem đã sớm phát hiện động tĩnh của ngọn núi này cũng lộ ra vẻ mặt ngươi đang đùa ta, hai người kia chẳng lẽ không phải là một nhà sao? Vì sao người một nhà lại đánh nhau chứ? Hơn nữa bọn họ ít nhiều gì cũng biết một chút tin tức, chuyện lần này hẳn là chủ yếu chuẩn bị cho vị tu giả ngũ linh căn đại năng ở trên đầu đội năm ngọn lửa kia đi. Bọn họ rõ ràng ở bên ngoài trông thấy có gần nghìn người đi vào trong sơn thể rồi, nhưng vì cái gì cuối cùng đi ra chỉ có hai người bọn họ chứ? Lẽ nào 1.000 tu giả toàn bộ đều chết sạch, người thắng sau cùng lại là hai người kia sao? Đây tuyệt đối là trái với lẽ trời á. Nhưng sự thực chính là không phải do bọn họ không tin, những tu giả vây xem này mang theo đủ loại suy đoán đi vào trong sơn thể, kết quả phát hiện đại điện trên núi sạch sẽ vô cùng, thứ gì cũng không có, chỉ có vách núi trống không. Đừng nói nghìn tên tu giả, ngay cả một cọng lông cũng không phát hiện biết không. Nhưng chính là bởi vì như vậy, những người này mới chợt lạnh thấu xương, đây đúng là không nên xảy ra, bởi vì nếu như bên trong từ đầu tới cuối cũng không xảy ra chuyện gì, như vậy đi ra ngoài cuối cùng tuyệt đối không nên chỉ có hai người kia, thỉnh thoảng chạy ra ngoài trước đó cũng không tính, còn có mấy trăm người làm sao có thể trống rỗng không thấy bóng dáng. Mà nếu như bên trong xảy ra chuyện gì, vậy cũng không nên sạch sẽ như vậy, ít ra vết tích của tranh đấu, vết máu của thương vong, chung quy phải có đi. Thật sự không có gì cả. Suy nghĩ đáng sợ như thế liền xuất hiện ở trong đầu chúng tu giả rồi, hoặc là hai người kia có cách đặc thù nào đó đem gần nghìn người nuốt toàn bộ, hoặc là chính bọn họ đem toàn bộ người giết hết, mà còn hủy thi diệt tích. Bất kể là dự đoán nào, những người vây xem này đều sợ vỡ mật, phải biết rằng bọn họ đếm ở trong đó có ít nhất hơn 10 đại năng kỳ phân thân á. Hơn nữa kim đan và ngưng mạch, nhiều người như vậy cũng làm gì chỉ có hai người này. Ha ha, tin tức này nhất định phải truyền đi, nhất định phải truyền đi. Vì vậy Nguyên Tu Vân lần thứ hai dắt Dịch Nhiên đi dạo, chỉ dắt nửa ngày, thành chi chính trong đại thế giới Thương Lan đều đã biết tin tức xuất hiện hai đại năng kỳ phân thần nghịch thiên, tục truyền bọn họ lớn lên mặt mũi hung dữ, đáng sợ đến cực điểm, không một lời hợp sẽ dùng hỏa thiêu, sử dụng kiếm đâm người, thích ngược đãi toàn bộ tu giả nhìn thấy, đồng thời dựa vào lực lượng của hai người bọn họ sẽ giết 1.000 tu giả kỳ phân thần và kỳ kim đan. Cũng may hiện giờ dường như bọn họ sẽ ra nội đấu một người đuổi theo một người khác chạy, nói cách khác đại thế giới này còn không biết trải qua gió tanh mưa máu là như thế nào đâu. Vì vậy Hưu Tình nhắc nhở tất cả người tu chân, nếu như nhìn thấy ở trên trời có hai người tranh đấu truy đuổi, đỉnh đầu năm ngọn lửa nhỏ, bị vô số thanh kiếm đen vần quanh, vì suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình, nhất định phải cách xa bọn họ, đồng thời nhất định không nên trêu chọc bọn họ. Nhất định không nên trêu chọc bọn họ. Nhất định không nên trêu chọc bọn họ. Điều quan trọng phải nói ba lần, nếu như muốn tìm chết, đó chính là chuyện của mình ngươi. Vì vậy, lúc Dịch Phu và Dịch Nương thật vất vả từ trong khe hở ma giới chạy đến, sau khi đến đại thế giới Thương Lan, nghe được chính là một tin tức được truyền khắp đại thế giới như thế. Dịch Phu vốn vẫn ngồi trong một phòng trang nhã ở tiểu lâu thổ tào hai người điên lực lượng cường đại này, điếm tiểu nhị bên kia thì vô cùng phối hợp gật đầu, đúng vậy đúng vậy. Cũng không biết Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên này rốt cuộc muốn lăn qua lăn lại tới khi nào. Nghe nói Dịch Nhiên vốn còn là thiên chi kiêu tử của đại thế giới đó chẳng qua bởi vì bị người mưu hại, cho nên mới lưu lạc đến tiểu thế giới. Chẳng qua đây cũng là nhân họa đắc phúc vì họa được phúc tìm được bạn lữ không phải ư? Nhưng ngươi nói đây là chuyện gì hả? Bạn lữ hắn mang hắn trở về, hai người cùng nhau hợp lực đem đánh mặt của tứ đại gia tộc, thù cũng báo, thiên chi kiêu tử này liền bắt đầu tá ma giết lừa đá người đã làm việc cho mình, tương tự, qua cầu rút vắng rồi. Nghe nói lúc này hắn đang xách kiếm ở ngoài thành tình duyên chém đạo lữ hắn đó. Tuy rằng người năm đóa lửa nhỏ kia cũng rất lợi hại, có người nói có thần hỏa đệ nhất thiên bảng trong tay, nhưng chật chật, ta vẫn cảm thấy thương cảm hắn. Cũng đến nước này rồi, hắn vẫn không muốn giết Dịch Nhiên vong ân phụ nghĩa kia, ẩm. Khách nhân ngươi làm sao vậy? Điếm tiểu nhị đang nói vui vẻ đây, liền thấy được hai vị phu thê đối diện này vốn sắc mặt còn nhu hòa, trong khoảnh khắc đã đổi sắc mặt, nam trực tiếp đen mặt, giống như hắn bị ai đánh vào mặt mấy bạt tay vậy, mà nữ lại sờ răng, một mực tiểu xuất sinh một hơi tiểu xuất sinh mà nói thầm, cũng không biết là nói ai nữa. Ngươi vừa nói hai người bọn họ ở đâu? Điếm tiểu nhị hơi sững sờ, sau đó vội vàng nói, có người nói gần đây ở vùng phụ cận thành tình duyên lắc lư đó. Cái kia, nhị vị ngài là nhìn không được, chuẩn bị rút dao tương trợ ư. Dịch phụ ha ha một tiếng, ông đang dâng lên nóng nảy giờ không thích hợp để nói chuyện, mà Dịch nương lại dùng vẻ mặt cực kỳ đáng sợ, nở nụ cười gật đầu, đúng vậy, gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, ta muốn đi làm thịt đổ danh con kia. Kêu nó đánh con dâu. Điếm tiểu nhị bị khí thế của hai vị này dọa sợ đến cứng đờ, nghĩ thầm hai vị này thật đúng là đối đãi nhiệt tình á. Chẳng qua tu vi của hai người đây cũng đều là đại năng kỳ phân thần, nhị vị ngài. Dịch phụ cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một chút ánh đỏ, ha ha, có thể nha, so với Nguyên Anh còn cao hơn một cấp đấy. Vừa lúc có thể thử xem kiếm chiêu lĩnh ngộ gần đây rồi. Dịch nương cũng đáp lại cười nhạt, kỳ phân thần có thể đánh con dâu rồi. Trách không được tính ra được nó muốn giết chết tình duyên đạo lữ đấy. Hai người cứ như vậy một sướng một họa, tức giận bùng lên vọt ra khỏi lều của tiểu lâu, mà ở trong nháy mắt bọn họ lăng không rời đi, cả tòa tiểu lâu đều bởi vì khí thế của bọn họ mà rung động trong nháy mắt rồi. Trời! Đại năng hợp thể hậu kỳ trước mặt đây ư? Chao ơi này, vậy đúng lúc, cuối cùng hai người kia cũng sẽ không lại lăn qua lộn lại nữa, trời biết mỗi ngày đều phải nhìn bọn họ đi dạo vòng quanh có bao nhiêu đau khổ á, không cẩn thận còn có thể bị ngộ thương, đơn giản là phải chết. Kha kha, nói đến đây, chúng ta có phải cùng đi qua nhìn xem náo nhiệt hay không? Có đại năng kỳ hợp thể ra tay dạy dỗ, khẳng định rất đặc sắc á. Đúng đúng. Nhanh đi nhanh đi. Sau khi dịch phụ và dịch nương chỉ tốn trong chốc lát thì tới mục đích là thành tình duyên, chính là thấy được một thân ảnh màu đen đuổi theo một thân ảnh màu trắng không tha, thường thường sẽ thả ra vài thanh kiếm đen, hoặc là một con kim ô nhỏ công kích tu giả bạch đi lìa trước mặt, mà tu giả bạch đi lìa cũng sẽ nhìn cũng không nhìn đã thuận tay đánh ra ánh sáng năm màu, trong đó, ánh sáng màu lửa đỏ rõ ràng có chút thu liễm, nhưng dù vậy, người cách trong vòng trăm thước cũng có thể cảm giác được vô cùng nóng rực. Ôi, tiểu tử thúi này! Đã ma hóa đến loại trình độ này. Vậy ta bộc lộ tính tình nhé. Sao nó còn chưa bắt đầu tự đâm mình chứ? Tướng mạo của dịch phụ và dịch nhiên có 7 phần giống, còn lại 3 phần có vẻ càng thêm tà khí phong lưu, nhưng rất rõ ràng tính tình của vị này không thể nào tốt. Ha ha, nếu không có tức phụ con dâu, vợ của nó dùng đá ninh tâm cực phẩm che chở, chàng cho rằng vì sao nó còn có thể đuổi theo đánh tức phụ. Sắc mặt dịch nương rất lạnh, nhìn trên tướng mạo của vị này chính là một vị đại mỹ nhân xinh đẹp, lại mạnh mẽ. Trọng điểm chú ý vẫn mãi là ở trên đánh tức phụ, tính cách thư, ngươi cho rằng kiếm tu đều có tính cách gì tốt. Nâng kiếm liền chém, chính là tính tình lớn nhất của các nàng. Cho nên, ở lúc Nguyên Tu Vân bị đuổi liên tiếp 10 ngày, không có nghỉ ngơi gì, bản thân cũng bắt đầu nhịn không được muốn cáo kỉnh định đem dịch nhiên đốt tàn phế, y liền thấy một đường đỏ chợt lóe, sau một khắc, vốn cảm giác gáp bách bị đuổi theo trong nháy mắt cũng không còn nữa, nghiêng đầu nhìn qua, Nguyên Tu Vân trực tiếp trợn to hai mắt. Lao nương đánh chết ngươi kẻ ngu ngốc. Không tiền đồ. Bản thân không khống chế được tâm ma thì học được đánh tức phụ rồi. Tức phụ của ngươi đối với ngươi móc tim móc phổi ngươi lại đối với nó như thế hả? Lao nương ghét nhất nam nhân đánh tức phụ. Danh con này ngươi học được của ai? Có phải là ngươi lén học được của phụ thân hay không? Ngươi muốn lên trời à? Đi á, nếu như ngươi muốn đi, lao nương tiễn ngươi lên trời á. Đây không khoa học. Đây tương đối không khoa học á. Nguyên Tu Vân đã dựa vào ngôn ngữ của vị hồng y dì tráng sĩ này suy đoán ra vị này hẳn là nhạc mẫu đại nhân của y, nghe nói là một vị nữ trung hào kiệt, nhưng hào kiệt này cũng có chút quá. Hơn nữa, nữ hào kiệt phải thật vất vả được gặp lại con trai mình rồi đi, hơn 10 năm không gặp rồi, lúc gặp lại lẽ nào không phải là nhi tử và mẫu thân ôm nhau khóc lóc, tình cảnh cảm động cực kỳ sao. Vào lúc này sao y cảm thấy dịch nhiên cũng sắp bị mẫu thân của hắn đánh tới khóc rồi. Nguyên Tu Vân còn chưa tỉnh ngộng. Bên cạnh y lại đột nhiên xuất hiện một nam tử, vừa nhìn tướng mạo của vị này cũng biết là thân phụ của dịch nhân á, hơn nữa dáng vẻ còn mặt liệt hơn đạo lữ nhà mình, vị này quả thực chính là một quân tử phong lưu. Nguyên Tu Vân đang định mở miệng chào hỏi, đã bị nắm tay lại, tức phụ à. Con đừng khổ sở, công công cha chồng đây sẽ đi lên túc giận cho con. Ở lão dịch gia chúng ta cho dù con muốn lên trời ư, cũng mặc kệ không nói phép tắc, nhưng cho dù là lên trời cũng không thể đánh tức phụ. Đây là thiết tắc phép tắc cứng như sắt của lão dịch gia. Thằng danh này đem chuyện ta kể trước khi ngủ đều quên hết rồi. Ta nói cho nó biết bao nhiêu chuyện xưa đánh tức phụ mà chết thê thảm á, nó lại vẫn dám mắc phải. Con chờ, ta đây bộc lộ tính tình, không đem nó đánh lên tới trời không tha. Nguyên Tu Vân, nhạc phụ đại nhân, mặt của người và tính cách của người không phải một nét vẽ á, có nên suy xét sửa một chút trong đó hay không? Chẳng qua ở trước khi dịch phụ rời đi, trên mặt Nguyên Tu Vân còn có vài phần vẻ lo âu, dịch, bá phụ. Dịch nhiên hắn hình như là nhập ma rồi, con không tìm được cách khiến hắn khôi phục hoặc vượt qua cửa ải này. Được rồi, con đừng lo. Dưới tình huống như thế nên đánh nó tới khóc, sau đấy nó sẽ tốt thôi. Nguyên Tu Vân còn chưa hiểu được đâu, y ngơ ngác nhìn vị này cũng xông lên bắt đầu ngoan đánh đạo lữ nhà mình, tâm tình phức tạp khủng khiếp, rốt cuộc y có phải đi lên cầu xin tha thứ hay không. Nhưng mà một canh giờ qua đi, vẻ mặt mù mờ của y phát hiện, y nghĩ hết mọi biện pháp cũng không trị được vấn đề nhập ma của dịch nhiên. Vậy mà hai vị nam nữ này phối hợp vũ lực đánh kép sau đó giải quyết được rồi. Nhìn dịch nhiên sưng mặt sưng mũi bị sách tới trước mặt của mình nhận sai, Nguyên Tu Vân trừng lớn hai mắt nhìn dịch phụ và dịch nương, vậy đã xong rồi. Đây là các người đang trêu chọc ta đi. Lẽ nào các người muốn nói cho con biết, đây là hùng mạnh của giáo dục yêu sao? 3. Ok, còn chương nữa là hết rồi đó nhưng mình vẫn có cảm giác nó không kết thúc gì cả, phỉn. Chương 168. giáo dục của yêu, hoặc là nói sức mạnh của quả đấm thật sự là quá lớn vượt qua tưởng tượng của Nguyên Tu Vân. Thật tình y không nghĩ tới vấn đề quấy nhiều y thời gian dài như vậy, sau đó được hai vị gia trưởng nam nữ phối hợp đánh đôi một phen này giải quyết rồi. Đương nhiên, mặc dù không giải quyết hoàn toàn, trên người của Dịch Nhiên vẫn bốc lên ma khí, nhưng ít ra ánh mắt của hắn đã khôi phục bình thường. Nhưng như thế cũng khiến cho Nguyên Tu Vân cảm thấy đây không khoa học. Đến lúc Dịch Phu đem phương pháp giải quyết nói cho Nguyên Tu Vân, thật ra thì trong cơ thể của tu giả có huyết thống ma tộc cũng sẽ trải qua một lần như thế, coi như là trưởng thành đi. Hoặc là nói khi bản tính giải phóng chọc thủng hẹp hòi cũng sẽ như thế, thông thường loại thức tỉnh này đối với ma tộc thuần chủng mà nói là một chuyện tốt, bởi vì cơ hội này sẽ tăng thực lực của bọn họ, đồng thời khiến bọn họ trở nên càng thêm tàn bạo thích giết chóc, đối với ma tộc thuần huyết, đây có lợi khiến bọn họ trở thành ma vương. Chẳng qua nếu như là hỗn huyết tất nhiên không thể nào tỉnh tâm, thức tỉnh của hỗn huyết sẽ nhìn huyết mạch trong cơ thể của cái nào nặng hơn, thông thường huyết mạch nào nặng hơn sẽ chiến thắng, có điều là mặc dù chiến thắng rồi ít nhiều cũng sẽ mang một chút một nửa đặc tính của huyết mạch, nhưng chủng tộc cũng xác định rồi. Lúc này Dịch Nương đã mang theo nhi tử của mình, mang theo đạo lữ của mình và Nguyên Tu Vân đi tới trong tổ trạch của Dịch gia đã phong bế nhiều năm, sau khi cởi bỏ một mảnh trận pháp ẩn nấp, Nguyên Tu Vân thấy được một mảnh hào trạch tựa núi gần nước. Khu nhà cấp cao. Đi vào nói đi, tên nhóc này còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục đấy. Trong thời gian này con có thể đánh nó tùy ý, yên tâm, ta và mẫu thân nó tuyệt đối sẽ không nói gì. Như con đây, tức phụ tốt vậy đơn giản là đốt đèn lồng cũng khó tìm đó, chúng ta hết sức đứng ở sau lưng con. Nguyên Tu Vân giật giật khoe miệng, ngài vẫn nên nói tiếp tình huống của hắn đi. Dịch phụ khụ một tiếng, huyết thống của Dịch Nhiên có chút phức tạp. Nguyên Tu Vân ở trong lòng ha ha một tiếng, nào chỉ là có chút phức tạp á. Đơn giản là một món thập cẩm. Gia gia ông nội nó là đại ma vương, mãi mãi bà nội là huyết mạch thần thú kim ô, ngoại công là kiếm thể trời sinh, ngoại bà là bói toán chi linh. Ừm, cho nên, nó chính là bốn loại hôn huyết. Dịch phụ khụ một tiếng, thật ra thì cũng không tệ lắm đúng không? Dù sao bốn loại này loại nào cũng rất lợi hại. Nguyên Tu Vân im lặng mà gật đầu, đơn giản là huyết thống chuẩn bị cho nhân vật chính mà. Sau đó hắn thành kiếm tu có huyết mạch ma vương, kim ô. Tiện thể còn là một miệng quạ đen sao? Dịch phụ trực tiếp bị nghẹn triệt để rồi, luôn cảm thấy con dâu đang giễu cợt nhi tử. Thực ra ban đầu Dịch Nhiên có thể khống chế ma huyết trong cơ thể nó rất tốt, chẳng qua đại khái bởi vì bị người ám hại trước đó mà kích phát ma huyết, sau đó lại báo thù thành công thả ra áp lực. Ma huyết của nó trong nháy mắt áp chế không được nữa, mới sẽ trực tiếp nhập ma. Cũng may con dùng đá ninh tâm bảo vệ tâm mạch của nó, không thì cho dù chúng ta tới cũng không cách nào khiến nó khôi phục. Nhập ma cũng không thể nói không tốt, chính là lời nói và hành động sẽ biến thành có hơi kỳ quái, hơn nữa thích lạm giết tranh đấu, đây tuyệt đối là vi phạm phong lưu phong khoáng của ta giáo dục. Thế nào cũng không thể lỗ mãng như phụ thân ta vậy. Dịch phụ giận dữ quơ nắm tay, như là nghĩ tới chuyện gì khiến người ta mất hứng. Nguyên Tu Vân nhìn động tác mở ra hợp lại của ông, nghĩ thầm ngài ngoại trừ bề ngoài, dáng dấp một chút cũng không thô lỗ ra, tính cách này tuyệt đối rất giống thân sinh, phụ thân ngài rồi. Đối với tình huống này của hắn phải làm sao đây? Giờ chắc là hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đi. Lúc này Dịch Nương bưng một bàn ăn thật lớn, đúng rất lớn, cùng với bàn ăn lớn bằng mặt bàn, mặt trên bày đầy một bàn thức ăn, đi sang đây. Bình một tiếng, đem một bàn đồ ăn đều đặt ở trên bàn, sau đó cười híp mắt nhìn Nguyên Tu Vân, đến, con bị đuổi theo thời gian dài như vậy, nhất định không nghỉ ngơi thật tốt và ăn cơm đúng không? Chúng ta tới rồi con an tâm đi. Tới đây ăn gì trước đi? Tình huống này của Dịch Nhiên thật ra thì khống chế rất tốt, chỉ cần để lòng nó thời thời khắc khắc bảo trì thanh tỉnh, đến khi trôi qua một tháng sau nó cũng có thể nắm trong tay ma huyết chi lực cường hóa trong cơ thể mình. Đến lúc đó lại là một kiếm tu tốt sạch sạch sẽ sẽ. Con cứ yên tâm đi. Nguyên Tu Vân nhìn một bàn thức ăn cũng phải nhịn không được cầm đũa lên, sau đó có chút thắc mắc Nhạc Mẫu mẹ vợ đại nhân, đúng chính là Nhạc Mẫu, không phải là bà mẹ chồng. Rốt cuộc phải dùng cách gì để bảo đảm Dịch Nhiên thời thời khắc khắc đều bảo trì thanh tỉnh? Y còn chưa kịp hỏi vấn đề này đâu, đồng nhiên Dịch Nhiên bên kia ma khí đã tăng vọt chạy bên này chém sang đây, Nguyên Tu Vân nhảy dựng lên theo phản xạ có điều kiện muốn ném tiểu xòa đằng ra, chẳng qua Y phát hiện Y chậm hơn nhiều rồi. Ở trong nháy mắt Dịch Nhiên xông tới, Dịch Nương ngồi ở ngay phía trước Dịch Nhiên ngay cả đầu cũng không xoay qua mà trực tiếp hung hăng đạp một cước về phía sau, mặc dù động tác của bà thoạt nhìn rất nhẹ. Nhưng Nguyên Tu Vân vẫn cho rằng đó là một cước rất nặng, nghe thấy tiếng thôi cũng biết, Dịch Nhiên bị trực tiếp đạp vào trong tường rồi. Đúng, đạp vào rồi. Sau đó Y Y giật khỏe miệng thấy ma khí trên người này tản ra một chút, ánh mắt lại khôi phục thanh minh. Nguyên Tu Vân, nếu như chủng tộc có ma huyết đều là như thế này nhất định sẽ bị ngược, vậy y cảm thấy mình và Dịch Nhiên có thể không cần có đời sau rồi. Quá thảm. Dịch đại kiếm tu hiển nhiên cũng cảm thấy vận mạng của mình nhiều sai trái, chẳng qua lúc này hắn lười và thời gian tới phụ mẫu phải đánh hắn một tháng không nói, ngược lại là nghiêm nghiêm túc túc nhìn về phía Nguyên Tu Vân, hồi lâu nặn ra một câu. Xin lỗi. Nguyên Tu Vân nghe được hai chữ này, oán khí bị đuổi theo thật nhiều ngày trong nháy mắt cũng không còn nữa. Ngay cả chính Y Lì cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Dịch Nhiên, bỏ đi, nghĩ tới sau này ngươi có thể thảm hại hơn ta, thì ta không tức giận nữa. Dịch Nhiên giật giật khoe miệng, chẳng qua vẫn là an lòng rồi. Tuy rằng hắn một đường chưa từng hạ sát thủ với Nguyên Tu Vân, nhưng loại chuyện này đặt vào trên người của ai, cũng nhất định rất khiến người ta sốt ruột. Đáng được an mừng duy nhất chính là, đạo lữ nhà mình không thực sự đem lời nói tức giận trước đây thực hành với hắn. Chậc chậc chậc, tức phụ nha, vậy con cũng quá tiện nghi cho nó rồi nha. Phạm sai lầm làm sao có thể không quỳ kiếm bản chứ? Ở chỗ ta có cất dấu kiếm bản của Dịch ra đó, làm lễ gặp mặt liền tặng cho con vậy. Con cũng chớ xem thường kiếm bản này. Đây chính là quỳ bản do 28 lưỡi thanh kiếm tạo thành, quỳ lên cảm giác như quỳ lên núi lao vậy, mũi kiếm còn có thêm thuộc tính khác nhau nữa, bất kể là lửa đốt hay là đóng băng đều có thể tùy tâm tình con nha. Còn có thể tùy ý phóng to thu nhỏ, đơn giản là bảo bối chuẩn bị cho cư gia lữ hành á. Cho con đó. Ở nhà, du lịch. Nguyên Tu Vân giật giật khóe miệng tiếp nhận mũi kiếm bản tha y y bản một của Dịch phụ ném vào trong tay y y như ném củ khoai lang bỏng tay vậy, cảm thấy bất kể đi tới nơi nào, các nam nhân vẫn đều có quỷ. Sau đó, Dịch nương ở một bên thờ ơ lạnh nhạt cười lạnh hừ một tiếng, vừa vặn á, ta lại làm một cái mới, cũ thì cho tức phụ đi. Mới của chàng cất tốt. Nguyên Tu Vân ở trong vòng một giây thấy biểu tình của Dịch phụ từ dữ tợn biến thành phiền muộn sau đó lại đến tái nhợt căm phẫn cuối cùng quy về cười khổ nhận mệnh. Vậy thật sự khiến người ta nhìn cũng cảm thấy thương tâm đó. Lúc này Dịch Nhiên ở trong tường bật cười một tiếng, đáng đời. Từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy người từ trong tay mẫu thân lật được cành hoa đấy. Vì vậy Dịch Nhiên nhận được một đá từ lòng yêu thương của phụ thân hắn. Trực tiếp vùi vào trong tường rồi. À, vừa rồi hình như nó nhập ma nữa, thật khiến người ta lo lắng á. Nguyên Tu Vân, không biết nên thổ tảo thế nào với một nhà này. Lúc này Dịch Nương cười kéo tay của Nguyên Tu Vân, được rồi. Chúng ta cũng đã trở về, con cũng không cần lo gì nữa. Cho dù là hỗn độn ngũ linh căn cũng không sao, có chúng ta che chở con có thể cùng Nhiên Nhi trải qua cuộc sống của mình rồi. Đương nhiên, thật ra thì các con đã rất lợi hại rồi. Sau này chỉ cần các con vui vẻ trôi qua, chúng ta cũng liền vui vẻ rồi. Nguyên Tu Vân nhìn vị nhạc mẫu này, từ từ nâng lên khóe miệng, gật đầu. Mặc dù thời gian vừa mới bắt đầu đi tới thế giới này đã trải qua rất nhiều, nhưng kết cục, chung quy vui vẻ. Ý thì thỏa mãn rồi. À, có điều là, ta nghe nói ở trong thế giới âm dương có dựng dục quả đó, hai con không nghĩ đi vào trong đó du ngoạn một phen thuận tiện dựng dục một đứa nhỏ sao. Ta già rồi, định ôm tôn tử nhá. Nguyên Tu Vân, chỗ nào đó không đúng. Dĩ nhiên, được. Chúng con một tháng sau tổ chức xong đại điển đạo lữ sẽ đi. Chỗ nào cũng không đúng. Toàn chuyện hoàn. Một tha y kề bản, đồ trà quần áo cho sạch, hồi xưa người ta hay dùng. Bonus. 3. Trời móa, ba tác giả làm biếng viết phiên ngoại nên mới thế đó. Sao mình dính toàn cốt truyện thì hay nhưng kết thúc vội và không nhỉ? Thôi coi như xong chuyện dài nhất thứ nhì của mình vậy bốn.